Chương 1327, khảo nghiệm chương 1327, khảo nghiệm rời đi hoàng cung sau đó, Phòng Di Ái cưỡi ngựa thản nhiên tiến về quốc công phủ. Hắn đã có hơn 10 ngày không có đi thăm hỏi qua Võ Mị Nương, bây giờ dạy học đã kết thúc, hắn cũng rốt cuộc có nhàn rỗi. Võ Mị Nương mang thai đã có 4 tháng, đã sớm lộ ra nghi ngờ, hành động bất tiện, bất quá bởi vì sinh hoạt hậu đãi, có thái y thường đến hỏi bệnh, tăng thêm nàng đã sinh dục kinh nghiệm, cho nên thời gian qua rất tốt. Đối nàng mà nói, duy nhất sầu lo đó là lo lắng cho mình nghi ngờ là nữ nhi. Cũng may Phòng Di Ái cũng thường đến trấn an nàng, cho nên nàng tâm tính tổng thể cũng không tệ lắm. So sánh ban đầu ở cung bên trong thời gian, bây giờ nàng thời gian qua có thể tính là 10 phần hạnh phúc. Khi Phòng Di Ái đi vào phòng trên thời điểm, mới phát hiện Võ Thuận cùng Hạ Lan Mẫn Chi cũng tại. Mặc dù Hạ Lan Mẫn Nguyệt đã trở thành hắn tiểu thiếp, hắn cũng thường đến quốc công phủ thăm hỏi Võ Mị Nương, cũng rất thiếu gặp phải Võ Thuận. Bởi vì Võ Thuận biết Phòng Di Ái đến quốc công phủ là Võ Mị Nương khó được hẹn hò thời gian, tự nhiên sẽ thức thời tránh đi. Nhìn đến Võ Thuận trong nháy mắt đó, Phòng Di Ái cũng không khỏi có chút xấu hổ, dù sao quan hệ này xác thực có chút loạn. Võ Thuận cùng Hạ Lan Mẫn Chi ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, liền vội vàng đứng lên chào hỏi. Quốc công đến. Bái kiến quốc công. Phòng Di Ái mỉm cười nói ra, đều là người trong nhà, không cần đa lễ. Võ Mị Nương cũng bị leo đứng dậy, đem chủ vị nhường lại, tại Phòng Di Ái bên cạnh ngồi xuống. Hạ Lan Mẫn Chi sau khi ngồi xuống, mặt chứa chờ mong hỏi, quốc công, ngài thật không có ý định dạy học sao? Hạ Lan Mẫn Chi hôm nay về nhà nghe mẫu thân nói quốc công hôm nay rất có thể sẽ đến quốc công phủ, hắn liền năn nỉ mẫu thân dẫn hắn tới, bởi vì quốc tử giám đồng môn đều biết hắn cùng tấn quốc công quan hệ, muốn cho hắn hỏi thăm một chút. Bởi vì Võ Mị Nương mang thai, Võ Thuận cảm thấy cũng không tính phải dậy, cho nên liền mang theo nhi tử đến quốc công phủ. Phòng Di Ái cười gật đầu, phải. Nghĩ đến quốc tử giám đám học sinh chờ mong cùng tiết đối, hắn đánh bạo khuyên nhủ, quốc công, quốc tử giám đám học sinh đối với ngài học vấn 10 phần nhu cầu danh lợi, 10 phần sùng bái ngài, biết ngài không có ý định tiếp tục dạy học về sau, mọi người đều 10 phần thất lạc, đều chờ mong ngài có thể tiếp tục dạy học, dù là khoảng cách thời gian lâu một chút, chỉ hy vọng có thể tiếp tục lắng nghe ngài dạy bảo. Phòng Di Ái hỏi, mọi người thật như thế yêu thích khoa học, không cảm thấy buồn kẻ sao? Hạ Lan Mẫn Chi liên tục gật đầu nói, là thật, mọi người đều phi thường yêu thích ngài học vấn, tranh nhau nghiên cứu thảo luận, đều cảm thấy đây là thiên địa chí lý, như thế nào lại cảm thấy buồn kẻ đâu. Đối với Hạ Lan Mẫn Chi nói, Phòng Di Ái cũng không có hoàn toàn tin tưởng, bởi vì Hạ Lan Mẫn Chi cùng hắn quan hệ tại quốc tử giám cũng không phải bí mật. Bất quá, dù vậy, cũng nói quốc tử giám bên trong có tương đương một bộ phận học sinh là thật đối với khoa học cảm thấy hứng thú, với lại hoặc nhiều hoặc thiếu ý thức được khoa học ý nghĩa. Phòng Di Ái cười hỏi, ngươi học thế nào? Hạ Lan Mẫn Chi vội vàng đáp, quốc công dạy học ta đều nghiêm túc nghe giảng, với lại ghi lại bút ký ngày sau ban đêm nghiên cứu. Phòng Di Ái cười nói, vậy ta kiểm tra một chút ngươi. Võ Thuận vốn chỉ là hiệu quả và lợi ích khác hẳn ở bên cạnh nhìn đến, nghe Phòng Di Ái nói muốn kiểm tra trường học Hạ Lan Mẫn Chi, lúc này khẩn trương đứng lên. Hạ Lan Mẫn Chi ngược lại là có chút tự tin, lúc này chắp tay nói, nghe quốc công ra đề mục. Phòng Di Ái giảng nửa năm chương trình học, cũng chưa bao giờ thi qua thử, kỳ thực hắn cũng không biết những học sinh này nhóm nắm giữ như thế nào. Phòng Di Ái hơi suy tư một chút, sau đó từ cạn vào sâu bắt đầu khảo giáo đứng lên. Kết quả lại để Phòng Di Ái hết sức cao hứng, bởi vì Hạ Lan Mẫn Chi đáp rất tốt. Mặc dù Phòng Di Ái cũng không có ra đề mục gì, chỉ là thi hắn nói qua học vấn, nhưng là Hạ Lan Mẫn Chi trả lời cũng không tệ, chẳng những không có gập ghềnh, ngược lại lý giải rất đúng chỗ. Bởi vậy có thể thấy được, Hạ Lan Mẫn Chi chẳng những nghiêm túc nghe giảng, với lại thật tại khóa sau lại nghiêm túc nghiên cứu thậm chí thảo luận qua. Khảo giáo có hai nén nhang thời gian, Phòng Di Ái hài lòng nhẹ gật đầu, không tệ, xem ra ngươi xác thực cố gắng. Võ Thuận nghe không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra nhi tử chẳng những quá quan, hơn nữa còn biểu hiện phi thường tốt. Quốc công thế nhưng là bọn hắn núi dựa lớn, biểu hiện tốt tự nhiên cũng có thể được quốc công càng lớn thưởng thức cùng ủng hộ. Nghe Phòng Di Ái tán dương, Hạ Lan Mẫn Chi cũng hết sức cao hứng, ở bên cạnh cười ngây ngô đứng lên. Phòng Di Ái hỏi tiếp, ngươi có muốn hay không vào sĩ? Hạ Lan Mẫn Chi nghe xong lúc này ngây dại, a, vào sĩ? Hắn đi quốc tử giám đọc sách mục đích chính là vì vào sĩ, nhưng là hắn vừa mới 18 tuổi, tại quốc tử giám học được 2 năm, khoảng cách vào sĩ còn sớm đây. Nguyên bản hắn là dự định tại quốc tử giám lại học mấy năm, sau đó tại quốc công chiếu cố bên dưới ném hành quyền, tham gia khoa cử vào sĩ. Tuyệt đối không nghĩ tới quốc công vậy mà hiện tại liền hỏi hắn có muốn hay không vào sĩ. Hạ Lan Mẫn Chi lấy lại tinh thần, cũng không có bị kinh hỉ làm choáng váng đầu óc. Quốc công, có phải là quá sớm hay không? Ta mới 18 tuổi, mới nhập học quốc tử giám 2 năm, cũng không có hiển hách tài danh. Tiến vào quốc tử giám sau đó, Hạ Lan Mẫn Chi cũng làm quen rất đa tài tuấn, hắn biết mình học vẫn còn không tính là tốt, tăng thêm lại tuổi trẻ, quá sớm vào sĩ cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng mà Võ Thuận lại sốt ruột, nàng nằm mơ đều nghĩ đến nhi tử có thể nhanh lên vào sĩ làm quan, không nói khác, nhi tử làm quan sau đó, nàng liền có thể cho nhi tử làm ai. Hiện tại, quốc công chủ động hỏi đến vào sĩ sự tình, làm sao còn do dự đi lên. Võ Thuận trừng mắt liếc nhi tử, muốn nhắc nhở chỉ một chút tử, kết quả lại không cái gì dùng, bởi vì nhi tử căn bản là không có nhìn nàng. Sau đó, Võ Thuận liền lại hướng đến muội muội nháy mắt, muốn cho muội muội hỗ trợ nói chuyện. Võ Mị Nương cũng không có chú ý đến Võ Thuận ánh mắt, bởi vì nàng cũng cảm thấy kinh ngạc. Nàng cũng cảm thấy để Hạ Lan Mẫn Chi hiện tại liền vào sĩ quá sớm, nàng ngược lại là không nghi ngờ Phòng Di Ái năng lực, nàng là cảm thấy quá sớm vào sĩ cũng không phải chuyện tốt. Võ Mị Nương cười nói, ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới để Mẫn Chi vào sĩ? Phòng Di Ái cười giải thích nói, vậy hạ muốn chủ hoạch kiến lập một cái quan mới nha, tên là Hoàng gia khoa ký viện, muốn từ quốc tử giám tuyển chọn hơn 10 tên học sinh vào sĩ khoa ký viện. Quan chức chỉ là từ cửu phẩm, trước muốn cho công tượng dạy học, sau đó tuyển chọn một bộ phận ưu tú công tượng tiến vào khoa kỹ viện tiến hành khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Hạ Lan Mẫn Chi mới nhập học quốc tử giám 2 năm, lại không có hiển hách tài danh, tự nhiên còn không thể thông qua khoa cử vào sĩ, điểm này phòng Di Ái cũng rõ ràng. Bất quá, thông qua vừa rồi khảo hạch, phòng Di Ái cảm thấy Hạ Lan Mẫn Chi khoa học học rất vững chắc, nội tính cũng không tệ, nếu là hắn nguyện ý vào sĩ khoa kỹ viện nói cũng không tệ. Dù sao khoa kỹ viện cần là khoa học tri thức, về phần kinh học, sử học học thế nào, kỳ thực cũng không trọng yếu. Tại khoa kỹ viện rèn luyện chút thời đại, chờ khoa kỹ viện có to lớn thành quả, khoa kỹ viện nhóm người này tất nhiên sẽ nhận trọng dụng. Đến lúc đó, những này thông qua khoa kỹ viện vào sĩ đám học sinh sẽ trở thành khan hiếm nhân tài. Chương 1328, tiền đồ chương 1328, tiền đồ Hạ Lan Mẫn Chi càng nghe càng kích động, ai không muốn sớm một chút vào sĩ làm quan. Hắn không phải là không muốn, mà là lo lắng cho mình còn chưa đủ tư cách. Bây giờ có cơ hội vào sĩ, hắn đương nhiên hết sức vui vẻ, với lại hắn đối với khoa học cảm thấy rất hứng thú, cảm thấy so kinh học phải có thú nhiều. Hắn đối với phòng Di Ái có chút sùng bái, cho rằng tương lai khoa học nhất định có thể phát dương quang đại, thậm chí đưa đến cải thiên hoán địa tác dụng. Có thể vào sĩ, hơn nữa còn là chuyên môn nghiên cứu khoa học chức quan, đối với hắn mà nói quả thực là giống như mộng ảo, nằm mơ cũng không dám muốn. Hạ Lan Mẫn Chi kích động hỏi, ta thật có thể chứ? Phòng Di Ái cười tán dương, đi qua vừa rồi khảo giáo, ta cảm thấy ngươi học rất vững chắc, cũng rất có ngộ tính, ta cảm thấy ngươi có thể, đương nhiên, cái này cũng phải xem chính ngươi ý nguyện. Ngươi nếu là muốn đi khoa cử vào sĩ, liền lưu tại quốc tử giám lại rèn luyện mấy năm, cũng là có thể. Hạ Lan Mẫn Chi nghe kích động liên tục gật đầu, quốc công, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Võ Thuận Tại dự tính lại gấp, trải qua khoa kỹ viện viện vào sĩ có thể làm sao? Có thể hay không ảnh hưởng tiền đồ? Đi khoa cử vào sĩ mới là chính thống, cưới ngựa dạo phố, hoàng đế ban thưởng yến, làm hoàng văn quán trường học sách lang bao nhiêu thanh quý. So ra mà nói, khoa kỹ viện là tân thiết lập con nhà, thanh danh không hiển hách, cũng không phải đi qua khoa cử chọn sĩ, lặng yên không một tiếng động liền vào sĩ, đây đáng tin cậy sao? Vào sĩ mặc dù rất trọng yếu, đằng sau tiền đồ trọng yếu giống vậy. Mặc dù vào sĩ sớm là việc vui, nếu là ảnh hưởng ngày sau hoạn lộ phát triển, vậy liền được không bù mất, còn không bằng đợi thêm mấy năm thông qua khoa cử vào sĩ đâu. Đến lúc đó chỉ cần quốc công hỗ trợ đánh dẫn tiến, Mẫn Chi đầu hành quyền nhất định có thể thu được ưu ái, khoa cử cao trùng cơ hội là ván đã đóng thuyền sự tình. Võ Thuận không đợi nhắc nhở nhi tử đâu, lại không nghĩ rằng nhi tử đã không kịp chờ đợi tỏ thái độ. Thế là Võ Thuận vừa nhìn về phía muội muội, hướng muội muội nháy mắt. Võ Mị Nương lần này ngược lại là chú ý tới tỷ tỷ ánh mắt, nàng cũng là có thể hiểu được tỷ tỷ khẩn trương, dù sao quan hệ này đến Mẫn Chi tiền đồ. Kỳ thực, Võ Mị Nương đối với cái này mới vừa thiết lập quan nha cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, nàng lo lắng hỏi, lấy cựu phẩm vào sĩ cũng là bình thường, cái này mới thành lập khoa kỹ viện chủ quan trí mấy phẩm. Là từ ngươi tới đảm nhiệm chủ quan sao? Phòng Di Ái lắc đầu, cười giải thích nói, ta đề nghị từ bệ hạ đảm nhiệm khoa kỹ viện viện trưởng, để ta tới đảm nhiệm phó viện trưởng, bệ hạ rất ý động. Võ Thuận mẹ con nghe không khỏi hoảng sợ nói, chủ quan là bệ hạ. Phòng Di Ái cười nói, việc này còn không có định ra đến, cũng muốn cân nhắc tể tướng nhóm ý kiến. Khoa kỹ viện mới thành lập, địa vị đương nhiên sẽ không cao. Mấu chốt nhìn có thể hay không ra thành quả, nếu như tương lai khoa kỹ viện quả lớn từng đống, khoa kỹ viện địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Võ Mị Nương ánh mắt lưu chuyển, vừa cười vừa nói, như thế nói đến, đây đúng là vô cùng tốt ra làm quan cơ hội. Đây đương nhiên là phi thường tốt cơ hội, tại phòng Di Ái chỉ dẫn dưới, khoa kỹ viện tất nhiên sẽ hiện lên rất nhiều thành quả, đây chính là tích lũy tư lịch, lập công cơ hội tốt. Tương lai, khoa kỹ sẽ càng ngày càng trọng yếu, hoàng đế tất nhiên sẽ đề bạt một nhóm hiểu khoa kỹ quan viên, ai sớm nhất tiến vào khoa kỹ viện, ai liền có bộc lộ tài năng cơ hội. Bất quá, Phòng Di Ái cũng không có nói thêm cái gì, bằng không thì giống như hắn mèo khen mèo dài đôi đồng dạng. Phòng Di Ái cười nói, bị chọn vào khoa kỹ viện sau muốn đi dạy học, chọn một nhóm ưu tú công tượng tiến vào khoa kỹ viện, sau đó muốn dẫn lấy bọn hắn nghiêm túc nghiên cứu mới có thể lấy được thành quả. Quá trình này sẽ phi thường bận rộn phi thường mệt nhọc, cũng không giống như khoa cử vào sĩ làm trường học sách lang, có thể 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, trải qua thành thơi tự tại thời gian. Việc quan hệ mình tiên đồ, cũng không phải đội lấy đáp ứng, có thể nghĩ thêm đến. Hạ Lan Mẫn Chi nghe đến đó, tâm lý kỳ thực đã sớm hạ quyết tâm. Ta một mực đều cảm thấy kinh học không có ý gì, vẫn là quốc công học vẫn có ý tứ, với lại có ý nghĩa. Phòng Di Ái cũng chú ý tới Võ Thuận Tại hướng Võ Mị Nương cùng Hạ Lan Mẫn Chi nháy mắt, cho nên hắn cũng không nhiều lời vào sĩ sự tình, lưu cho bọn hắn mẹ con hai người thương lượng một chút cũng tốt. Phòng Di Ái hỏi, quốc tử giám học giống như ngươi vững chắc nhiều không? Hạ Lan Mẫn Chi không có khoe khoang, mà là nghiêm túc suy tư nói, ta tại quốc tử giám quen biết chỉ có 30 mấy người, ta không tính là nổi bật nhất, trong đó phần lớn người đều học nghiêm túc, bình thường chúng ta tập hợp một chỗ thảo luận thời điểm, bọn hắn cũng trong lời có ý sâu xa. Dựa theo tỷ lệ mà tính nói, chỉ ít có một nửa quốc tử giám học sinh nghiêm túc học tập khoa học, nếu là đều có Hạ Lan Mẫn Chi trình độ, cũng coi là thật đáng mừng. Điều này cũng làm cho Phòng Di Ái yên tâm, quốc tử giám có mấy trăm tên học tử, cũng không phải là tất cả học sinh đều có thể vào sĩ. Trên thực tế phần lớn học sinh đều không thể vào sĩ, cũng không phải có tài hoa liền nhất định có thể vào sĩ. Bởi vì đại đường khoa cử khảo thí còn không giống Minh Thanh nghiêm khắc như vậy quy phạm, kỳ thực xem như xem xét nâng cùng khoa cử kết hợp. Có thể thông qua khoa cử vào sĩ phần lớn vẫn là thế gia môn phiệt người, chân chính xuất thân hàn môn học sinh rất ít, trừ phi tài hoa hơn người, đạt đến thanh danh lan xa trình độ. Bất quá, như thế siêu phàm thoát tục thiên tài dù sao vẫn là số ít. Quốc tử giám đã có nhiều như vậy học sinh đều nghiêm túc học tập khoa học tri thức, như vậy tất nhiên có một bộ phận học sinh tự biết rất khó thông qua khoa cử vào sĩ, như vậy, thông qua khoa kỹ viện vào sĩ chưa chắc không phải một cái lựa chọn tốt. Phòng Di Ái cười nói, ngươi về nước Tử Giám cũng tuyên dương một cái, đối với khoa kỹ viện có hứng thú học sinh có thể sớm làm một chút chuẩn bị, đến lúc đó cũng sẽ có một trận khảo hạch. Hạ Lan Mẫn Chi vội vàng chắp tay nói, quốc công yên tâm, ta về nước Tử Giám nhất định nhiều tên dương, tất nhiên sẽ có rất nhiều học sinh đối với khoa kỹ viện cảm thấy hứng thú. Thấy lại nói không sai biệt lắm, Võ Thuận cũng tức thời mang theo nhi tử cáo lui, lưu cho muội muội cùng quốc công một chỗ không gian. Tại Võ Thuận cùng Hạ Lan Mẫn Chi rời đi về sau, Võ Mị Nương lập tức để nha hoàn đem nữ nhi ôm lấy. Bảo Nhi bị ôm tiến đến, nhìn đến phụ thân đến lập tức lộ ra mừng rỡ biểu lộ. Nàng hiện tại đã sớm ghi chép, mặc dù Phòng Di Ái đã có hơn 10 ngày cũng không đến, bất quá nàng vẫn như cũ nhớ kỹ mình cha, bởi vì cha yêu nàng nhất. Lập tức nàng khuôn mặt nhỏ nhắn liền sụp đổ xuống tới, một bộ lã chã trừ khóc bộ dáng. Phòng Di Ái nhận lấy nữ nhi ôm vào trong lòng, kinh ngạc hỏi, đây là thế nào? Chịu ủy khuất gì? Nói ra, cha cho ngươi chủ trì công đạo. Bảo Nhi bệnh miệng nói, ta muốn đi ra ngoài chơi, nương đều không mang theo ta đi ra ngoài chơi. Võ Mị Nương tức giận nói ra, quốc công phủ như vậy đại hoàn không đủ ngươi chơi. Thời tiết ấm áp, bên ngoài cỏ mọc én bay sắc màu rực rỡ, hài tử nhẫn nhịn một mùa đông, muốn đi ra ngoài chơi cũng bình thường, đừng nói hài tử, đại nhân cũng nghĩ ra đi chơi. Phòng Di Ái sau khi nói xong nhìn một chút Võ Mị Nương hở ra bụng, cũng là xác thực không tiện mang hài tử đi ra ngoài chơi. Hắn cúi đầu ôn nhu hỏi, ngươi muốn đi chơi chỗ nào nhi? Chương 1329, chân tâm đổi chân tâm. Chương 1329, chân tâm đổi chân tâm. Nói lên đến Phòng Di Ái từ năm trước cuối mùa thu bắt đầu dạy học, bận đến hiện tại thật đúng là không hào hào nghỉ ngơi qua. Bây giờ dạy học cuối cùng kết thúc, hắn cũng nên hào hào cho mình thả mọi người nghỉ ngơi một chút mới phải. Chính là xuân về hoa nở thời tiết, bồi vợ con dạo chơi ngoại thành đạp thanh ngắm hoa ha không đẹp hay. Đã Võ Mị Nương thân mang thai không tiện mang nữ nhi đi ra ngoài chơi, hắn hoàn toàn có thể mang nữ nhi đi ra ngoài chơi. Bất quá, Bảo Nhi trả lời lại ngoài Phòng Di Ái dự kiến, ta muốn đi tìm ca ca chơi. Tốt ta, ba tuổi hài tử còn không hiểu đạp thanh ngắm hoa, càng ưa thích tìm bạn chơi chơi đùa. Đối với Bảo Nhi mà nói, tốt nhất bạn chơi đó là hai cái ca ca, sắp thực nói nàng ưa thích đi theo hai cái ca ca phía sau làm cân thí chủng, với lại làm không biết mệt. Phòng Di Ái cười nói, cái này dễ xử lý, một hồi ta dẫn ngươi đi tìm ca ca chơi. Bảo Nhi nghe lập tức hoan hô đứng lên, hoa, ta muốn đi tìm ca ca chơi. Võ Mị Nương lại giật nảy cả mình, a, ngươi muốn dẫn Bảo Nhi đi phủ công chúa. Phòng Di Ái còn chưa kịp nói chuyện, Bảo Nhi đã ôm hắn cổ, thị uy giống như nói ra, cha nói muốn dẫn ta đi. Phòng Di Ái cười hỏi, ta giữa chưa tiện đường đem Bảo Nhi đưa đến phủ công chúa đó là, nếu là buổi tối nàng muốn về đến, ta liền lại đem nàng trả lại, nếu là có thể lưu lại, liền để nàng lưu tại phủ công chúa, ở tại U Lan cư là được. Làm sao? Ngươi còn không yên lòng? Võ Mị Nương chỉ là chợt nghe phía dưới hơi kinh ngạc, cũng không có cảm thấy không yên lòng. Tại cung bên trong thời điểm, nàng liền cùng Tấn Dương công chúa kết giao rất nhiều, đối với Tấn Dương công chúa phẩm đức cũng hiểu rất rõ. Vô luận là Tấn Dương công chúa hiền lành phẩm tính, hay là bởi vì nàng kiêu ngạo, đều sẽ không đi khó xử một cái thứ nữ. Tăng thêm Tấn Dương công chúa cùng Phòng Di Ái phu thê và đẹp, không đáng bởi vì một cái thứ nữ chọc Phòng Di Ái không cao hứng. Chớ nói chi là Bảo Nhi còn rất được Tấn Dương công chúa yêu thích. Lấy Võ Mị Nương thông minh, đã sớm ở trong lòng phân tích rõ ràng. Cho nên, nàng mới dự định qua mấy năm chờ Bảo Nhi lớn hơn chút nữa liền đem nàng đưa đến phủ công chúa giáo dưỡng. Mặc dù đều là Phòng Di Ái nữ nhi, tại Tấn Dương công chúa bên người lớn lên, đi theo bên người nàng lớn lên, đợi đến kết hôn thời điểm đem hoàn toàn khác biệt. Nàng có thể cho nữ nhi chuẩn bị phong phú đồ cưới, lại không biện pháp cho nữ nhi một cái thể diện xuất thân. Võ Mị Nương lắc đầu cười nói, ta làm sao biết không yên lòng đâu. Ta chỉ là cảm thấy đột nhiên, dù sao đã lớn như vậy đều không rời đi ta một ngày. Phòng Di Ái cũng có thể trải nghiệm nàng cảm thụ, cười nói, dù sao cũng là trên người người rơi xuống thịt, không nỡ không yên lòng đều rất bình thường. Ngươi như không yên lòng, liền chờ hai ngày nữa nghỉ ngơi thời điểm, ta lại mang nàng đi chơi. Bảo Nhi mắt to nháy a nháy, một mực tại tập trung tinh thần nghe mẫu thân và phụ thân nói chuyện, nàng cũng biết quan hệ này đến mình có thể hay không đi tìm ca ca chơi. Bảo Nhi tại phụ thân trong ngực làm lúc nói, ta muốn đi tìm ca ca chơi, ta hôm nay liền muốn đi tìm ca ca chơi, cha đều đáp ứng. Võ Mị Nương chừng nữ nhi liếc mắt, tức giận nói, đi đi đi, để ngươi cha dẫn ngươi đi. Rời ngươi cái này mệt nhọc tình ta cũng có thể thoải mái chút. Sau khi nói xong, Võ Mị Nương mới nhìn hướng Phòng Di Ái giải thích nói, công chúa ôn nhu hiền thục, lại yêu thương Bảo Nhi, ta làm sao biết không yên lòng. Ngươi liền mang nàng tới đi, để nàng tại phủ công chúa chơi thoải mái. Phòng Di Ái cười nói, hai mẹ con nhà ngươi hiện tại là nhìn nhau hai ghét, nhưng là rời đi về sau, ngươi cái này làm mẹ tưởng niệm nữ nhi, nàng cái này làm nữ nhi cũng biết tưởng niệm mẫu thân, nhiều lắm là cũng liền đợi cái một hai ngày, nói không chừng buổi tối ta khóc hô hào tìm mẫu thân, ta liền phải trong đêm đem nàng trả lại. Có nhũ mẫu bồi tiếp nàng, chỉ sợ nàng sẽ hạnh phúc không nghĩ đủ. Võ Mị Nương lại một chút lòng tin đều không có, bởi vì nàng đối với nữ nhi so sánh nghiêm khắc, nữ nhi sợ nàng nhiều hơn thân thiết. Bởi vì nữ nhi phụ thân là Phòng Di Ái, phụ bên trong hạ nhân liền không nói, nàng mẫu thân còn có tỷ muội đều mười phần cưng chiều cái hài tử này. Thậm chí, ngay cả Phòng Di Ái đều mười phần cưng chiều. Nếu là nàng lại không đối với nữ nhi nghiêm khắc một điểm, hai tử còn không biết sẽ bị sủng thành cái dạng gì đâu. Tương lai nàng còn muốn đem nữ nhi đưa đến phủ công chúa giáo dưỡng, nếu là dưỡng thành tiêu căng tính tình, sớm muộn cũng sẽ thiệt thòi lớn. Ai bảo nữ nhi thác sinh đến nàng trong bụng, không có thác sinh đến Tấn Dương công chúa trong bụng đâu. Dùng qua ăn trưa, bồi Võ Mị Nương lại nói một lát nói, Phòng Di Ái liền ôm lấy nữ nhi rời đi phòng trên. Võ Mị Nương đã sớm để cho người ta chuẩn bị một cái, nhũ mẫu nha hoàn còn có một số thường dùng vật phẩm, dùng hai chiếc xe ngựa. Phòng Di Ái cũng không có cưỡi ngựa, mà là ôm lấy nữ nhi ngồi ở trong xe ngựa đi tới phủ công chúa. Bảo Nhi đối với phủ công chúa một điểm đều không xa lạ gì, mặc dù không có mẫu thân bồi tại bên người, tiến vào phủ công chúa sau một điểm đều không sợ, ngược lại càng hưng phấn. Khi Phòng Di Ái ôm lấy Bảo Nhi sau khi tiến vào tẩm điện thời điểm, Phòng Hân mới vừa vặn ngủ chưa đứng lên, đang ngủ mắt nhập nhèm đầu. Nương nương, nương nương, ca ca, ca ca. Con buồn ngủ Phòng Hân lúc này liền tinh thần, cao hứng kêu lên, muội muội. Tấn Dương công chúa phòng nghỉ Di Ái sau lưng nhìn thoáng qua, chỉ thấy được Bảo Nhi nhũ mẫu cùng nha hoàn, kinh ngạc hỏi, bị nương đâu? Phòng Di Ái đem Bảo Nhi đặt ở trên mặt đất, cười nói, Bảo Nhi trong nhà tranh cãi nào muốn tìm ca ca chơi, ta liền đem nàng ôm lấy. Tấn Dương công chúa có chút kinh ngạc hỏi, bị nương yên tâm bên dưới a? Không trách nàng cảm thấy kinh ngạc, tự mình làm mẫu thân sau đó, nàng mới hiểu được đối với hải tử là đến cỡ nào nóng ruột nóng gan, một khắc rời con mắt đều nóng ruột nóng gan, lại càng không cần phải nói muốn rời khỏi bên cạnh mình vài ngày. Phòng Di Ái cười nói, yên tâm dưới, đối với ngươi nàng còn có cái gì không yên lòng? Nghe Phòng Di Ái nói, Tấn Dương công chúa cũng không có hoài nghi, bởi vì võ mị nương nếu là không yên lòng, lấy Phòng Di Ái tính cách cũng sẽ không ép buộc đem hải tử mang tới. Bởi vậy có thể thấy được, võ mị nương là thật yên tâm bên dưới. Tấn Dương công chúa tâm lý có chút ủi thiếp, võ mị nương có thể như thế tín nhiệm nàng, cũng không uổng công nàng đối với võ mị nương cùng Bảo Nhi như vậy tốt, cũng coi là chân tâm đổi chân tâm. Tấn Dương công chúa cười nói, vậy cũng tốt, có Bảo Nhi tại, phủ bên trong cũng náo nhiệt chút. Buổi chiều liền đưa Bảo Nhi trở về, vẫn là ở ít ngày. Rồi nói sau, Nhược Nhi Bảo Nhi buổi tối tranh cãi muốn tìm mẫu thân, ta liền lại đem nàng đưa về, nếu là không muốn tìm, vậy liền để nàng ở chỗ này ở mấy ngày, liền để nàng ở tại U Lan cư là được. Tốt, ta sớm để Mẫn Nguyệt thu thập chuẩn bị một chút. Thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi làm việc. Sau khi nói xong, Phòng Di Ái quay người liền rời đi, hai huynh muội đang lôi kéo tay hưng phấn nói gì đó, căn bản là không dành phản ứng hắn. Tấn Dương công chúa đem Phòng Di Ái đưa đến điện trước, đưa mắt nhìn Phòng Di Ái đi xa, quay đầu phân phó Tử Anh, đi gọi Mẫn Nguyệt tới buổi tiếp. Vô luận võ mị nương như thế nào tín nhiệm nàng, nói cho cùng vẫn là Hạ Lan Mẫn Nguyệt cùng võ mị nương càng thân cận, đem Hạ Lan Mẫn Nguyệt kêu đến chăm sóc Bảo Nhi cũng càng có thể làm cho võ mị nương yên tâm. Chương 1330, ngươi đừng đội chương 1330, ngươi đừng đội Phòng Di Ái không có lưu tại Lưỡng Nghi Điện tham dự nghi thức, nhưng là quá trình lại hết sức thuận lợi, tể tướng nhóm cũng không có phản đối hắn đề nghị. Phòng Di Ái cuối cùng nửa năm dạy học, đã triệt để đem khoa học tuyên dương ra, nhất là kính hiển vi cùng đồng cầu thử nghiệm càng là đưa tới cực lớn tiếng vọng. Mặc dù Phòng Di Ái đưa ra địa cầu học thuyết còn không có chứng thực, nhưng là cái khác học vấn cũng đã đạt được người đọc sách rộng khắp tán thành. Xuống tiếp, hỏa pháo, hơi nước thuyền, kính viễn vọng, kính hiển vi, thuốc vẹn mịn xịu lamine đều xuất từ khoa học xác thực có tác dụng lớn, đây đã là chung nhận thức. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, Phòng Di Ái đề nghị thành lập một cái chuyên môn nghiên cứu khoa học quan nha cũng không thể cỡ trách nhiều. Với lại cái này nha môn quan viên quan chức rất nhỏ, cũng không có gì cái khác quyền lực, đối với hiện hữu triều đình cách cục không có ảnh hưởng gì, tăng thêm hoàng đế lại 10 phần ủng hộ, bọn hắn tìm không thấy phản đối lý do. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải hoàn toàn ủng hộ, bọn hắn ủng hộ thành lập hoàng gia khoa ký viện, nhưng là đối với hoàng gia khoa ký viện viện trưởng nhân tuyển, bọn hắn biểu thị phản đối. Hoàng đế sao có thể tự hạ thấp địa vị làm hoàng gia khoa ký viện viện trưởng đâu? Hoàng đế là thiên tử, há có thể làm một cái quan nha chủ quan? Đây không phải không làm việc đàng hoàng sao? Đây còn thể thống gì? Bọn hắn cho rằng hoàng gia khoa ký viện chủ quan để Tấn Quốc công kiêm nhiệm liền 10 phần phù hợp. Phòng Di Ái liên quan tới thiết lập hoàng gia khoa ký viện đề nghị thông qua 10 phần thuận lợi, nhưng là tại hoàng gia khoa ký viện nhân tuyển bên trên lại xuất hiện tranh chấp. Hết lần này tới lần khác Lý Trị đối với cái này khoa ký viện viện trưởng rất có hứng thú, quần thần nói dốc rất lâu. Tại Lý Trị kiên trì dưới, thể tướng nhóm cũng chia thành hai phái, Hứa Kính Tông cùng Lý Nghĩa Phụ đồng ý, Cao Quý Phụ cùng Vu Chí Ninh phản đối, Lý Tích giữ im lặng. Lý Tích mặc dù là cùng trung thư môn hạ tam phẩm, cũng đứng hàng tể phụ, nhưng là hắn biết mình bị hoàng đế nể trọng là quân lược phương diện. Tể tướng nhóm ý kiến không có thống nhất, mặc dù đây cũng là chuyện thường, Lý Trị vẫn cảm thấy không vui. Phòng Di Ái mới vừa trở lại cấm viện liền được hoàng đế gọi đi Lưỡng Nghi Điện. Ngươi đề nghị thông qua được, tể tướng nhóm nhất trí đồng ý. Lời mặc dù nói như vậy, Lý Trị nhìn qua lại không thế nào cao hứng. Phòng Di Ái thoáng qua giữa liền hiểu tới, hỏi, tể tướng nhóm không đồng ý bệ hạ đảm nhiệm khoa kỹ viện viện trưởng. Lý Trị thở dài, Hứa Kính Tông cùng Lý Nghĩa Phụ đồng ý, Cao Quý Phụ cùng Vu Chí Ninh phản đối, Lý Tích lập lờ nước đôi. Ai, ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy, chấp cũng không thể điều khiển như cánh tay. Phong kiến vương triều, hoàng đế cũng không phải thật có thể nhất ngôn cửu đỉnh. Hoàng đế quyền lực cũng sẽ nhận triều thần hạn chế, hoàng đế cùng triều thần quan hệ là tại trong hợp tác lôi kéo. Có thời điểm là quân mạnh mẽ thần yếu, có thời điểm là quân yếu thần mạnh mẽ. Phòng Di Ái cười nói, thần từng nghe nói một cái cố sự, nói tiên đế đạt được một con chim, đang đem chơi đâu, Ngụy công cầu kiến, bệ hạ liền đem điểu giấu ở trong ngực, bởi vì Ngụy công nói thật lâu nói, tiên đế lại không dám đem điểu lấy ra, điểu cuối cùng nín chết tại tiên đế trong ngực. Lý Trị nghe không khỏi cười ha ha nói, là một cái mười phần thần tuấn diều hâu phường mới vừa vào hiến đi lên, tiên đế rất là yêu thích. Ngươi là nghe hủy tử nói a? Việc này là hủy tử tận mắt nhìn thấy, chớ vẫn là về sau nghe hủy tử nói. Ngụy Trinh cáo lui về sau, tiên đế phát hiện diều hâu chết rồi, rất là tức giận. Nếu không phải hủy tử ở bên cạnh an ủi, Huỳnh Lặng tiên đế lựa giận, Ngụy Trinh tuyệt đối sẽ ăn liên lụy. Cố sự này vẫn là Phòng Di Ái hậu thế nghe nói, không nghĩ tới Tấn Dương công chúa vẫn là kinh nghiệm bản thân giả, hơn nữa còn hỗ trợ tiêu mất Lý Thế Dân lựa giận. Mặc dù Phòng Di Ái không có nói rõ, Lý Trị cũng lý giải Phòng Di Ái ý tứ, mặc dù như tiên đế hy vọng thánh minh, đều sẽ sợ hãi Ngụy Trinh quên can, huống chi là hắn đâu. Nghĩ tới đây, Lý Trị tâm tình lập tức chuyển tốt không ít, khác không nói, hắn trong triều đình không có Ngụy Trinh dạng này có thể tức chết người bình xịt lớn. Phong Di Ái cười nói, triều thần lo lắng nhất đó là hoàng đế không làm việc đàng hoàng mê muội mất cả ý chí, đây cũng là bọn hắn trung tâm, vậy hạ không cần tức giận. Đã để tướng nhóm không đồng ý, thần liền cả gan tự tiến cử vì viện trưởng. Lý Trị khoát tay áo, nói ra, chấm sao lại mê muội mất cả ý chí? Chấm từ khi nghe ngươi dạy học sau đó, khai thác tầm mắt, hùng tâm bừng bừng phân chấn, đang nghĩ ngợi đại triển hành đồ đâu. Chính vì vậy, chấm mới nghĩ đến đảm nhiệm tự mình đảm nhiệm khoa kế viện viện trưởng, vì đó là khích lệ bọn hắn dụng tâm nghiên cứu, mau chóng ra thành quả. Ngươi đừng nội, chấm lại cùng tể tướng nhóm so sánh phân cao thấp. Phong Di Ái nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy không cái gọi là, đây không tính là cái đại sự gì, với lại hắn cảm thấy đảm nhiệm hoàng gia khoa kế viện viện trưởng cũng không phải là mê muội mất cả ý chí, tương phản, còn có thể gây nên mọi người đối với khoa học, khoa kỹ coi trọng. Lý Trị hỏi, ngươi dự định đem hoàng gia khoa kỹ viện thiết lập ở địa phương nào? Phong Di Ái đối với cái này cũng sớm có dự định, chắp tay nói, bệ hạ, thần thường ra vào tướng tắc giám, cảm thấy tướng tắc giám địa phương lớn, với lại tất cả khí giới cũng 10 phần đầy đủ, thần muốn từ tướng tắc giám thông qua hai hàng khách sạn với tư cách hoàng gia khoa kỹ viện nha môn chỗ. Tướng tắc giám chẳng những khoảng cách hoàng cung rất gần, với lại chiếm diện tích cực lớn, so cái khác quan nha còn lớn hơn nhiều, từ đó thông qua hai hàng khách sạn đến đúng tướng tắc giám cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Tướng tắc giám cũng không chỉ tại Trường An thành bên trong có quan nha nhà xưởng, ở ngoài thành, thậm chí tại Lạc Dương cùng với các địa phương đều có thuộc hạ quan nha nhà xưởng. Lý Trị nhẹ gật đầu, cười nói, như thế cùng chấm không như mà hợp, chấm cho ngươi một đạo ý chỉ, ngươi đi tướng tắc giám mình đồng dạng phiến đi ra dùng để với tư cách khoa kỹ viện quan nha a. Vạch ra đến sau ngươi lại hoạch định một chút, trực tiếp để đem nhà xưởng một lần nữa cho ngươi cải tạo một cái, mở đại môn. Tạ bệ hạ. Phong Di Ái kỳ thực tâm lý cũng sớm đã có chuẩn bị, với lại đã chọn tốt địa phương, ngay tại tướng tắc giám góc tây bắc, chỉ cần đơn giản cải tạo một cái mở đại môn là được, tốn hao không được bao nhiêu tiền, cũng không cần hao phí bao nhiêu thời gian. Lý Trị hỏi tiếp, ngươi dự định như thế nào tuyển chọn quan viên? Phong Di Ái chắp tay nói, thần muốn ra một bộ đề, thông qua một trận khảo thí đến tuyển chọn. Lý Trị khẽ mướt cằm nói, có thể, ngươi một mực ra đề mục, đến lúc đó ngay tại quốc tử giám tiến hành khảo thí. Phong Di Ái trầm ngâm nói, thần muốn mời triều đình tuyên bố thứ nhất báo cáo, không chỉ là quốc tử giám học sinh có thể báo danh, dân gian học sinh cũng có thể báo danh tham gia khảo thí. Thần dạy học nội dung phần lớn đều khắc bản theo quan báo lưu truyền ra ngoài, tin tưởng rất nhiều người đọc sách đều nhìn qua, nói không chừng cũng cố ý nghĩ không ra nhân tài. Kỳ thực Phong Di Ái cũng biết, dân gian người đọc sách chỉ đọc quan báo lên nội dung, chưa chắc sẽ đối với khoa học sâu bao nhiêu hiểu rõ, nhưng là nói không chừng cũng có người có thể hợp cách. Không có nghe hắn dạy học, chỉ dựa vào khán quan báo còn có thể khảo thí hợp cách người, không thể nghi ngờ là thiên phú dị bẩm, dạng này người càng không thể bỏ lỡ. Cho nên Phong Di Ái mới không chê phiền phức. Đương nhiên, về thời gian cũng không kịp để quá nhiều người tham gia tiến đến, cũng chỉ có Trường An, Lạc Dương người đọc sách có thể tham dự tiến đến. Chương 1331, Tâm Hoa Nộ Phóng. Chương 1331, Tâm Hoa Nộ Phóng. Phòng Di Ái ý nghĩ này ngược lại là ngoài Lý Trị dự kiến, không ngừng đem tuyển chọn phạm vi cực hạn tại quốc tử giám bên trong, mà là cũng mặt hướng dân gian, như vậy thì mang ý nghĩa ảnh hưởng sẽ càng lớn, làm ra công tác chuẩn bị cũng nhiều hơn. Phiền phức là phiền phái một chút nhì, cũng có thể đạt được ưu tú hơn nhân tài, cũng là đáng giá. Lý Trị thống khoái gật đầu, tốt, liền theo ngươi nói làm, ngươi dự định lúc nào cử hành tuyển chọn? Phong Di Ái trầm ngâm nói, liền xuống tháng đi, thần đem thiết lập khoa kỹ viện cùng tuyển chọn quan viên sự tỉnh phát tại quan báo lên. Lý Trị hỏi, tháng sau, có phải hay không quá đổi đến? Kỳ thực không cần vội vã như thế, người ta còn đều trẻ tuổi như vậy, từ từ sẽ đến đó là. Phong Di Ái cười nói, cũng không tính đổi, kỳ thực thần cũng nghe qua, thần học vấn cũng liền tại Trường An, Lạc Dương còn có Giang Nam so sánh tình hành, thời gian cũng không tính đổi. Phần lớn người đọc sách cũng chỉ là có hiểu biết, chân chính tốn tâm tư nghiên cứu người cũng không nhiều, chớ nói chi là đường xa lao tới Trường An. Thần coi là nơi khác tới tham gia tuyển chọn cũng không có nhiều người. Đợi tuyển chọn kết thúc về sau, thần muốn đi một chuyến Giang Nam. Đã Phòng Di Ái trong lòng hiểu rõ, Lý Trị cũng liền không nói thêm gì nữa, hắn kinh ngạc hỏi, ngươi muốn hạ Giang Nam? Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Phòng Di Ái vậy mà đột nhiên đưa ra muốn hạ Giang Nam, lập tức giật mình nói, là bởi vì thám hiểm đội tàu muốn ra biển sao? Giang Nam xưởng đóng tàu cải tiến thuyền buồm đã tạo ra đến, với lại trải qua biệt thử, đạt được thành công lớn, tại Giang Nam đưa tới không nhỏ hành động. Triều đình từ thủy sư bên trong tuyển chọn bộ phận quân binh, mang theo vũ khí trang bị lao tới Giang Nam, tập kết hoàn tất, tiến hành cuối cùng chuẩn bị. Có thể nói, thám hiểm đội tàu tùy thời đều có thể xuất phát, chỉ đợi một cái ngày hoàng đạo. Thám hiểm đội tàu xuất phát tiến hành hoàn cầu vận chuyển, tại Phòng Di Ái xem ra có ý nghĩa trọng yếu, chẳng những có thể chứng minh hắn học vấn, còn sẽ dẫn động đại đường người khai thác trên biển. Cho nên, Phòng Di Ái cảm thấy mình có cần phải tự mình đi một chuyến Giang Nam, nhìn xem đội tàu chuẩn bị thế nào, thuận tiện chỉ đạo một cái lộ tuyến cùng chú ý hạng mục, mặc dù hắn sớm đều viết tại hàng hải sổ tay bên trong. Đương nhiên, thuận tiện hắn cũng muốn lãnh hội một cái nguyên chấp nguyên vị cổ kính Giang Nam vùng sông nước. Phòng Di Ái chắp tay nói, phải, mong rằng bệ hạ cho phép. Phong Di Ái dù sao cũng là tả hầu vệ đại tướng quân, cũng là có kém sự tình tại người, nhất định phải thu hoạch được hoàng đế cho phép mới có thể phụng chỉ xuôi nam. Eo cuốn 10 vạn sâu, cưới hạc dương lên châu. Giang Nam vùng sông nước, giàu có phồn hoa không dưới Trường An, còn có một phen đặc biệt phong tình, ai không muốn đi đâu? Lý Trị cũng rất muốn lãnh hội Giang Nam vùng sông nước phồn hoa phong tình, chỉ là hắn đã vào chỗ xương đế, rất khó có cơ hội xuôi nam. Dù sao Dương Quảng chết tại Dương Châu mới đi qua mấy chục năm, bóng rắn trong chén, hắn nếu là thả ra muốn tuần du Giang Nam danh tiếng đến, chỉ sợ triều thần lập tức liền vỡ tổ. Lý Trị do dự nói ra, khoa kỹ viện còn cần ngươi đến chủ trì, thủ vệ hoàng thành cũng không thể rời bỏ ngươi, ngươi có cần phải tự mình hạ giang nam sao? Phong Di Ái cười nói, khoa kỹ viện thành lập sau đó, nhiệm vụ thiết yếu cũng là cho công tượng giảng bài, thần có ở đó hay không tác dụng cũng không lớn, về phần thủ vệ hoàng thành, còn có một đám tinh binh mãnh tướng đâu. Bây giờ có hơi nước thuyền, hạ thần một chuyến giang nam cũng không dùng đến dài bao nhiêu thời gian. Đúng là cái này Lý Trị hỏi tiếp, thủy tử biết ngươi muốn hạ giang nam sao? Phong Di Ái lắc đầu, thần còn không có cùng công chúa nhắc lên. Vừa nghĩ tới vợ chồng bọn họ hai phu thê tình thâm khó bỏ khó phân, Lý Trị không khỏi cười, ngươi vẫn là trước cùng hủy tử thương lượng một chút ta. Phong Di Ái trở lại tả hầu vệ sau đó, một bên sửa soạn sách giáo khoa, một bên nghĩ nên như thế nào ra đề mục. Sửa soạn sách giáo khoa ngược lại là dễ dàng, nhưng là ra đề mục cũng không dễ dàng, không thể quá đơn giản, cũng không thể rất khó khăn, cái này độ cũng không tốt nắm chắc. Dựa bàn phí công thời gian luôn luôn qua nhanh chóng, tán nha sau đó Phong Di Ái tín mã do cương đi tại đường đi bên trên, gió xuân hiu hiu, đập vào mặt sinh hoạt khí tức ngược lại để hắn làm phiền hóa giải không ít. Bất quá vừa nghĩ tới sau khi trở về còn muốn cùng Tấn Dương công chúa thương lượng một chút giang nam sự tình, hắn liền lại nhức đầu đứng lên. Tấn Dương công chúa cái gì cũng tốt, chỉ là có chút quá dính người, hắn có thể nghĩ đến Tấn Dương công chúa biết hắn muốn xuôi nam sẽ là phản ứng gì, điều này cũng làm cho hắn càng khó mà mở miệng. Làm sao mở miệng đâu? Phong Di Ái lảo đảo đi trở về, đột nhiên phản ứng lại, giang nam phong cảnh như vậy tốt, khí hậu cũng ôn nhuận, chuyến này không có gì nguy hiểm, cũng không có gì gấp gáp phức tạp công vụ, sao không mang theo Tấn Dương công chúa cùng một chỗ xuôi nam đâu? Nghĩ tới đây, Phong Di Ái không khỏi tâm hoa nộ phóng, thần thanh khí sảng, vô ý thức đều thúc giục thúc chiến mã. Trở lại tầm điện, Phong Hân cùng Phong Nguyện hai huynh muội chơi đang vui vẻ đâu. Phong Di Ái cười hỏi, Bảo Nhi không có khóc giống a? Tấn Dương công chúa cười nói, không có khóc giống, hai huynh muội thân thân nhiệt nhiệt chơi khá tốt. Phong Di Ái gật đầu cười, vậy là tốt rồi, Bảo Nhi, ngươi phải ở lại chỗ này, vẫn là trở về tìm mẫu thân a? Bảo Nhi ngẩng đầu lên, mãi thanh mại khi nói ra, cha, ta còn muốn cùng ca ca chơi. Phong Di Ái sờ lên nàng đầu, cười nói, được a, vậy liền lưu lại chơi a. Phong Di Ái ở bên cạnh ngồi xuống, Hạ Lan Mẫn Nguyệt nâng một chén trà nóng để lên bàn. Nhìn Phong Di Ái ý cười đầy mặt, Tấn Dương công chúa hiếu kỳ hỏi, cao hứng như vậy à, có gì vui sự tình sao? Phong Di Ái cười nói, thám hiểm đội tàu đã tập kết hoàn tất, chuẩn bị không sai biệt lắm, ta muốn tự mình đi một chuyến giang nam. Tấn Dương công chúa trên khuôn mặt nhỏ nhắn ý cười lập tức liền đọc lại. A, ngươi muốn đi giang nam? Phong Di Ái cười ha hả nói, sắc thực nói, không phải ta đi, là chúng ta cùng đi. Tấn Dương công chúa kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, cười tươi như hoa, chúng ta cùng đi giang nam. Phong Di Ái lần nữa gật đầu, cười nói, ta là nghĩ như vậy, chính vào xuân hạ thời điểm, thời tiết ấm áp, giang nam khí hậu lại ôn nhuận, phong cảnh thoải mái, hơi nước thuyền lại nhanh lại ôn khí, vừa đi vừa về cũng không được bao lâu thời gian. Hải tử cũng lớn, chúng ta không ngại mang theo hải tử cùng một chỗ xuôi nam giang nam, đi xem một chút giang nam vùng sông nước. Nếu như hải tử còn nhỏ nói, Tấn Dương công chúa cho dù rất hướng tới cũng không bỏ được hải tử, thế nhưng là bọn nhỏ đều lớn hơn rồi, với lại đều khỏe mạnh khéo khỉnh mười phần khỏe mạnh, nàng cũng cảm thấy có thể mang theo hải tử cùng một chỗ xuôi nam. Giang nam khí hậu ôn nhuận, không phải vùng đất nghèo nàn, với lại cưỡi hơi nước thuyền cũng so xe ngựa muốn thoải mái nhiều. Tấn Dương công chúa liên tục gật đầu, tốt lắm, tốt lắm. Phong Di Ái cười nói, người ta, Trường Lạc, còn có hai đứa bé, à, Mẫn Nguyệt cũng đi theo, tốt nhất lại mang cho hai cái ngựa ý đi, để phòng hài tử có cái đau đầu nhức óc. Hạ Lan Mẫn Nguyệt đứng ở bên cạnh trong lòng cũng đang hướng tới đâu, lại lo lắng công chúa cùng quốc công sẽ không mang cho nàng. Nguyên bản nàng còn muốn lấy thầm kín thổi thổi tiểu gối, không nghĩ tới quốc công nói thẳng phải mang theo nàng, đây để nàng cảm thấy vô cùng kinh hỉ cùng cảm động. Chương 1332, một đôi nữ chương 1332. Một đôi nữ Tấn Dương công chúa đối với Hạ Lan Mẫn Nguyệt đi theo Hạ Giang Nam cũng không có cái gì ý kiến, bởi vì Hạ Lan Mẫn Nguyệt vốn là thị thiếp, theo bên người hầu hạ cũng là phải có chi nghĩa. Mang không mang theo Hạ Lan Mẫn Nguyệt không quan trọng, để Tấn Dương công chúa cảm thấy cao hứng là còn có thể cùng tỷ tỷ cùng một chỗ xuôi nam. Chính như Phòng Di Ái suy nghĩ, lại mang cho hai cái thái y thì càng ổn thỏa. Để thái y đi theo đối với người khác đến nói khó như lên trời, đối nàng mà nói bất quá là một câu việc. Tấn Dương công chúa cao hứng nói ra, quá tốt rồi, ta tại thi thư bên trong nhìn qua rất nhiều liên quan tới Giang Nam phong cảnh miêu tả, nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt đâu. Chúng ta lúc nào xuất phát? Ta sớm chuẩn bị mới phải. Phong Di Ái vừa cười vừa nói, tháng sau đi, ta muốn trước tuyển chọn hết khóa kỹ viện quan viên, phân công bọn hắn đi cho công tượng giảng bài, sau đó chúng ta liền xuôi dòng xuôi nam. A, còn muốn tháng sau a? Tấn Dương công chúa hiện tại tâm tình hết sức kích động, mười phần chờ mong, hận không thể ngày mai liền lên đường xuôi nam, mặc dù nàng là cao quý công chúa, nhưng lại chưa bao giờ từng đi xa nhà. Nàng đi ra xa nhất môn đó là theo cha hoàng tiến đến đi Cựu Thành cung nghỉ mát. Nàng cũng chưa từng có đi xa nhà tâm tư, trừ phi Phong Di Ái bị giáng chức ra Trường An, nàng sẽ theo Phòng Di Ái đi nhậm chức. Nhưng là hiển nhiên đây là không có khả năng sự tình, tuyệt đối không nghĩ tới Phòng Di Ái muốn dẫn lấy nàng hạ giang nam, thoáng một cái liền để nàng động tâm. Mặc dù đã làm mẫu thân, nhưng là từ tuổi tác nhìn lại nàng vẫn như cũ đó là một cái hoa quý thiếu nữ, làm sao có thể ngăn cản ở thơ cùng phương xa dụ hoặc. Lập tức Tấn Dương công chúa liền lại nhẫn nhịn lại tâm lý kích động, cười nói, tháng sau cũng tốt, thời gian càng dư dả hơn, cũng có thể chuẩn bị cẩn thận. Phòng Di Ái đoán được Tấn Dương công chúa khẳng định sẽ cao hứng, nhưng là Tấn Dương công chúa biểu hiện ra ngoài cao hứng cùng nhiệt tình vẫn là vượt ra khỏi hắn dự kiến. Lúc này hắn mới nhớ tới một chuyện khác. Người trước đừng kích động, bệ hạ còn không có ân chuẩn đâu, ta hôm nay tại trước mặt bệ hạ nói một chút, bệ hạ hàm hàm hồ hồ, nói là để ta trở về thương lượng với ngươi một cái. Tấn Dương công chúa xinh đẹp cười nói, trong nhà từ trước đến nay đều là ngươi làm chủ, còn dùng cùng ta thương lượng à? Hoàng đế ca ca cũng thật sự là. Phong Di Ái cũng không có ý tốt nói mình tại Lưỡng Nghi Điện thời điểm không nói muốn dẫn nàng cùng một chỗ hạ Giang Nam. Tấn Dương công chúa ngọt ngào cười nói, việc này không cần ngươi quan tâm, ngày mai ta cùng tỷ tỷ cùng một chỗ vào cung cùng hoàng đế ca ca nói. Đối với Tấn Dương công chúa đến nói, đây không phải việc khó gì, nàng và tỷ tỷ cùng một chỗ còn không thoải mái bắt hoàng đế ca ca. Phong Di Ái cười nói, không cần vào cung, bệ hạ bảo ngày mai buổi chiều đi phủ Dung Biên câu cá ngắm hoa. Tấn Dương công chúa cao hứng nói, tốt, ngày mai ta cùng tỷ tỷ cũng mang theo hải tử đi phủ Dung Biên chơi. Hạ Lan Mẫn Nguyệt có chút chần chờ nói ra, công chúa, quốc công, ta ngày mai đem Bảo Nhi tống về nước công phủ sao? Tấn Dương công chúa quay đầu nhìn về phía đang chơi quên cả trời đất Bảo Nhi, cười nói, Bảo Nhi nếu là không tranh cãi trở về, liền để nàng đi theo ca ca đi phủ Dung Biên chơi, chờ từ phủ Dung Biên trở về lại đem nàng đưa trở về a. Bảo Nhi tồn tại cũng không phải bí mật gì, đây là Phong Di Ái nữ nhi, cũng chính là nàng nữ nhi, tuy là con thứ nữ nhi, cũng không thể một mực cất giấu không gặp người, tương lai còn muốn gả người đây. Nếu không phải Bảo Nhi niên kỷ còn quá nhỏ, nàng ra ngoài tham gia yến hội thời điểm cũng không để ý đem Bảo Nhi mang theo trên người. Phong Di Ái cũng không nghĩ tới Tấn Dương công chúa muốn dẫn lấy Bảo Nhi đi, hắn chần chờ nói, mang theo Bảo Nhi thích hợp sao? Nàng còn nhỏ, cũng không hiểu kiến giá lễ nghi, có phải hay không quá vội vàng. Tấn Dương công chúa cười nói, trên người nàng chạy xuôi ngươi huyết, là chúng ta phủ bên trên đại tiểu thư đâu, Bảo Nhi niên kỷ lại nhỏ, cho dù có thất lễ địa phương, hoàng đế ca ca còn có thể cùng một cái 3 tuổi hài tử so đo sao? Lại nói, không phải ngày mai buổi chiều mới đi phủ Dung Biên sao? Ta buổi sáng dậy một chút nàng, Bảo Nhi thông minh đâu, cũng có thể học cái đại khái. Đi phủ Dung Biên có thể mang theo Bảo Nhi đi chơi, chúng ta Hạ Giang Nam cũng không tốt mang theo Bảo Nhi đi, bị nương còn tại trong lúc mang thai, chịu không được tàu xe mệt mỏi, Bảo Nhi đi theo chúng ta đi, không phải 2-3 ngày liền có thể trở về, bị nương mỗi ngày nóng ruột nóng gan sao có thể đi. Phong Di Ái cười gật đầu, ta biết. Hắn vốn là không có ý định mang cho võ bị nương, tự nhiên cũng không tốt mang theo tuổi gần 3 tuổi Bảo Nhi. Ngày thứ 2 đại triều hội, hoàng đế đương triều tuyên bố thiết lập hoàng gia khoa kỹ viện một chuyện, muốn tuyển chọn 20 tên quan viên vì khoa kỹ viện từ cửu phẩm tiến sĩ. Khoa kỹ viện tiến sĩ phụ trách cho công tượng dạy học, sau đó tuyển chọn bộ phận ưu tú công tượng tiến vào khoa kỹ viện phụ trách khoa kỹ nghiên cứu. Việc này tại triều hội bên trên cũng không có gây nên bao lớn bận sóng. Bất quá là nhiều xuất hiện 20 tên từ cửu phẩm quan viên mà thôi, khoa kỹ viện nghe vào cũng không có gì thực chất quyền lực đối với đại đường mà nói không tính là gì, đối với triều đình càng là không hề ảnh hưởng. Về phần tuyển chọn công tượng tiến vào khoa kỹ viện làm bất nhập lưu còn lại, kia liền càng không đáng chú ý, thiết lập khoa kỹ viện một chuyện cứ như vậy điểm tĩnh thông qua được. Đương nhiên, Lý Trị cũng không có tại triều hội đã nói mình muốn đảm nhiệm khoa kỹ viện viện trưởng. Bởi vì hắn biết mình sau khi nói xong nhất định sẽ gây nên rất nhiều triều thần phản đối, nhất là tại còn không có thu hoạch được tể tướng nhóm ủng hộ tình huống dưới, đối mặt mãnh liệt tiếng phản đối, cho dù hắn là hoàng đế cũng biết rất đau đầu. Việc này còn muốn từ từ sẽ đến mới được, cho nên hắn chỉ nói là thiết lập khoa kỹ viện một chuyện từ Phòng Di Ái đến chủ trì. Triều thần đối với cái này cũng không có cái gì dị nghị, bình tĩnh mà xem xét, đúng là không người nào so Phòng Di Ái thích hợp hơn. Trọng yếu nhất là, vô lợi có thể tranh. Bọn hắn đều cảm thấy khoa kỹ viện là cái không có quyền vô lợi nước sạch tiểu nha môn, không đáng chú ý tan triều sau đó, Phòng Di Ái tâm tình thật tốt, hoàng gia khoa kỹ viện thành lập, khoa kỹ hưng quốc dự đoán lại đi trước bước vào một bước dài. Hắn tin tưởng có hoàng gia khoa kỹ viện tồn tại, nhất định có thể xúc tiến khoa kỹ phát triển. Sinh thời, hắn có thể nhìn đến cho vốn là cường thịnh đại đường cắm lên khoa kỹ cánh sau đó, sẽ bộc phát ra cái dạng gì năng lượng. Đông Á người nói chuyện lại tiến hóa, có thể hay không trở thành toàn cầu người nói chuyện. Bảo Nhi đêm qua cũng không có ồn nào, mặc dù mẫu thân không ở bên người, nhưng là nhũ mẫu cùng bọn nha hoàn lại đều bồi tại bên người nàng, tăng thêm nàng đối với phủ công chúa cũng không xa lạ gì, cho nên nàng đêm qua cũng ngủ 10 phần an ổn. Buổi sáng tỉnh lại Bảo Nhi cũng khó tránh khỏi hơi nhớ nhung mẫu thân, bất quá sau đó liền lại cao hứng cùng ca ca chơi đứng lên. Thấy Bảo Nhi không ầm ĩ không náo, vẫn như cũ rất ngoan ngoãn, Tấn Dương công chúa cũng yên lòng. Dùng qua đồ ăn sáng, Tấn Dương công chúa bắt đầu dạy Bảo Nhi một chút kiến giá lễ nghi cùng chú ý hạng mục. Có ca ca ở bên cạnh làm mẫu, Bảo Nhi cũng học quên cả trời đất, rất nhanh liền học xong, nói chuyện hành lễ đều ra dáng. Thế là, Tấn Dương công chúa liền mang theo một đôi nữ lên xe ngựa, thẳng đến Trường Lạc công chúa phủ. Xuân về hoa nở, gió mát ấm áp dễ chịu, nguyên bản nàng liền rất chờ mong cả nhà đi phủ Dung Viên tụ hội du ngoạn, còn có Hạ Giang Nam sự tỉnh cùng hoàng đế nói, điều này càng làm cho nàng không thể chờ đợi. Chương 1333, thật đúng là không lừa được ngươi, chương 1333, thật đúng là không lừa được ngươi, không cần bẩm báo. Tấn Dương công chúa liền mang theo một đôi nữ tiến nhập Trường Lạc công chúa phủ. Tiểu Bảo Nhi bị nhũ mẫu ôm vào trong ngực, hiếu kỳ nhìn xung quanh. Đại ca, nhị đệ, muội muội, cao hứng nhất không ai qua được ba tên tiểu gia hỏa, bọn hắn gặp mặt liền không kịp chờ đợi nhảy xuống lôi kéo tay cầm ôm ở cùng một chỗ. Trường Lạc công chúa nhìn về phía Bảo Nhi, ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Tấn Dương công chúa giải thích nói, hôm qua Di Ái vẫn an mị đường, Bảo Nhi tranh cãi muốn tìm ca ca chơi, Di Ái liền đem nàng mang về phủ công chúa, để nàng tới chơi hai ngày. Đến cùng là phòng Di Ái nữ nhi, đến cũng không tính là ngoại nhân. Trường Lạc công chúa nhẹ gật đầu, hỏi, hôm qua liền nhận lấy. Tối hôm qua không có khóc giống lấy muốn trở về. Tấn Dương công chúa khẽ lắc đầu, không có khóc giống, rất nhu thuận. Trường Lạc công chúa tựa như nhớ ra cái gì đó chuyện xưa, khỏe miệng mang theo một tia trào phúng. Võ thị mặc dù nhìn như tiểu mỹ như nước, kỳ thực tính tình mười phần muốn mạnh, cũng không trách nữ nhi cùng với nàng không thân. Tấn Dương công chúa kỳ thực cũng sớm có quen biết, cũng cảm thấy võ mỹ nương tính cách rất hiếu thắng, với lại rất có lòng dạ. Nếu như võ mỹ nương là tại cung bên trong nói, nói không chừng còn có thể trở nên nổi bật. Bây giờ nàng đó là một cái ngoại thất, muốn hay không mạnh mẽ thì có ích lợi gì? Nếu như đem muốn mạnh tính tình kéo dài đến hài tử trên thân, hai tử ngược lại là thật đáng thương. Tấn Dương công chúa cười nói, thân có thân tốt, không thân có không thân tốt, tóm lại là nhà chúng ta đại tiểu thư, di ái cũng tới tâm đây. Không nói cái này, buổi chiều muốn đi phủ Dung Viên chơi, tỷ tỷ ngươi biết không? Trương Lạc công chúa nhẹ gật đầu, biết, hoàng hậu hôm qua phái người đến nói. Tấn Dương công chúa trịnh trọng việc nói ra, có một việc ngươi nhất định không biết. Chuyện gì? Trương Lạc công chúa cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, bởi vì nàng không cảm thấy muội muội thật có cái đại sự gì. Tháng sau, di ái muốn hạ Giang Nam. Trương Lạc công chúa nghe lập tức ngây dại, hạ Giang Nam? Vì sao đột nhiên muốn đi Giang Nam? Muốn đi bao lâu? Bởi vì hoàn cầu thám hiểm đội tàu đã thành lập hoàn tất, gấp đón đỡ khải hàng, di ái quyết định tự mình đi một chuyến, chỉ là quyết định tháng sau lên đường, ngày về chưa định. Chỉ là bởi vì thám hiểm đội tàu khải hàng sự tình hẳn là không bao lâu liền có thể trở lại Trường An. Bất quá, cũng không nhất định, vạn nhất đội tàu xảy ra vấn đề gì đâu, đến lúc đó di ái khẳng định phải lưu lại giải quyết vấn đề, còn không biết sẽ kéo dài đến khi nào mới có thể trở về Trường An. Nghĩ tới đây, Trường Lạc công chúa cũng không nhịn được trong lòng căng thẳng, tương tư tư vị cũng không tốt chịu. Ở phương diện này, các nàng hai tỷ muội xem như đồng bệnh tương liên, nhưng là khi nàng ánh mắt rơi vào muội muội trên mặt thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện muội muội trên mặt nụ cười mười phần rực rỡ. Nếu là phòng di ái thật muốn hạ Giang Nam, muội muội làm sao có thể cười như vậy rực rỡ? Trương Lạc công chúa gắt giọng nói, tốt ta, còn dám lừa gạt ta? Ta không có lừa gạt ngươi, là thật. Tấn Dương công chúa ngữ khí mười phần khẳng định, nàng không có một lần nói xong, đó là muốn nhìn một chút tỷ tỷ sốt ruột bộ dáng. Tỷ tỷ nếu là không có bị lừa, cái kia nàng không phải trắng danh mánh. Trương Lạc công chúa cười khúc khích, méo méo muội muội khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi đây cao hứng bừng bừng hình dáng. Nếu là di ái thật muốn hạ Giang Nam, ngươi còn có thể cười đi ra. Cũng là đúng là chuyện như vậy, nhưng cũng không có cách, nàng là thật không che giấu được tâm lý cao hứng, không có biện pháp ai bảo nàng thật cao hứng đâu. Không nghĩ tới tỷ tỷ bỗng nhiên nghe được dạng này tin tức, lại còn quan sát như vậy cẩn thận. Tấn Dương công chúa dịu dàng nói, ta không có lừa ngươi, là thật. Tháng sau, di ái thật muốn hạ Giang Nam, bất quá, hắn nói muốn dẫn chúng ta cùng một chỗ hạ Giang Nam. Trường Lạc công chúa sau khi nghe xong đã kinh hỉ lại do dự, mang bọn ta cùng một chỗ hạ Giang Nam. Hai tử kia nhóm làm sao bây giờ? Tấn Dương công chúa cười nói, cũng mang theo bọn nhỏ à, chúng ta là đi Giang Nam, lại không phải đi tái ngoại vùng đất nghèo nàn. Bọn nhỏ đều lớn như vậy, dài khỏe mạnh khó khỉnh. Hơi nước thuyền lại nhanh lại ổn, Giang Nam khí hậu ôn nhuận, chúng ta lại mang cho hai cái thái ý đi, có cái gì tốt lo lắng. Trường Lạc công chúa sau khi nghe xong cũng cảm thấy mười phần ổn thỏa, không khỏi vui vẻ ra mặt. Mặc dù Trường Lạc công chúa tính tình hơi có chút lạnh, yêu thích tiên tính không thích động, không có muội muội như vậy mà bát. Nhưng là, đối với hạ Giang Nam nàng cũng rất hướng tới, nàng ưa thích Đan Thanh, mà ưa thích Đan Thanh người sao có thể bỏ lỡ Giang Nam vùng sông nước đâu. Chớ nói chi là vẫn là buổi tiếp yêu nhất người cùng một chỗ hạ Giang Nam. Trường Lạc công chúa đồng dạng cười tươi như hoa, ngươi nói đúng, bọn nhỏ cũng đều lớn hơn rồi, mang theo bọn hắn hạ Giang Nam cũng có thể để bọn hắn được thêm kiến thức, chúng ta có thể chờ lâu mấy ngày này, khắp nơi đi dạo, nhìn xem Giang Nam vùng sông nước phong thổ. Nếu như các nàng cũng theo phòng di ái cùng một chỗ hạ Giang Nam, vậy lúc nào thì trở về liền không trọng yếu, nàng ngược lại hy vọng đợi thời gian có thể lâu hơn một chút, dù là tại Giang Nam mang cho một năm nửa năm cũng không thành vấn đề. Tiếp đó, hai tỷ muội liền lôi kéo tay, thương lượng nên làm nào chuẩn bị. Trước hết nhất thảo luận đó là y phục, đi ra ngoài tại bên ngoài vô luận là vì các nàng công chúa tôn vinh vẫn là vì phòng di ái mặt mũi, y phục một điểm cũng không thể qua loa. Cho nên muốn nhiều hỏi thăm một chút Giang Nam lúc này tiết có bao nhiêu nóng, như thế không tính khó. Bởi vì không biết muốn tại Giang Nam đợi bao lâu, cũng không biết Giang Nam bên kia thịnh hành cái gì y phục đồ trang sức, các nàng thậm chí cân nhắc mang cho một nhóm gấm vóc. Hai tỷ muội tràn đầy phấn khởi nghị luận, Tấn Dương công chúa hoàn toàn quên đi hạ Giang Nam sự tình còn không có xác định ra. Chờ hai người nói miệng đắng lưỡi khô, nâng lên ly trà thời điểm, Tấn Dương công chúa mới rốt cục nhớ tới việc này. À, hôm qua Di Ái cùng hoàng đế ca ca nhắc lên hạ Giang Nam một chuyện, hoàng đế ca ca còn không có đáp ứng chứ, nói là để Di Ái trở về cùng chúng ta thương lượng một chút. Trường Lạc công chúa cười nói, đây có cái gì tốt thương lượng? Phu sướng phụ tùy, đã Di Ái đã quyết định, chúng ta tự nhiên sẽ đi theo hắn cùng một chỗ hạ Giang Nam. Tấn Dương công chúa gật đầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Đoán chừng hoàng đế ca ca là không đành lòng chúng ta chịu tàu xe mệt mỏi nỗi khổ a. Trường Lạc công chúa cười nói, vậy hạ cũng đem chúng ta muốn quá mảnh mai. Tấn Dương công chúa hết quy mô khá lớn bộ ngực, tự tin nói ra, chính là, ta thân thể cũng đã sớm dưỡng hảo, cũng không muốn lấy trước như vậy mảnh mai. Trên thực tế, không chỉ là Tấn Dương công chúa thân thể so trước kia tốt hơn nhiều, liền ngay cả Trường Lạc công chúa thân thể cũng so trước kia mạnh không ít. Người thân thể khỏe mạnh kỳ thực cũng cùng sinh hoạt trạng thái có rất lớn quan hệ, Trường Lạc công chúa tinh thần cùng nhục thể đều hứng chịu tới thoải mái, thân thể khỏe mạnh có chuyển biến tốt đẹp cũng bình thường. Nhất là có hài tử sau đó, nàng sinh hoạt càng thêm náo nhiệt, tinh khí thần nhi cũng càng tốt. Tấn Dương công chúa cười nói, một hồi đi phủ Dung Viên, vừa bạn cùng hoàng đế ca ca nói một chút hạ Giang Nam sự tình. Trường Lạc công chúa cười gật đầu, nàng cũng không cảm thấy thuyết phục hoàng đế là việc khó gì nhi. Chương 1334, lễ gặp mặt chương 1334, lễ gặp mặt hôm nay đại triều hội cũng không tính dài, trở lại lưỡng nghi điện lý trị gấp rút thời gian xử lý một bộ phận đấu chương. Trải qua hơn nửa năm cải cách, triều thần cũng đều thích ứng hiện nay tiết tấu, dân thư thời điểm cũng không còn biết chút văn tự ưu mỹ nói nhảm. Điều này cũng làm cho lý trị xử lý tấu chương hiệu suất thẳng tắp lên cao, để lý trị có thể tiết kiệm ra rất nhiều thời gian đến hưởng thụ trí cao vô thượng sinh hoạt. Buổi chiều lý trị cầm lên trước mặt cuối cùng một bản tấu chương, Phi tốc sau khi xem xong, tiện tay xách mấy chữ, sau đó ném vào một bên. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện đã thiếu một hơn phân nửa tấu chương, không khỏi mặt rồng cực kỳ vui mừng. Chuẩn bị ngự giá tiến về phụ dung viên, đi cùng hoàng hậu cùng tấn quốc công nói một tiếng. Qua trong chốc lát, hoàng đế ngự giá liền trùng trùng điệp điệp rời đi hoàng cung. Theo thời tiết ấm dần, phụ dung viên cảnh sắc cũng càng ngày càng đẹp, nhất là đứng tại phụ dung ao trước, đối diện gió nhẹ quất vào mặt, càng là tâm thần thanh thản. Trương Lạc cùng Tấn Dương còn chưa tới a, hai ta trước vung hai cây. Lý Trị thể nghiệm qua câu cá sau đó vậy mà đối với cái này nhớ mãi không quên. Tốt. Phòng di ái tự nhiên là sao cũng được, dù sao kết quả cũng không có khả năng so với lần trước càng kém. Lần này, thái giám tỉnh chuẩn bị 10 phần đầy đủ, ôm vào đến một đống cần câu, mỗi một cán cần câu đều chế tác tinh xảo, ngay cả phía trên điêu khắc hoa văn đều tình mỹ giống như là tác phẩm nghệ thuật. Lý Trị cùng phòng di ái riêng phần mình tiện tay chọn lựa một cây, kỳ thực hai người bọn hắn cũng không biết làm như thế nào chọn, cũng không đó là tiện tay quất một cây sao. Treo tốt mỗi câu, sau đó trực tiếp văng ra ngoài, phòng di ái không lo lắng mình sẽ không quân, hắn lo lắng Lý Trị sẽ không quân. Dù sao, tân thủ nha, vận khí không có khả năng một mực như vậy tốt. Bất quá, phòng di ái vẫn là quá lo lắng, qua có một phút, Lý Trị liền trúng phải một đầu cá chép. Đây nhưng làm Lý Trị vui vui vẻ ra mặt. Phòng di ái cũng cao hứng theo, có lần trước không quân kinh lịch, lần này hắn tâm tính rất tốt, chỉ cần Lý Trị có thể câu được liền tốt, chính hắn không bất không không quan trọng. Khả năng chính là bởi vì dạng này tâm tính, một lát sau hắn liền trúng phải một đầu cá giết. Ngẫm lại cũng thế, đây chính là phụ dung ao, đều bao nhiêu năm không có người ở chỗ này câu qua lưới cá qua cá. Nơi này tự nhiên tài nguyên khẳng định tốt, câu không đến cá mới không bình thường. Lý Trị cùng phòng di ái hai người riêng phần mình câu được một con cá, đều rất cao hứng, duy chỉ có Lý Hoàng tiểu gia hỏa có chút ồn ào. Hắn nghe mẫu hậu nói biểu ca cùng biểu đệ cũng muốn đến phụ dung viên, đang ngóng nhìn cùng biểu ca, biểu đệ chơi đâu, kết quả đi vào phụ dung viên lại không nhìn thấy biểu ca, biểu đệ không khỏi thất vọng, bắt đầu náo loạn đứng lên. Tiêu hoàng hậu đang muốn phái người đi thúc đâu, có thị nữ tiến lên một bước, kinh hỉ nói ra, hoàng hậu nương nương mời xem, tựa như là hai vị công chúa đến. Tấn Dương công chúa cùng Trường Lạc công chúa đang cùng nhau đi tới, Tiêu hoàng hậu cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, bằng không thì Lý Hoàng còn sẽ tiếp lấy náo xuống dưới. Lý Hoàng đã cao hứng chạy về phía trước mấy bước. Khi ca nhi, thân ca nhi, các ngươi đã tới, ta chờ các ngươi thật lâu rồi. Tiêu hoàng hậu cũng tới trước hai bước đứng ở nhi tử bên người, nàng ánh mắt đảo qua hai vị công chúa sau lưng không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Làm sao ba cái hài tử? Đã lâu không gặp Lý Hoàng, Phòng Hân, Phòng Hy đã đang ôm nhau, cao hứng ghê gớm. Bảo Nhi còn bị nhũ mô ôm vào trong ngực, mới tới hoàn cảnh xa lạ nàng vẫn có chút khẩn trương, dù sao vẫn chỉ là một cái ba tuổi hài tử. Nàng ánh mắt băn khoăn một vòng, sau đó liền thấy mình phụ thân, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Cha! Tiêu hoàng hậu cùng hai vị công chúa chào hỏi, tâm lý lại đang buồn bực tiểu cô nương này là ai, bây giờ nghe được tiểu cô nương này đột nhiên mở miệng gọi cha. Nàng cũng không nhịn được trong lòng sững sờ, đây là Tấn Quốc công nữ nhi. Lý Trị ngược lại là không có như vậy ngoài ý muốn, dù sao võ mị nương cùng phòng di ái sự tình vẫn là hắn một tay thúc đẩy, hắn cũng biết võ mị nương sinh cái nữ nhi. Lý Trị buông xuống cần câu quay đầu cười nói, đây là ngươi quê nữ. Phòng di ái cũng không có giải thích thêm, cười gật đầu, phải. Tấn Dương công chúa đem Bảo Nhi ôm tới để dưới đất, ôn nhu nói, ta dạy cho ngươi còn nhớ rõ sao? Bảo Nhi nhẹ gật đầu, tiến lên mại thanh mại khí chào hỏi, bái kiến hoàng đế bệ hạ, bái kiến hoàng hậu nương nương. Lý Trị nhìn thấy Bảo Nhi một mặt ngây thơ lại trước trạc đàng hoàng bộ dáng cũng không nhịn được vui vẻ, cười vây vây tay, tới để chấm nhìn một cái. Bảo Nhi dù sao niên kỷ còn nhỏ, vẫn không rõ hoàng đế là cái gì, cho nên cũng không thế nào sợ hãi, lại thêm nhìn đến cha cũng ở bên kia, nàng không chút do dự đi lên phía trước. Lý Trị ấm áp hỏi, người tên gì a? Ta họ Phòng tên Luyện, nhũ danh Bảo Nhi. Lý Trị cười nói, thật sự là nhu thuận, giáo dưỡng cũng tốt. Lần đầu diện thánh, chấm cũng không thể keo kiệt. Sau khi nói xong, Lý Trị đem hầu bao bên trên ngọc bội quất xuống dưới, cười nói, đây là cho ngươi lễ gặp mặt. Tấn Dương công chúa đi lên phía trước, cười nói, đây là bệ hạ cho ngươi ân thưởng, ngươi liền cầm lấy à? Bảo Nhi nghe lời nhận lấy ngọc bội, cúi người nói, tạ bệ hạ. Nguyên bản tâm lý hơi nghi hoặc một chút, Tiêu hoàng hậu cũng rốt cuộc hiểu rõ tiểu cô nương này là ai, nhất định là tiên đế đã từng cái kia tài tử võ thị cho Tấn Quốc công sinh nữ nhi. Tiểu cô nương này thân mẫu ngay cả cái tiểu thiếp đều không phải là, mà là một cái nhận không ra người ngoại thất, với lại thân phận còn nhạy cảm như vậy. Tiêu hoàng hậu tâm lý có chút không nhìn chúng tiểu cô nương này, vốn là không muốn phản ứng, không nghĩ tới hoàng đế vậy mà kéo xuống tự mình đeo ngọc bội coi như lễ gặp mặt cho ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Tiêu hoàng hậu cũng không nhịn được oán thầm, liền tính đây là Tấn Quốc công nữ nhi, cũng không phải hai cái công chúa sinh, bất quá là cái không coi là gì ngoại thất sinh, cần dùng như vậy cất nhắc sao? Cũng không biết hoàng đế là nhìn Tấn Quốc công mặt mũi, vẫn là nhìn Tấn Dương công chúa mặt mũi. Bất quá, nàng cũng không nghĩ một chút, nếu thật là hai vị công chúa sinh, có thể là một khối ngọc bội liền xong việc sao? Đương nhiên, hoàng đế, hoàng hậu tự mình đeo trang sức không phải bình thường chất bảo. Nguyên nhân chính là như thế, Tiêu hoàng hậu mới có hơi phiền muộn, hoàng đế đều cấp ra lễ gặp mặt, nàng lại há có thể không biểu hiện một cái. Chuyện đột nhiên xảy ra, nàng cũng không có sớm chuẩn bị lễ gặp mặt, chỉ có thể từ trên thân lấy một kiện đeo đồ trang sức. Nàng đương đương hoàng hậu ngược lại cũng không đến mức bởi vì một kiện đồ trang sức mà đau lòng, chẳng qua là cảm thấy đem mình đeo chi vật thưởng cho một cái nhận không ra người ngoại thất xuất ra nữ nhi có chút mất mặt nhi. Mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng không thể bắt hoàng đế mặt mũi. Tiêu hoàng hậu suy nghĩ một chút, chút bỏ trên tay trả tử, đầy mặt nụ cười nói ra, Bảo Nhi đúng không? Tới, đây là bản cung cho ngươi lễ gặp mặt, chờ ngươi trưởng thành mang theo chơi. Bảo Nhi lại đi lên phía trước, cúi người chào hỏi, tạ hoàng hậu nương nương. Tiếp nhận trạc tử về sau, Bảo Nhi quay người liền muốn đưa trong tay đồ vật giao ra. "Nương nương, cho ngươi." Tấn Dương công chúa sờ lên nàng búi tóc, cao hứng nói ra, "Đây là thưởng cho ngươi, để Nũ Mâu giúp ngươi thu à." Chương 1335, lo lắng chương 1335, lo lắng Bảo Nhi Nũ Mâu là Võ Thuận giúp đỡ tìm, cũng không phải là phụ công chúa sai khiến, cũng chưa từng thấy qua cái gì sự kiện lớn, đi cùng phụ công chúa đó là nàng gặp qua lớn nhất việc đời. Tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp được hoàng đế cùng hoàng hậu nương nương, đã sớm dọa chân đều mềm nhũn, nàng lơm lớp lo sợ tiến lên nhận lấy, cẩn thận đem ngọc bội cùng trạc tử thu tại trong ngực. Nhìn thấy Bảo Nhi lại quay đầu nhìn mình, Phòng Di Ai Ôn Nhu cười nói, "Đi cùng các ca ca chơi à?" Lý Trị cũng cười dặn dò, liền Bảo Nhi nhỏ tuổi nhất, các ngươi cũng đều lưu thêm điểm thần. Tiêu hoàng hậu vẻ mặt tươi cười đáp ứng phân phó thị nữ ma ma nhóm đều tốt nhìn một chút nhi. Bốn cái hài tử rất nhanh liền chơi đùa lên, Bảo Nhi nhỏ tuổi nhất, lại là cái tiểu nữ hài, thuần túy đó là tham gia náo nhiệt, dù vậy nàng cũng chơi thập phần vui vẻ. Phòng Hi cùng Phòng Hân đều thường xuyên mang theo Bảo Nhi chơi, đối với cô muội muội này cũng rất thân cận. Lý Hoàng không có muội muội, tại cung bên trong ngay cả cái bạn chơi đều không có, vẫn là lần đầu cùng như vậy cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài chơi, hắn cũng rất hiếm có Bảo Nhi, hơn nữa còn rất hâm mộ Phòng Hi cùng Phòng Hân có như vậy cái đáng yêu muội muội. Phòng Di Ái cùng Lý Trị câu cá tìm niềm vui, Tiêu Hoàng hậu cùng Trường Lạc công chúa, Tấn Dương công chúa liền tại bọn hắn sau lưng bày xuống cái bàn, một bên thưởng trà chuyện phiếm, một bên xem bọn hắn câu cá. Gió xuân bên trong sen lẫn bọn nhỏ hoan thanh tiểu ngữ, khoái hoạt thời gian luôn luôn qua nhanh chóng. Một cái để cho người ta mãn nguyện buổi chiều cứ như vậy đi qua. Lý Trị còn như trên trở về đồng dạng chuẩn bị thực rượu, bất quá so sánh lần trước đội vàng, lần này chuẩn bị 10 phần đầy đủ, thực rượu 10 phần phong phú. Đương nhiên, Phòng Di Ái cùng Trường Lạc công chúa, Tấn Dương công chúa kỳ thực cũng không quan tâm, lấy bọn hắn thân phận cái gì sơn chân hải vị cũng không tính là hiếm lạ đồ chơi. Nhất là đối với Trường Lạc công chúa, Tấn Dương công chúa mà nói, ngự yến đó là chuyện thường ngày. Thừa hứng mà đến, tận hứng mà về. Phòng Di Ái sắc mặt say đỏ, thần sắc cũng rất thanh minh, ngồi trên lưng ngựa, đạp trên chiều tà ánh chiều tà rời đi phủ Dung Biên. Tấn Dương công chúa bước lên màn xe, cười nói, còn lưu Bảo Nhi tại phủ bên trên qua đêm. Vẫn là đem Bảo Nhi tống về nước công phủ. Bảo Nhi đêm qua cũng muốn tìm mẫu thân, đêm nay chưa chắc sẽ cùng đêm qua như vậy an ổn, xuống hồ rời đi hai ngày, bị nương có thể không lo lắng sao. Ta nghĩ đến vẫn là trước tiên đem nàng đưa trở về, nàng muốn tìm ca ca chơi, hôm nào ta lại để cho Mẫn Nguyệt đem nàng nhận lấy. Phòng Di Ái cảm thấy Tấn Dương công chúa nói cũng có lý, mặc dù hôm qua võ mị nương nói thông khoái, đợi Bảo Nhi rời đi về sau, tâm lý còn không biết làm sao lo lắng đâu. Nữ nhân nha, luôn luôn nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Phòng Di Ái cười gật đầu, ngươi nói với, ta tiện đường đem Bảo Nhi đưa trở về a. Dứt lời, Phòng Di Ái liền thúc ngựa đi phía sau xe ngựa, hắn bước lên màn xe xem xét, Bảo Nhi ghé vào nhũ mẫu trong ngực ngủ chính hương. Hôm nay tại phủ Dung Biên đi theo các ca ca đằng sau quậy một ngày, tiểu gia hỏa này cũng là cực kỳ mệt mỏi, tiệc rượu còn không có kết thúc liền bắt đầu ngủ gật. Lại nhìn qua Bảo Nhi ngủ say đáng yêu khuôn mặt nhỏ, Phòng Di Ái lúc này mới buông xuống màn xe, phân phó nói, thay đổi tuyến đường, đi quốc công phủ. Phòng Di Ái mang theo hai chiếc xe ngựa thoát ly phủ công chúa đội xe, hướng Tấn Quốc công phủ đốt đi. Tấn Quốc công phủ bên trên phòng, Võ Thuận đang ngồi tiếp muội muội nói chuyện, bất quá Võ Mị Nương lại tinh thần không thuộc. Võ Thuận cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, quốc công đau như vậy yêu Bảo Nhi, công chúa tính tình quan hậu, còn có Mẫn Nguyệt chăm sóc, Bảo Nhi sẽ không chịu một chút ủy khuất. Võ Mị Nương nhưng vẫn là mặt ủ mày chau, nói ra, ta không phải lo lắng nàng chịu ủy khuất, ta là lo lắng nàng sẽ khóc giống. Võ Thuận trấn an nói, sẽ không, phủ công chúa khoảng cách quốc công phủ lại không tính xa, như Bảo Nhi thật bởi vì nhớ nhà mà khóc giống, liền xem như khuyết quát, quốc công cũng biết đem nàng trả lại. Đạo lý đúng là đạo lý này, Võ Mị Nương khẽ nói, cái này không có lương tâm, bạch sinh nàng, yêu thương nàng. Võ Thuận nghe cũng là dở khóc dở cười, ngươi đến cùng là muốn cho nàng khóc giống vẫn là không muốn để cho nàng khóc giống. Trên thực tế, Võ Mị Nương tâm tình cũng mười phần mâu thuẫn, nữ nhi nếu là không có như vậy ỷ lại nàng, về sau đi phủ công chúa sinh hoạt cũng càng dễ dàng thích ứng. Nhưng là, nữ nhi nếu là không dựa vào nàng, trong nội tâm nàng lại cảm thấy rất khó chịu. Cho nên, liền ngay cả Võ Mị Nương mình cũng không nói được là hy vọng Bảo Nhi tại phủ công chúa khóc giống vẫn là không khóc náo. Không đợi Võ Mị Nương trả lời, bên ngoài liền vang lên chào hỏi âm thanh. Võ Thuận đội vàng đứng lên đến, cười nói, là quốc công đến, nhất định là Bảo Nhi trả lại, lần này ngươi có thể yên tâm. Võ Thuận vừa nói, một bên tự thân lên tiến đến đánh lên màn cửa, chính là Phòng Di Ai ôm lấy Bảo Nhi đi đến. Quốc công đến, a, Bảo Nhi ngủ thiếp đi, giao cho ta a. Võ Thuận đội vàng tiếp nhận ngủ say Bảo Nhi, ôm vào trong lòng. Võ Mị Nương dựa nghiêng ở trên giường êm, hỏi, làm sao đem nàng trả lại? Nàng không phải tranh cãi muốn ở thêm mấy ngày sao? Phòng Di Ái cười giải thích nói, đêm qua liền nói muốn tìm mẫu thân, còn tốt có nhũ mâu dỗ dành không có khóc giống, đêm nay nếu là gặp lại không đến ngươi, đoán chừng liền đến khóc. Ta vẫn là đem nàng trả lại đi, miễn cho ngươi cũng nóng ruột nóng gan. Công chúa còn không bỏ được, cô ý nói, nếu là Bảo Nhi còn muốn cùng các ca ca chơi, ngươi một mực phái người đi nói một tiếng, để Mẫn Nguyệt tới đón nàng quá khứ, muốn ở vài ngày liền ở vài ngày. Võ Mị Nương nghe trong lòng cũng thư thản không ít, khẽ nói, còn tính là có chút lương tâm, ta còn khi rời ta liền cùng thoát cương giống như ngựa hoang, một chút đều không muốn ta đây. Phòng Di Ái cười nói, đến cùng là trên người ngươi rơi xuống thịt, làm sao có thể không muốn ngươi. Võ Thuận ở bên cạnh vừa cười vừa nói, còn không phải sao, mẹ con liên tâm, làm sao có thể không muốn. Mị Nương cũng lo lắng đây, ta đang chấn an nàng. Đem hải tử đặt lên giường về sau, Võ Thuận tự mình nâng một ly trà tới, cười nói, quốc công, mời phòng trà. Phòng Di Ái khoát tay áo, cười nói, không uống, thời gian không còn sớm, ta cũng nên trở về. Dứt lời, Phòng Di Ái liền xoay người muốn đi gấp, thấy Võ Thuận cùng Võ Mị Nương đều phải tiễn đưa, hắn lại khoát tay áo, cười nói, không cần tiễn nữa, đều là người một nhà không cần đến khách khí, nhìn một chút hài tử. Phòng Di Ái xài bước đi ra phòng trên, Võ Mị Nương thuận thế ngồi xuống, Võ Thuận đến cùng là đưa ra ngoài, thấy mình theo không kịp Phòng Di Ái bước chân, lúc này mới lại đi trở về. Nàng trở lại phòng trên thời điểm, Võ Mị Nương đã đem Bảo Nhi nhũ mẫu kêu tiền đến. Bảo Nhi hai ngày này qua thế nào? Có khóc hay không náo? Tiểu thư không khóc náo, ăn được ngủ được, chơi rất vui vẻ. Võ Thuận cho nhũ mẫu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hỏi, Bảo Nhi liền không có muốn mẫu thân sao? Đi qua Võ Thuận nhắc nhở, nhũ mẫu vội vàng nói, suy nghĩ một chút, đêm qua trước khi ngủ liền nói muốn mẫu thân, nửa đêm nằm mơ đều gọi lấy mẫu thân đâu. Võ Mị Nương tâm lý thoải mái, cũng quan tâm nữ nhi đều tại phủ công chúa đã làm những gì. Người đem hai ngày phát sinh sự tình, nói nghe một chút. Chương 1336, khoe chương 1336, khoe nhũ mẫu tựa như nhớ ra cái gì đó, đội vàng từ trong ngực lấy ra một cái bọc nhỏ, sau đó nâng trong tay cẩn thận từng ly từng tí từng tầng cởi ra. Rốt cuộc lộ ra bên trong bọc lấy ngọc bội cùng trạc tử, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Nhũ mẫu kích động nói ra, đây là hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương cho tiểu thư lễ gặp mặt. Võ Thuận nghe trực tiếp sợ ngây người, Bảo Nhi không phải là đi Tấn Dương công chúa phủ sao? Làm sao còn chiếm được hoàng đế cùng hoàng hậu lễ gặp mặt? Võ Mị Nương dù sao tại cung bên trong đợi qua, không đến mức giống Võ Thuận thất thố như vậy. Bất quá đã từng hậu cung sinh hoạt đối nàng liền tựa như một giấc mộng đồng dạng, bây giờ tỉnh mộng, những ký ức kia đã từ lâu đi xa. Giờ phút này đột nhiên nghe nói là hoàng đế cùng hoàng hậu cho lễ gặp mặt, vậy mà cảm thấy có chút lạ lẫm. Võ Mị Nương hỏi, hoàng đế cùng hoàng hậu giá Lâm phủ công chúa? Nhũ mẫu giải thích nói, không có, là quốc công cùng bệ hạ hẹn nhau đi phủ Dung Viên câu cá, hoàng hậu cùng hai vị công chúa cũng đều mang hài tử đi chơi, tiểu thư cùng hoàng tử còn có hai vị công chúa chơi một chút buổi trưa đâu, chơi mệt rồi mới ngủ lấy. Võ Thuận thì thào nói ra, Bảo Nhi gặp được hoàng đế cùng hoàng hậu. Nhũ mẫu mặt mày hớn hở nói ra, còn không phải sao, chúng ta đi thời điểm, bệ hạ cùng quốc công đang câu cá, hoàng hậu cùng hoàng tử đã sớm đến, công chúa đem Bảo Nhi để dưới đất, Bảo Nhi liền hô cha. Bệ hạ liền cười hỏi, đây là ngươi quê nữ à? Sau đó liền đem Bảo Nhi gọi vào trước mặt. Mặc dù nhũ mẫu tại phủ Dung Viên thời điểm khẩn trương không thở nổi, bây giờ trở lại quốc công phủ ngược lại là nói sinh động như thật, một bộ cũng có vinh yên bộ dáng. Võ Thuận càng nghe càng là khiếp sợ, càng khái nói, trời ạ, chúng ta Bảo Nhi vậy mà gặp được hoàng đế cùng hoàng hậu, còn bị hoàng đế ôm vào trong ngực, chúng ta Bảo Nhi mệnh thật tốt. Võ Mị Nương cũng cấm không ngừng khỏe miệng hơi bệnh, chuyện này đối với nàng mà nói cũng là kinh hỉ. Người cũng không cần hâm mộ, chờ Mẫn Nguyệt sinh hài tử cũng giống như vậy lãnh ngộ, nói không chừng so Bảo Nhi còn tốt đâu. Mẫn Nguyệt hài tử dù sao cũng là sinh ở phủ công chúa, sinh trưởng ở phủ công chúa, không giống Bảo Nhi đi theo ta nuôi dưỡng ở bên ngoài. Võ Thuận nghe tâm lý một trận hứng hực, ngóng trông nữ nhi nhanh lên mang thai hài tử, đợi đến hài tử rơi xuống đất cũng có thể được dạng này vinh hạnh đặc biệt. Bất quá nghe Võ Mị Nương đằng sau nói, nàng lại vội vàng kiềm chế tâm lý kích động, cười nói, nhìn ngươi nói, Bảo Nhi mặc dù đi theo ngươi nuôi dưỡng ở quốc công phủ, nhưng là quốc công cùng công chúa đều mười phần cưng chiều nàng. Hôm nay công chúa đi phủ Dung Viên thấy hoàng đế, hoàng hậu đều tự mình đợi ở bên người, các quốc công phủ con vợ cả đại tiểu thư đều chưa hẳn có dạng này chuyện tốt đâu. Điều này cũng đúng, các nàng tỷ muội cũng đã từng là quốc công phủ con vợ cả đại tiểu thư, thế nhưng không có đi quốc công hoàng cung, không có yết kiến qua hoàng đế, hoàng hậu, càng không có từng chiếm được ban thưởng. Võ Mị Nương tân la kỳ thật vẫn là thật cao hứng, đến một lần Bảo Nhi nếu có thể thường xuyên nhìn thấy hoàng đế cùng hoàng hậu, đối với tương lai hôn sự khẳng định rất có ích lợi. Thứ hai, bởi vậy cũng có thể thấy được Tấn Dương công chúa đối với Bảo Nhi thật không có nói. Võ Mị Nương cười nói, ngươi nói là, mặc dù Bảo Nhi là ta trên thân rơi xuống thịt, có thể nàng cuối cùng họ phòng, thật muốn nói lên đến, ta chỉ có thể coi là nàng mẫu thân, công chúa mới là nàng mẫu thân. Sau khi nói xong, Võ Mị Nương lại hỏi Nhũ Mẫu nói, mang Bảo Nhi đi phủ Dung Viên là công chúa chủ ý, vẫn là quốc công căn dặn? Nhũ Mẫu đội bằng nói, là công chúa chủ ý, công chúa thận trọng, so quốc công muốn chủ đáo, sáng sớm hôm nay công chúa liền dạy bảo tiểu thư kiến giá lễ nghi, dạy bảo có thể ôn nhu cẩn thận, tiểu thư thông minh lanh lợi, học cũng nhanh. Võ Mị Nương nghe tâm lý càng cao hứng, cười hỏi, còn có hay không nghe được cái khác chuyện gì? Nhũ Mẫu suy nghĩ một chút, nói ra, nghe quốc công nói muốn tháng sau muốn đi Giang Nam một chuyến, muốn dẫn lấy cả một nhà cùng đi đâu. Võ Mị Nương nghe sắc mặt hơi ảm đạm, nàng bây giờ mang theo mang thai, tự nhiên không có khả năng đi cùng hạ Giang Nam, nói cách khác nàng muốn cùng Phòng Di Ái phân biệt rất lâu. Phụ nữ có thai vốn là tâm tư mẫn cảm, đây để nàng như thế nào cao hứng đứng lên. Võ Thuận cũng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới quốc công đột nhiên muốn hạ Giang Nam, cũng mang theo Bảo Nhi sao? Hạ Giang Nam vừa đi chí ít cũng phải 1-2 tháng a. Võ Mị Nương nghe cũng không khỏi nhíu mày, để Bảo Nhi đi phủ công chúa ở một đêm nàng đều không yên lòng, chớ nói chi là hạ Giang Nam. Nàng đương nhiên không nguyện ý, nhưng là nàng cũng chỉ có quyền phần, cuối cùng quyền quyết định tại Phòng Di Ái trên tay, cho nên nàng cũng không chịu được sẽ lo lắng. Nhũ Mẫu đội bằng nói, quốc công cùng công chúa cũng cân nhắc đến tiểu thư niên kỷ quá nhỏ, cách không được phu nhân, cho nên không có ý định mang cho tiểu thư. Võ Mị Nương nghe tâm lý nhẹ nhàng thở ra, cười nói, Bảo Nhi còn quá nhỏ, xác thực không có cách nào đi cùng Giang Nam, rất là đáng tiếc. Nếu là Bảo Nhi lại dài mấy tuổi liền tốt, đi cùng một chuyến Giang Nam vùng sông nước, cũng có thể tăng trưởng lịch duyệt kiến thức, đây là khó được chuyện tốt. Võ Thuận cười nói, về sau khẳng định còn có cơ hội. Sau khi nói xong, nàng cũng có chút khẩn trương hỏi, Mẫn Nguyệt sẽ cùng theo cùng đi sao? Nhũ Mẫu đội bằng nói, phải, Nguyệt phu nhân cũng cùng theo một lúc đi. Võ Thuận nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mặt mày hớn hở nói ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, bằng không thì lưu nàng một người tại to lớn phủ công chúa, cũng trách quận cũng é. Nhan Thoại nói xong, Võ Thuận cẩn thận cầm lên trên mặt bàn ngọc bội cùng vòng ngọc. Hoa, không hổ là hoàng đế cùng hoàng hậu nương nương cho lễ gặp mặt, quả nhiên là cực phẩm mỹ ngọc. Võ Mị Nương cũng nhìn lướt qua, cũng không cảm thấy hiếm lạ, mặc dù nàng tại cung bên trong thời điểm cũng không được sủng ái, cho nên cũng không có được qua chân quý ban thưởng, bất quá, nàng lại mở qua tầm mắt, gặp qua rất nhiều chân bảo. Đến cùng là hoàng đế cùng hoàng hậu trên thân đeo, không phải bình thường ban thưởng có thể so sánh. Võ Thuận liên tục gật đầu, nàng cũng cảm thấy đây cái ngọc bội cùng vòng tay chân quý nhất địa phương ngay tại ở là hoàng đế cùng hoàng hậu tự mình đeo vật phẩm. Đây nhưng phải hảo hảo thu, tương lai bảo nhi lấy chồng thời điểm, đem đây đổ cưới lộ ra đến vậy nhưng đủ phong quang. Võ Mị Nương cười gật đầu, là được thật tốt thu. Đừng nhìn bảo nhi mặc dù mới 3 tuổi, kỳ thực đã có không ít cất giữ, trong đó không thiếu cung bên trong hiểu rõ vật, dù sao phủ công chúa không bao giờ thiếu đó là cung bên trong vật, Tấn Dương công chúa cũng xưa nay hào phóng, có đôi khi nhìn bảo nhi ưa thích liền trực tiếp thưởng. Bất quá, đây hai kiện đồ trang sức sắc thực khó được, Võ Mị Nương cũng quyết định tự mình giúp nữ nhi thu. Đúng lúc này, bảo nhi cũng tỉnh ngủ, có chút mơ hồ mở mắt. Mẫu thân, ta đây là đang nằm mơ sao? Ta làm sao về nhà? Võ Mị Nương có chút vô ngữ nói ra, cha ngươi mới vừa đem ngươi trả lại, làm sao còn không muốn về nhà a? Bảo Nhi bỏ lên đến, ôm lấy Mâu Thân cánh tay, nhỏ giọng nói, "Mâu Thân, ta tối hôm qua rất nhớ ngươi." Nguyên bản còn có chút phiền muộn, Võ Mị Nương sau khi nghe xong trong lòng cũng cảm thấy mười phần ủi thiếp. Mặc dù hai mẹ con ngày bình thường không có thiếu phân cao thấp nhì, nhưng là đi qua đây ngắn ngủi phân biệt, mẹ con tình cảm ngược lại là tăng tiến không ít. Chương 1337, đệ đệ muội muội chương 1337, đệ đệ muội muội Võ Mị Nương đem nữ nhi ôm vào trong ngực, ôn nhu cười nói, "Nương cũng thật muốn ngươi, ngươi đi cùng phụ dung viên chơi. Chơi hài lòng hay không a?" Bảo Nhi vụt một cái đứng thẳng lên thân thể, liên tục gật đầu, ngại cấm nói ra, vui vẻ, thật là vui. Ta lại quen biết một cái ca ca, hắn là hoàng tử đâu? Võ Mị Nương có chút buồn cười hỏi, vậy ngươi biết cái gì là hoàng tử sao? Bảo Nhi nháy nháy mắt, lông mi dài vụ sáng mười phần đáng yêu, nghiêng đầu nói ra, hoàng tử đó là hoàng tử thôi. Hiển nhiên nàng cái tuổi này vẫn không rõ cái gì là hoàng đế, cái gì là hoàng tử. Võ Mị Nương hỏi tiếp, hoàng tử ca ca đối với chào người sao? Bảo Nhi nhẹ gật đầu, tốt, hắn cùng đại ca ca, nhị ca ca đồng dạng, đều rất là ưa thích cùng ta chơi. Võ Thuận có chút hâm mộ cười nói, có đúng không? Chúng ta Bảo Nhi thật là có phúc khí. Bảo Nhi hiện tại không rõ cái gì phúc khí không phúc khí, nàng lớn tuổi như vậy tâm lý chỉ muốn chơi. Mẫu thân, ta ngày mai còn muốn đi phụ dung viên chơi, còn muốn cùng đại ca ca, nhị ca ca còn có hoàng tử ca ca chơi, phụ dung viên thật lớn, thật đẹp. Võ Mị Nương nghe không khỏi che chán, hai từ này, ngươi đem mẹ ngươi xem như người nào? Ngươi khi mẹ ngươi là hoàng hậu a? Võ Thuận nghe cũng là dở khóc dở cười, hoàng tử từ nhỏ sinh hoạt tại hoàng cung bên trong, tùy tiện khó gặp. Bất quá, nhìn đến Bảo Nhi cái kia thiên chân vô tà ánh mắt, Võ Thuận cũng không đành lòng nói ra trận tướng, vừa cười vừa nói, cái này à, ngươi đến cầu cha ngươi hoặc là công chúa mới được. Võ Mị Nương nói ra, đúng vậy à, nương có thể không có bản lãnh lớn như vậy dẫn ngươi đi phủ dung viên chơi. Bảo Nhi nghe cũng là không cảm thấy bề ngoài, cao hứng nói ra, vậy ta ngày mai liền đi phủ công chúa cùng nương nương cùng cha nói, còn có thể cùng nhị ca ca chơi. Võ Mị Nương quả quyết cự tuyệt nói, không được, ngươi ngày mai không thể đi phủ công chúa. Bảo Nhi mở to hai mắt nhìn, hỏi, vì cái gì? Võ Mị Nương bất đắc dĩ nói, ngươi đã đi phủ công chúa chơi hai ngày, đêm nay mới trở về, sao có thể ngày mai liền lại đi phủ công chúa đâu? Nếu là ngày mai lại đem Bảo Nhi đưa đi phủ công chúa, đây chẳng phải là nói rõ Bảo Nhi cùng với nàng cái này mẫu thân một điểm đều không thân? Nàng cái này là mẫu thân liền một điểm mặt mũi cũng không có. Võ Thuận cũng minh bạch Võ Mị Nương suy nghĩ trong lòng, cười khuyên nhủ, ngươi không phải nhớ ngươi mẹ sao? Ngay tại gia nhiều cùng ngươi nương mấy ngày a? Bảo Nhi bệnh lên miệng nhỏ, nói ra, nhưng ta không phải trở về bồi mẫu thân sao? Võ Mị Nương nghe lập tức nhíu mày, mẹ con giữa ấm áp thời khắc kết thúc, mắt thấy mẹ con lại muốn bạo phát xung đột. Võ Thuận vội vàng khuyên nhủ, thế nhưng mẹ ngươi rất nhớ ngươi à, ngươi tại phủ công chúa hai ngày này, nàng nhớ ngươi muốn cơm đều ăn không ngon, cảm giác đều ngủ không ngon, nàng muốn cho ngươi lưu thêm xuống tới bồi bồi nàng à. Bảo Nhi nghe Nhu Thuận nhẹ gật đầu, cái kia tốt bá, ta liền nhiều bồi bồi mẫu thân, qua mấy ngày lại đi tìm ca ca chơi. Tốt, tốt, để tiểu anh các nàng chơi với ngươi đi thôi. Dứt lời, Võ Mị Nương ra hiệu Nhũ Mẫu đem Bảo Nhi ôm xuống dưới chơi đùa. Võ Thuận nghiêng đầu nhìn thoáng qua đang tại chơi đùa Bảo Nhi, thấp giọng nói ra, Bảo Nhi thật đúng là cái mỹ nhân bại hoại, còn như thế đến công chúa ưa thích, nghe vào giống như hoàng đế, hoàng hậu cũng đều rất ưa thích Bảo Nhi. Nói lên đến, Bảo Nhi cùng hoàng tử niên kỷ cũng phù hợp. Võ Thuận càng nói thanh âm càng nhỏ, nhưng là tâm lý lại càng phát ra kích động, đây nếu có thể thành nói, về sau phú quý đơn giản không cách nào tưởng tượng. Có khoảnh khắc như thế, Võ Mị Nương cũng tim đập thình thịch, nàng lắc đầu, tiếc hận thấp giọng thở dài, Lý hoàng thế nhưng là đích trưởng hoàng tử, tương lai tất nhiên sẽ được lập làm thái tử. Tiêu hoàng hậu cái này, người xưa nay muốn mạnh muốn mặt mũi, nàng muốn tuyển chọn thái tử phi nhất định coi trọng dòng dõi ra thế, Bảo Nhi dạng này xuất thân làm sao có thể. Đáng tiếc à, nếu là Bảo Nhi thác sinh tại công chúa trong bụng, tương lai 10 phần 8 thành sẽ trở thành thái tử phi. Võ Thuận nghe cũng chỉ là thở dài trong lòng một tiếng, biết mình là si tâm vọng tưởng. Lý Hoàng rồi giáo sức sống đi theo tiến vào lưỡng nghi điện, hôm nay hắn chơi thập phần vui vẻ, với lại nàng còn rất hâm mộ Phòng Hân cùng Phòng Hy có cái muội muội. Một cái phấn điêu ngọc trác tiểu khả ái luôn luôn theo ở phía sau ca 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 đều, cảm giác kia cực kỳ tốt. Lý Hoàng ngửa đầu, hỏi, "Mẫu hậu, ta cũng muốn cái muội muội, ngươi có thể hay không cho ta sinh cái muội muội a?" Tiêu Hoàng hậu nghe không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, sang giọng, "Nói nhăng gì đấy?" Lý Hoàng lớn tiếng nói, "Ta không có nói bậy. Khi Ca Nhi cùng Hân Ca Nhi liền có muội muội, với lại bọn hắn muội muội đáng yêu lại nghe lời, ta là cái gì không thể có muội muội. Lý Trị cười nói, di ái cái này nữ nhi sát thực nhu thuận đáng yêu, cũng là mỹ nhân bại hoại, chắc không được hoàng nhi sẽ thích. Tiêu hoàng hậu nghe không khỏi giật mình trong lòng, không dám tiếp hoàng đế nói gốc dạng, nhìn đến nhi tử ôn nhu nói, muội muội có cái gì tốt, mẫu hậu cho ngươi sinh cái đệ đệ có được hay không. Lý Hoàng ngẩng túi đầu nghĩ, phòng hân đó là phòng hy đệ đệ, hai người bọn hắn đều ở cùng nhau chơi đùa, giống như có cái đệ đệ cũng rất tốt. Tốt, mẫu hậu cho ta sinh cái đệ đệ cũng tốt, ta mang theo đệ đệ chơi. Đáng tiếc, Lý Hoàng niên kỷ còn quá nhỏ, căn bản cũng không biết hoàng gia huynh đệ đến cỡ nào khó làm, bằng không thì hắn chắc chắn sẽ không nói ra dạng này nói. Tiêu hoàng hậu hai mắt vũ mị nhìn về phía Lý Trị, cười duyên nói, vậy hạ, hoàng nhi muốn cái đệ đệ đâu? Lý Trị cũng chính là huyết khí phương cương niên kỷ, ngược lại là không sợ Tiêu hoàng hậu cái kia câu người ánh mắt, cười nói, chớm còn có chút tấu chương muốn phê duyệt, ngươi trước mang theo hoàng nhi trở về đi, chớm đợi chút nữa liền đi qua. Tiêu hoàng hậu vui mừng nhướng mày, huyền chuyển hạ bái, cái kia thần thiếp ngay tại tẩm điện xin đợi bệ hạ. Dứt lời, Tiêu hoàng hậu liền bước chân nhẹ nhàng mang theo nhi tử rời đi. Mẫu hậu, ngươi làm sao cho ta sinh cái đệ đệ a? Lúc nào có thể sinh ra a? Ngày mai có thể sinh ra sao? Ngươi quậy đến chưa không mệt mỏi sao? Trở về sau khi tắm, ngủ sớm một chút. Lý Trị bật cười lắc đầu, sau đó đi hướng ngự tọa. Ngồi xuống sau đó Lý Trị mới vừa cầm lấy một phần tấu chương, đột nhiên nhớ tới Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa nói qua nói. Trước khi đi, các nàng đột nhiên nhắc lên phòng di ái hạ giang nam sự tình, các nàng vậy mà mười phần đồng ý, nhất làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là hai tỷ muội vậy mà tất cả đều là một bộ vui vẻ ra mặt bộ dáng. Đây để hắn cảm thấy rất kỳ quái, các nàng hai tỷ muội sau khi nói xong liền ôm lấy hải tử lên xe ngựa, hắn cũng chưa kịp hỏi. Được rồi, ngày mai vẫn là đem phòng di ái gọi tới lại cẩn thận hỏi một chút đi. Lý Trị tại phê duyệt tấu chương, phòng di ái cũng dựa bàn đăm chiêu, hắn là đang suy tư ra bài thi sự tình. Mặc dù chỉ là một bộ bài thi, nhưng là hắn lại cảm thấy so giảng bài còn khó hơn, bởi vì khó dễ trình độ không tiện đem năm không nói, hắn cũng sớm đã đem năm đó làm qua những cái kia để đều quên cái không sai biệt lắm. Quả nhiên là sách đến thời gian sử dụng phương hận thiếu. Đối với hạ giang nam sự tình, phòng di ái ngược lại là không tiếp tục nhiều nhọc lòng, bởi vì Tấn Dương công chúa cùng Trường Lạc công chúa so với hắn còn tích cực. Chương 1338, nửa vui nửa buồn chương 1338, nửa vui nửa buồn đại triều hội tán đi sau đó, phòng di ái lập tức đi tướng tắc giám. Hắn muốn tại tướng tác giám vạch ra một vùng đến với tư cách khoa kỹ viện quan nhà. Nếu là hoàng đế cho phép, tướng tác giám giám chính diêm lập bản tự nhiên không có dị nghị. Thuấn hồ, phòng di ái muốn địa phương cũng không lớn, so sánh to lớn tướng tác giám đến nói cũng không tính là gì. Phòng di ái đã xác định muốn góc đông bắc cái kia ba hàng khách sạn, cần đem đây ba hàng khách sạn vòng lên đến, đồng thời mở một cái đối ngoại đại môn. Đương nhiên, đối nội cũng muốn mở một cái cửa nhỏ, thuận tiện khoa kỹ viện cùng tướng tác giám lui tới. Tương lai, khoa kỹ viện thiết lập sau đó, khẳng định sẽ cùng tướng tác giám có rất nhiều lui tới. Bởi vì đem làm giám có rất nhiều kỹ nghệ cao siêu công tượng, còn có vô số công cụ cùng vật liệu. Cải biến khoa kỹ viện cũng là không cần làm phiền người bên cạnh, bởi vì đem làm giám bản liền có kiến tạo hoàng gia kiến trúc nhiệm vụ, hỗ trợ cải biến khoa kỹ viện đối bọn hắn mà nói tự nhiên là một kiện việc nhỏ, đúng là đại tài tiểu dụng. Phòng di ái triển khai bản vẽ, lôi kéo Diêm Lập bản kỹ càng nói đến mình quy hoạch. Kỳ thực đem nơi này cải biến quan nha loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không đáng giá Diêm Lập bản cái này giám chính tự mình hỏi đến, hắn cái này giám chính cũng không phải không có chuyện để làm, tương phản, hắn mỗi ngày đều bận rộn rất. Bất quá ai bảo lôi kéo hắn líu lo không ngừng là Tấn Quốc công đâu, hắn ngoại trừ lưu lại nghiêm túc nghe, cũng đừng không có cách khác. Cũng may, cải biến quan nha cũng không phức tạp, phòng di ái cũng đã nói không bao lâu. Đều nghe rõ chứ? Diêm Lập bản cười nói, quốc công yên tâm, hạ quan đều nghe rõ, việc này không khó. Phòng di ái lo lắng hỏi, cần bao lâu mới có thể thay đổi xây xong thành? Tháng sau liền muốn tuyển chọn khoa kỹ viện quan viên, nếu là quan viên đều tuyển chọn đi ra, nhưng không có con nhà, vậy coi như thành chê cười. Diêm Lập bản cười nói, nửa tháng là đủ. Phòng di ái mình cảm thấy cũng không bao lâu. Dù sao tướng tác giám có sung túc nhân lực cùng vật lực, không nghĩ tới Diêm Lập bản trả lời vẫn là vượt quá hắn dự kiến. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Phòng di ái cười nói, rất tốt, như thế liền phiền phức Diêm đại nhân. Diêm Lập bản chắp tay cười nói, không dám không dám, đây đều là hạ quan việc nằm trong phận sự. Nếu là hoàng đế truyền đạt nhiệm vụ, tự nhiên là việc nằm trong phận sự, với lại hắn đối với khoa kỹ viện tọa lạc tại tướng tác giám cũng rất hoan nghênh. Bởi vì, hắn đối với phòng di ái dạy học từ đầu nghe được đôi, hơn nữa còn từ trong lúc cấp bách nhín chút thời gian đến nghiên cứu càng là tán thưởng. Cũng càng là cảm thấy khoa học thâm bất khả trắc. Nếu không phải hắn đã quan trí tướng tác giám giám chính, là triều đình quan to tam phẩm, mà là một cái sơ nhập quan trường tân binh, nói không chừng hắn sẽ chủ động thỉnh cầu điều hòa vào khoa kỹ viện. Khoa kỹ viện rất có triển vọng. Hắn cũng không có thiếu thúc giục con cháu nhóm muốn nhiều nghiên cứu khoa học, bây giờ cũng cổ động bọn hắn tham gia tuyển chọn, thông qua tiến vào khoa kỹ viện bảo sĩ. Phòng di ái cùng Diêm Lập bản sóng vai đi ra ngoài, hắn cũng không có nhắc lại cải biến khoa kỹ viện sự tình, hắn tin tưởng Diêm Lập bản đã nghe rõ đại khái, liền xem như cải biến sau đó cùng hắn tưởng tượng có chút sai lệch cũng không có gì. Dù sao đây chỉ là cái quan nha mà thôi, cũng không phải nhà hắn, không sai biệt lắm là được. Về sau khoa kỹ viện cùng tướng tác giám xem như láng giềng mà ở, chỉ sợ còn nhiều có phiền phức tướng tác giám địa phương, chúng ta muốn nhiều vãng lai mới là, chúng ta khoa kỹ viện có cái gì thành quả, khẳng định cũng sẽ đem làm giám chỗ tốt. Diêm Lập bản ngược lại là muốn hết sức rõ ràng, vừa cười vừa nói, quốc công nói là, quốc công học vấn thâm ảo vô cùng, khoa kỹ viện nhất định rất có triển vọng, quốc công ăn thịt, chúng ta tướng tác giám đi theo quốc công đằng sau cũng có thể lăn lộn khẩu thang uống. Hai người cười cười nói nói một đường đi lên phía trước, có tiểu thái giám vội vàng chạy tới. Quốc công đại nhân, bệ hạ triệu kiến. Tan triều sau đó, Lý Trị đầu tiên là triệu tể tướng nhóm đi lưỡng nghi điện nghị sự, bây giờ rốt cuộc nghị sự hoàn tất, lúc này mới phái người đến tuyên triệu phòng di ái. Đã hoàng đế tuyên triệu, phòng di ái đương nhiên sẽ không lãnh đạo, hướng Diêm Lập Bản chắp tay, lập tức mang theo tiểu thái giám vội vàng rời đi. Diêm Lập Bản đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn phòng di ái rời đi, tâm lý có chút phức tạp, vừa vui vừa lo. Khoa kỹ viện nói là cùng tướng tác giám láng giềng mà ở, nhưng thật ra là liên hệ, khoa kỹ viện cửa sau liền thông lên tướng tác giám đâu. Không nghe nói cái nào quan nha cửa sau trực tiếp thông lên một cái khác quan nha, đây là ý gì? Đây rõ ràng đó là tùy thời sai sử tướng tác giám. Tuy nói khoa kỹ viện đám quan chức đều rất thấp kém, nhưng là khoa kỹ viện chủ quan lại là tấn quốc công phòng di ái. Đây không phải tương đương với tướng tác giám trên đỉnh đầu ngồi xổm một tòa đại phật sao? Trước kia, phòng di ái mặc dù cũng thường đến đem làm giám, lại cũng không nhúng tay tướng tác giám nội bộ sự vụ, về sau coi như nói không chính xác đi. Vui địa phương là, hắn thật cảm thấy khoa kỹ trước viện đồ vô lượng, tương lai chắc chắn có một phen đại tác vị, tướng tác giám đi theo liền tính không có công lao cũng không có khổ lao a. Diêm Lập Bản đã tại tướng tác giám chờ đợi rất nhiều năm, ai không muốn tiến thêm một bước đâu. Tướng tác giám giám chính mặc dù quan chức không thấp, quyền lực cũng không lớn, mà lại là vì hoàng đế phục vụ, tục ngữ nói gần vua như gần quạ, áp lực cũng không phải bình thường đại. Phòng Di Ái không biết Diêm Lập Bản ý nghĩ, nếu như biết hắn cũng sẽ không để ý, đã hoàng đế đã quyết định thiết lập khoa kỹ viện, như vậy quần quận dòng lũ lập tức liền muốn hình thành, cũng không phải ai có thể ngăn cản. Mặc dù mới vừa thiết lập khoa kỹ viện chỉ là một cái không có ý nghĩa tiểu con nhà, ai biết về sau đâu. Có lẽ không bao lâu, tướng tác giám sẽ trở thành khoa kỹ viện phụ thuộc cũng có nói. Phòng Di Ái sải bước xuyên qua Lượng Nghi môn, đi tới Lượng Nghi điện trước, ở bên trong hầu hạ thông báo sau đó, ngẩng đầu tiến nhập Lượng Nghi điện. Thần bái kiến bệ hạ. Phòng Di Ái chắp tay chào hỏi, hắn cũng không biết hoàng đế vì sao triệu kiến hắn, bất quá hắn đã phát hiện hoàng đế sắc mặt cũng không tính tốt. Đương nhiên, cũng không coi là nhiều kém, chỉ là nhìn qua hơi có chút không cao hứng. Bất quá, ngẫm lại cũng rất bình thường, mỗi ngày nhiều như vậy chính vụ gấp đón đỡ xử trí, không có khả năng tất cả đều là làm lòng người tình sung sướng tin tức tốt. Nhìn thấy Phòng Di Ái tiến đến, Lý Trị đem trên tay tấu chương tiện tay ném vào trên mặt bàn. Chấm vừa rồi lại cùng tể tướng nhóm nói, chấm muốn làm khoa kỹ viện viện trưởng, Vũ Chí Ninh cùng Cao Quý Phụ vẫn là kịch liệt phản đối, bất quá Lý Tích ngược lại là mềm hóa. Nguyên lai vẫn là vì việc này, cái này khoa kỹ viện viện trưởng cũng không phải Lý Trị không thể. Phòng Di Ái sở dĩ muốn cho Lý Trị tới làm viện trưởng này, cũng là vì để thằng khoa kỹ viện nhân viên động lực, tăng cường Lý Trị đối với khoa kỹ chú ý. Phòng Di Ái cười nói, bệ hạ, nếu không coi như xong. Lý Trị hừ một tiếng, há có thể cứ tính như vậy. Chấm lập tức triệu kiến Thôi Nghĩa Huyền cùng Lý Nghĩa Phụ. Được rồi, chỉ mong đừng làm ra quá lớn gợn sóng. Phòng Di Ái cũng không còn quên nhiều, hỏi, không biết bệ hạ triệu thần tới là? Vừa rồi chỉ là thuận miệng phàn nàn, Lý Trị cười nói, chấm triệu ngươi tới là vì hạ Giang Nam một chuyện. Tấn Dương cùng Trường Lạc hôm qua cùng chấm nói, mặt đầy cao hứng bộ dáng, ngươi trở về là làm sao nói? Chương 1339, bệ hạ cớ gì thở dài? Chương 1339, bệ hạ cớ gì thở dài? Phòng Di Ái ẩn ẩn cảm giác được Lý Trị giống như cũng không hy vọng hắn hạ Giang Nam, mặc dù biểu hiện cũng không rõ ràng, chỉ bất quá, hắn nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân. Đã hắn đã đem hạ Giang Nam sự tình nói cho Tấn Dương công chúa cùng Trường Lạc công chúa, đồng thời thấy được Tấn Dương công chúa đối với cái này nhiệt tình sau đó, hắn liền hiểu, chuyện này cũng không phải là hắn có thể tự chủ. Phòng Di Ái thành thật thật hồi đáp, thần trở về nói cho công chúa, nói muốn tháng sau mang nàng cùng một chỗ hạ Giang Nam. Mới vừa nâng chén trà lên nhấp một cái, Lý Trị nghe vậy trực tiếp một cái phun tới, phun đến trước mặt tấu chương bên trên. Bên cạnh thái giám thấy thế khẩn trương tiến lên đây lau sửa soạn, Lý Trị không để ý tới cái này, giật mình hỏi, ngươi muốn mang lấy hủy tử cùng đi Giang Nam? Phòng Di Ái nhẹ gật đầu, không ngừng hủy tử, còn có Trường Lạc công chúa. Lý Trị nghe không khỏi giật mình, đã phải mang theo Tấn Dương, vậy dĩ nhiên cũng biết mang cho Trường Lạc, không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia. Vấn đề là, mang cho các nàng thích hợp sao? Lý Trị không hỏi ra vấn đề này, bởi vì hắn chính mình đều cảm thấy vấn đề này thật sự là quá ngu. Đó là phồn hoa ấm áp Giang Nam vùng sông nước, cũng không phải tràn đầy gió tây bắc cùng hạt cát tây bắc, có cái gì không thích hợp? Lại nói, Phòng Di Ái xuôi nam cũng chỉ là đi xem một chút muốn khai hàng thám hiểm đội tàu, cũng không có cái gì phức tạp sự tình, có sung túc thời gian đi du sơn ngoạn thủy. Thấy Lý Trị trầm mặc không nói, Phòng Di Ái còn tưởng rằng hắn là lo lắng Tấn Dương công chúa thân thể, cười giải thích nói, bệ hạ yên tâm, công chúa thân thể đã đem nuôi rất khá, ngồi hơi nước dưới thuyền Giang Nam, đoạn đường này cũng không có làm phiền ngừng lại, Giang Nam khí hậu ôn nhuận, cũng không cần lo lắng công chúa biết bơi thổ không phục. Lý Trị cười nói, chấm cũng không phải lo lắng hủy tử, chấm là đang nghĩ, các ngươi cùng một chỗ hạ Giang Nam, khi Ca Nhi hơn Ca Nhi làm sao bây giờ? Đưa đến cung bên trong đến giao cho hoàng hậu chăm sóc, tự nhiên có thể chăm sóc thỏa đáng, nhưng là, bọn hắn cũng biết tưởng niệm phụ mẫu. Phòng Di Ái cười nói, công chúa ý là mang theo hai đứa bé cùng một chỗ hạ Giang Nam. Hải tử cũng không nhỏ, dài khỏe mạnh kháo khỉnh, tinh lực tràn đầy, cũng không sợ tàu xe mệt mỏi, với lại dù sao cũng là Nam Hải, nhiều chút kinh lịch cũng là chuyện tốt, mang cho hai cái thái y đi, mang cho chút dự bị dược liệu, cũng không sợ trên đường sẽ có đau đầu nhức óc. Lý Trị cười nói, ngươi muốn vẫn rất chú đáo. Loại sự tình này đương nhiên muốn toàn bộ đẩy lên Tấn Dương công chúa trên thân, ai bảo huynh muội tình thâm đâu. Phòng Di Ái cười ha hả, thần hôm trước về nhà trên đường cũng chỉ là linh quang chợt lóe, trở về liền cùng công chúa nói một chút, không nghĩ tới công chúa nghe đặc biệt cao hứng, lúc này liền bắt đầu dự định đứng lên. Cái này có thể không cao hứng sao? Đổi lại là hắn cũng cao hứng ghê gớm. Lý Trị cười nói, tốt à, vậy các ngươi liền cùng một chỗ hạ Giang Nam a. Nhìn đến Tấn Dương công chúa cùng Trường Lạc công chúa cao hứng nhảy cấm thời điểm, Phòng Di Ái liền biết lần này Giang Nam chi hành ai đều không thể ngăn cản. Phòng Di Ái chắp tay nói, tạ bệ hạ cho phép. Lý Trị hỏi, các ngươi dự định lúc nào đi bao lâu? Cũng không cần ham chơi quá lâu. Phòng Di Ái cười nói, thần lần này hạ Giang Nam cũng là vì chính sự, cũng không phải là vì du sơn ngoạn thủy, nếu là thuận lợi nói, hơn một tháng liền có thể trở về. Lý Trị nghe cũng chỉ là nhếch miệng, nếu là thuận lợi nói, không dùng đến một tháng liền có thể trở về, còn nói không phải là vì du sơn ngoạn thủy. Với lại, Phòng Di Ái nói là thuận lợi nói một tháng liền có thể trở về, nếu là Trường Lạc cùng Tấn Dương chơi cao hứng, nói không chính xác lúc nào mới nguyện ý trở về đâu. Khó được có cơ hội lần tiếp theo Giang Nam, còn không chơi cái tận hứng. Hâm mộ, thật sự là quá hâm mộ. Lý Trị là cao quý thiên tử, có thể nói vinh hoa phú quý cái gì cần có đều có, thật muốn nói thiếu cái gì, đó là thiếu sót tự do. Vô luận là Giang Nam vẫn là Tắc Bắc, hắn đều không có cơ hội bước chân, hắn chỉ có thể ở Lạc Dương cùng Trường An giữa đơn á, chỉ có thể từ tấu chương, tấu, thơ ca, văn chương bên trong hiểu rõ Giang Nam vùng sông nước, hiểu rõ đại mạc cát vàng. Muốn trách thì trách tùy Dương đế, hạ Giang Nam du ngoạn cuối cùng làm vòng quốc chi quân, đem hoàng đế hạ Giang Nam đường cho phá hỏng. Mặc dù tùy Dương đế trở thành vòng quốc chi quân cùng hạ Giang Nam quan hệ không lớn, nhưng là triều thần cũng không để ý những này, theo bọn hắn nghĩ đây không phải thiên tử dò xét vương thổ, mà là thiên tử ham hưởng lạc, xa hoa dâm đãng. Nghĩ tới đây, Lý Trị cũng không chịu được thở dài. Phòng Di Ái có chút không hiểu hỏi, bệ hạ cớ gì thở dài? Nếu là bệ hạ cảm thấy hạ thần Giang Nam sự tình không ổn, vậy chuyện này liền coi như thôi, thần sẽ trở về cùng công chúa nói rõ ràng. Như vậy coi như thôi. Cái kia Tấn Dương nhất định sẽ tới Lượng Nghi điện khóc nhẹ, vừa nghĩ tới Tấn Dương khổ sở khóc sướt mướt, Lý Trị liền không chịu được dùng mình một cái. "Đừng, chớ không có cảm thấy có gì không ổn. Ngươi mượn cơ hội mang Trường Lạc cùng Tấn Dương đi Giang Nam du ngoạn một phen rất tốt, khó được có cơ hội này, để các nàng cũng cao hứng một chút. Chớ là cảm thấy hâm mộ, chớ lại làm sao không muốn giá lâm Giang Nam. Chớ cũng muốn nhìn xem chớ tốt đẹp sơn hà, nhìn xem các nơi dân tình, đáng tiếc, chớ lại chỉ có thể khốn tại Trường An cùng Lạc Dương. Là cao quý thiên tử, nhưng không được tự do a." Nguyên lai hoàng đế là lên hâm mộ chi tâm. Phòng Di Ái nghe cũng không nhịn được cảm thấy buồn cười. Bất quá, hoàng đế cũng là người, muốn đi du ngoạn đây là nhân chi thường tình, bằng không thì Lạc Dương cùng Trường An xung quanh cũng sẽ không có nhiều như vậy hành cung. Phòng Di Ái cũng cảm thấy hoàng đế dò xét các nơi cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, điều kiện tiên quyết là hoàng đế không phải một vị huy động nhân lực, ham hưởng lạc. Phòng Di Ái cười nói, bệ hạ muốn hạ Giang Nam cũng không phải không thể. Vẫn là Phòng Di Ái thể nghiệm và quan sát chấm tâm a, Lý Trị tâm lý bông cảm giác an ủi, nhưng là vẫn bất đắc dĩ khoát tay áo. Dương Quảng du lịch hạnh Giang Đô, chết tại Giang Đô, thành vong quốc chi quân. Chỉ bằng điểm này, triều thần chắc chắn sẽ không đồng ý chấm hạ Giang Nam. Chấm phàm là lộ ra điểm muốn hạ Giang Nam ý, ngươi tin hay không cả triều văn võ sẽ chưa từng có đoàn kết, lời lẽ nghiêm khắc phản đối. Ai, chấm cũng không phải phụ hoàng như thế lập tức thiên tử, cũng không có khả năng ngự giá thân trinh, vô luận là Giang Nam vẫn là Tây Vực vẫn là Tắc Bắc vẫn là Liêu Đông, chấm đều không đi được. Chấm có thể đi cũng bất quá là Lạc Dương, hoặc là đi xung quanh hành cung nghỉ mát, cả một đời đều chỉ có thể vây ở chỗ này, ngươi nói đáng thương không đáng thương. Phòng Di Ái nghe cảm thấy rất vô ngữ, làm hoàng đế đáng thương. Làm hoàng đế có thể thật đáng buồn, từ xưa đến nay nhiều như vậy anh hùng hào kiệt đều tranh làm đầy đáng thương người. Phòng Di Ái trong lòng hơi động, cười nói, bệ hạ lời ấy sai rồi. Bệ hạ hiện tại đương nhiên không có khả năng hạ Giang Nam dò xét, lại không có nghĩa là tương lai không có khả năng. Lý Trị lập tức hứng thú, chờ mong hỏi, chỉ giáo cho. Phòng Di Ái cười nói, cả triều văn võ đều khuyên can tiên đế thân chinh Liêu Đông, có thể tiên đế vẫn là đi, vì sao? Bởi vì tiên đế có đầy đủ hy vọng, có hiển hách văn trị võ công. Bệ hạ nếu là chăm lo quản lý, để đại đường văn trị võ công lại đến một bậc thang, muốn dò xét Giang Nam lại có gì khó? Chương 1340, thúc giục chương 1340, thúc giục Lý Trị nghe không khỏi cảm thấy hai mắt tỏa sáng, không thể không nói, Phòng Di Ái nói xác thực rất có đạo lý. Tựa như phụ hoàng muốn ngự giá thân trình, triều thần cùng phản đối, kết quả đây. Kết quả triều thần cũng không thể ngăn cản phụ hoàng ngự giá thân trình, mà phụ hoàng cũng nhất cử bị diệt cao cú lệ, triệt để ngăn chặn quần thần miệng. Chờ phụ hoàng khải hoàn sau đó, còn có triều thần nói phụ hoàng không nên ngự giá thân trình sao? Không có, ngược lại có không ít ban đầu phản đối ngự giá thân trình triều thần bắt đầu ca công tụng đức. Tùy Dương đế cũng từng ngự giá thân trình cao cú lệ, kết quả đây, chẳng những thảm bại mà quay về, còn khiến cho thiên hạ đại loạn, nhưng là phụ hoàng vẫn như cũ có thể lực bài chúng nghị ngự giá thân trình, vì sao? Bởi vì phụ hoàng có hiển hách văn trị võ công, có đầy đủ hy vọng. Nói cho cùng, vẫn là hắn hy vọng không đủ, nếu như hắn có phụ hoàng như thế hy vọng, tự nhiên cũng có thể lực bài chúng nghị, dò xét Giang Nam. Lý Trị trùng điệp vỗ vỗ ngự bàn, kích động nói ra, ngươi nói quá đúng. Phụ hoàng đều có thể ngự giá thân trình Liêu Đông, chấm vì sao không thể dò xét Giang Nam? Kích động về kích động, Lý Trị cũng hiểu được, muốn thu hoạch được phụ hoàng như thế hy vọng, nhất định phải thành lập cùng phụ hoàng ngang nhau công lao sự nghiệp, chuyện này với hắn mà nói cơ hồ là cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Vì sao đâu? Hiện tại đại đường cơ hồ đã đạt đến vương triều cường thịnh nhất tình trạng, không có cái gì công lao sự nghiệp lưu cho hắn đến hoàn thành. Vương triều đạt đến cường thịnh, với tư cách thủ nghiệp quân vương có thể duy trì vương triều cường thịnh liền đã tốt vô cùng, Lý Trị ở phương diện này kỳ thực làm rất tốt. Nhưng là, Lý Trị lại cảm thấy còn chưa đủ. Nếu là lúc trước, hắn cũng không biết nên như thế nào vượt qua phụ hoàng thành lập công lao sự nghiệp, nhưng là Phòng Di Ái khoa học lại cho hắn vô hạn mơ màng. Muốn vượt qua phụ hoàng công lao sự nghiệp, không hề nghi ngờ, cũng chỉ có thể rơi vào Phòng Di Ái khoa học bên trên. Lý Trị kích động nói ra, nếu không ngươi liền vẫn là trước đường hạ Giang Nam, trước tiên đem khoa kế viện nhanh lên thành lập được đến, sau đó tranh thủ nhanh lên làm ra thành quả. Ngươi không phải nói muốn cải tiến nấu sắt kỹ thuật sao? Ngươi không phải nói muốn mở rộng máy hơi nước ứng dụng sao? Cái này mới là chính sự a. Phong Di Ái cười nói, bệ hạ không nên gấp gáp, dục tốc bất đạt. Đây kiến công lập nghiệp cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Huống hồ, thám hiểm đội tàu ra biển cũng phi thường trọng yếu, về tình về lý thần đều nên đi một chuyến. Tương lai, nếu là khoa kỹ viện thật quả lớn từng đống, đến lúc đó bệ hạ công lao sự nghiệp đem xa bước tất cả các triều đại, cái gì hiển hách công tích, cái kia đều không đáng nhắc lên. Đến lúc đó, bệ hạ đừng nói hạ giang nam dò xét, liền tính đi Thái Sơn Phong Thiện, quần thần cũng không có ý kiến. Thái Sơn Phong Thiện. Lý Trị nói chuyện âm thanh có chút phát run, hắn tiếng hít thở đều đục nhị có thể nghe thô trọng đứng lên. Tại tống trước đó, Thái Sơn Phong Thiện đối với một cái đế vương lực hấp dẫn có thể quá lớn, nhất là đối với hùng tâm bừng bừng không cam lòng bị tiên đế hào quang che giấu Lý Trị đến nói nhất là đại. Ngươi cảm thấy chấm có thể đi Thái Sơn Phong Thiện? Phong Di Ái mười phần khẳng định hồi đáp, có thể. Nhất định có thể. Lịch sử bên trên Lý Trị liền đi Thái Sơn Phong Thiện, mặc dù ở thời điểm này bên trong, hủy diệt cao cú lệ công lao sự nghiệp bị đặt tại Lý Thế Dân trên thân, nhưng là đại đường về sau sẽ cường thịnh hơn, không có đạo lý Lý Trị liền không có vô pháp đi Thái Sơn Phong Thiện. Nghe Phong Di Ái chắc chắn như thế trả lời, Lý Trị cảm xúc bành trướng, nhếch miệng cười đứng lên. Nhanh đi chuẩn bị khoa ký viện, tranh thủ thời gian hạ Giang Nam, tranh thủ thời gian trở về Trường An, tuyệt đối đừng tại Giang Nam dừng lại lâu. Chớ ép chấm 5 lần 7 lượt phái người đi thúc ngươi. Đã ngăn không được Phong Di Ái hạ Giang Nam, cái kia kỳ vọng Phong Di Ái đi nhanh về nhanh, bằng không thì hắn thực biết phái người đi thúc Phong Di Ái nhanh lên trở về Trường An. Phong Di Ái chắp tay cười nói, thần lĩnh chỉ. Phong Di Ái sải bước rời đi Lưỡng Nghi Điện, chỉ để lại Lý Trị ngồi tại ngự tọa bên trên cười ngây ngô, bị câu thành cá tiểu. Đối với Phong Di Ái nói hắn tin tưởng không nghi ngờ, một mặt là bởi vì Phong Di Ái thổi qua như đều thực hiện, một mặt khác là bởi vì Phong Di Ái dạy học, hắn bài học không có để lọt toàn bộ đều nghe xuống tới, chính hắn cũng có thể ý thức được khoa học cần chứa trọng đại hiệu dụng. Mặc dù không cần nói lại học, nhưng là Phong Di Ái nhưng vẫn là có rất nhiều sự tình muốn làm. Một mặt là thành lập khoa kỹ viện sự tình, một bên khác là tại Hạ Giang Nam trước đó hắn còn có rất nhiều chuyện cần bàn giao, nhất là Tạ Hầu Vệ muốn bảo vệ hoàn thành, nhất định phải an bài xong. Về phần Hạ Giang Nam sắp xếp hành trình, ngược lại là không cần hắn đến nọc lòng, vô luận là Tấn Dương công chúa vẫn là Trường Lạc công chúa đều có thể quản lý rất thỏa khi, các nàng đã có năng lực, lại có công chúa thân phận, căn bản là không cần Phong Di Ái hỏi đến nọc lòng. Cùng lúc đó, một thời kỳ mới quan báo cũng bắt đầu cho đi, bị đưa lên đến Đồ Vật hai thành phố. Đồ Vật hai thành phố đều đã sắp xếp lên trường lòng, chờ đợi mua sắm. Đọc quan báo đã sớm trở thành thân phận biểu tượng, phàm là gia tư tương đối khá người, đều sẽ phái hạ nhân đi đoạt mua quan báo. Tại quan báo phát hành mấy ngày nay bên trong, gia đình giàu có trong tay ai không có quan báo, ra ngoài không nói luận vài câu quan báo, đều không có ý tứ gặp người. Bây giờ, nhờ vào in chữ rời thuật truyền bá, Trường An, Lạc Dương, thậm chí đại đường địa phương khác, cũng hiện lên rất nhiều báo, nhất là hiện lên rất nhiều cùng thơ văn có quan hệ báo. Chỉ bất quá, những này báo phát hành lượng cùng lực ảnh hưởng đều hoàn toàn không có biện pháp cùng quan báo đánh đồng. Có thể nói, rất nhiều đại đường người, nhất là gia đình hậu đãi đại đường người đã dưỡng thành xem báo thói quen. Cho nên, mỗi lần quan báo phát hành không thể nghi ngờ đều là bị chú mục sự tình, rất nhiều người đã sớm chờ lấy thấy vì nhanh. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một kỳ quan báo đều sẽ gây nên đại quy mô nghị luận dậy sóng, dù sao triều đình cũng không có nhiều như vậy điểm nóng triều chính. Bất quá, đây đồng thời quan báo vừa ra liền khiếp sợ không ít người. Bởi vì phía trên này đang triều đình muốn thiết lập hoàng gia khoa kỹ viện tin tức, với lại đem hoàng gia khoa kỹ viện cơ cấu thiết trí cùng dụng ý tiến hành nói rõ. Tin tức này kỳ thực cũng không tính làm cho người khiếp sợ, dù sao nhìn qua đây chính là một cái tiểu nha môn, ngoại trừ phụ trách khoa kỹ viện tấn quốc công bên ngoài, cũng bất quá là chút cựu phẩm tiểu quan, hơn nữa nhìn đi lên cũng không có gì thực chất quyền hành. Chân chính khiến mọi người cảm thấy khiếp sợ là triều đình muốn công khai tuyển chọn quan viên tiến vào hoàng gia khoa kỹ viện, không phải điều động những quan viên khác tiến vào khoa kỹ viện, cũng không phải thông qua khoa cử khảo thí, mà là khảo hạch khoa học tri thức. Ra làm quan có thể nói là vô số năm qua tất cả nam nhân mộng tưởng và truy cầu. Nhưng là muốn ra làm quan lại nói nghe thì dễ. Cho dù là bây giờ đại đường có khoa cử chế độ, có thể làm cho chân chính có tài học học sinh có đăng khoa vào sĩ cơ hội, nhưng là phần lớn thông qua khoa cử vào sĩ vẫn là con em thế gia. Cho dù là đối với con em thế gia mà nói, cạnh tranh cũng mười phần kịch liệt, bởi vì hố cứ như vậy chút, nhưng là củ cải lại có rất nhiều. Đối với con em thế gia đến nói đều cạnh tranh kịch liệt, lại càng không cần phải nói học sinh nhà nghèo. Mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một cái có thể vào sĩ làm quan cơ hội, chỗ tạo thành ảnh hưởng có thể nghĩ. Chương 1341, làm cho người xoắn suýt cơ hội. Chương 1341, làm cho người xoắn suýt cơ hội. Nửa năm qua này, Phong Di Ái mỗi một lần kể xong khóa sau đó, đều sẽ đem giảng nội dung sửa sang lại khắc bản tại quan báo lên, cho nên truyền bá cũng rất rộng khắp, tất cả nhìn qua quan báo người đều hoặc nhiều hoặc thiếu nhìn qua. Đương nhiên, chân chính nghiêm túc đi nghiên cứu đến cùng có bao nhiêu người cũng khó nói rất. Nhưng là, bây giờ thiết lập khoa kỹ viện tin tức vừa ra, lập tức đang đi học người vòng tròn bên trong đưa tới nổ tung. Đừng nói hàn môn tử đệ, liền ngay cả rất nhiều con em thế gia đều đối với này mười phần tâm động. Đỉnh cấp con em thế gia cùng chân chính có chút tài học con em thế gia tự nhiên đối với cái này chẳng thèm ngó tới, đối với bọn hắn mà nói thông qua môn ấm hoặc là khoa cử vào sĩ mới là chính đồ, cảm thấy thông qua khoa kỹ viện vào sĩ là bảng môn tà đạo, tiền đồ có hạn. Nhưng là, cũng không phải tất cả con em thế gia đều có thể thông qua môn ấm hoặc là khoa cử vào sĩ, đối với bọn hắn mà nói khoa kỹ viện cũng là một cái cơ hội. Chỉ cần đi vào hoàn lộ, tương lai có lẽ thông qua gia tộc quan hệ rời đi khoa kỹ viện, bước vào chân chính quan trường. Bất quá, muốn đi vào khoa kỹ viện cũng cần khảo hạch, đã từng nghiêm túc nghiên cứu qua khoa học người đọc sách không khỏi vui mừng quá đỗi, mà không nghiên cứu qua khoa học người không khỏi ảo não không thôi. Mặc kệ trước kia có hay không nghiêm túc nghiên tập khoa học, hiện tại đều cần hảo hảo nghiên tập khoa học. Bởi vì phòng di ái mình sửa soạn khoa học sách vợ còn không có phát hành, đã từng đăng báo qua dạy học nội dung quan báo lập tức trở thành hút hàng nhất đồ vật, ở trên thị trường một phần khó cầu. Hết lần này tới lần khác bởi vì những này khoa học nội dung có mấy tự còn có rất nhiều đặc thù ký hiệu, bên ngoài ấn sách nhà xưởng muốn in ấn trong lúc nhất thời cũng không cách nào in ra, còn phải một lần nữa chế tác của lúc. Nhưng là, lưu cho bọn hắn học tập thời gian lại không nhiều, tháng sau liền muốn khảo hạch. Đây đồng thời quan báo không chỉ là tại trường An đưa tới nhiệt nghị, còn rất nhanh liền truyền đến Lạc Dương, cũng đồng dạng tại Lạc Dương đưa tới hoành động. Tháng sau liền muốn khảo hạch, thời gian này xác thực rất căng, nhưng cũng đầy đủ bọn hắn tiến đến báo danh tham gia khảo hạch, bởi vì khoảng cách không tính xa. Đối với càng xa địa phương mà nói, cho dù bọn hắn nhận được tin tức về sau, muốn ngàn dặm xa xôi đến đây trường An báo danh tham gia khảo hạch, độ khó lại tương đương đại. Một phương diện, khoa kỹ viện tuyển nhận nhân số cũng không nhiều, cũng mới 20 người mà thôi, đường xa mà đến phải hao phí không ít thời gian, không nhất định có thể gặp phải khảo hạch, cho dù là có thể gặp phải khảo hạch, thông qua khả năng cũng rất nhỏ. Dù vậy, theo quan báo lưu truyền đến các nơi, vẫn là đưa tới không nhỏ hành động. Mọi người khiếp sợ sau khi, còn có một cái cộng đồng vấn đề, khoa kỹ viện về sau vẫn sẽ hay không tiếp tục tuyển chọn quan viên. Về sau khoa kỹ viện về sau còn sẽ tuyển chọn quan viên, như vậy bọn hắn nhất định phải càng thêm coi trọng đối với khoa học học tập. Bất quá, muốn nói gây nên hành động lớn nhất địa phương vẫn là Quốc Tử Giám. Trước đó phòng di ái liền cùng Hạ Lan Mẫn Chi tiết lộ qua thiết lập khoa kỹ viện sự tình, Hạ Lan Mẫn Chi trở về cũng không có thiếu tên lên giường, cũng đưa tới không ít học sinh nghị luận, cũng có không ít học sinh nửa tin nửa ngờ. Bây giờ triều đình thông qua đại triều hội xác định việc này, quan báo lên càng là đăng báo báo danh cùng tuyển chọn thời gian, thiết lập khoa kỹ viện tuyển chọn quan viên một chuyện đã là ván đã đóng thuyền. Quốc Tử Giám đám học sinh cơ hồ toàn bộ hành trình nghe phòng di ái dạy học, đối với khoa học thảo luận cũng nhiều nhất. Mặc dù khoa kỹ viện tuyển chọn là mặt hướng toàn bộ đại đường, nhưng là không hề nghi ngờ, Quốc Tử Giám đám học sinh cơ hội lớn nhất. Bất quá, bày ở trước mặt bọn hắn lớn nhất vấn đề là muốn hay không tham gia khoa kỹ viện khảo hạch. Quốc Tử Giám đám học sinh chủ yếu chia làm ba đại bộ phận, một chút là huân quý tử đệ, bọn hắn mặc dù tiến vào Quốc Tử Giám học tập, lại phần lớn sẽ thông qua môn ấm bảo sĩ. Ngoại trừ huân quý tử đệ bên ngoài, còn có con em thế gia cùng tài hoa xuất chúng hàn môn tử đệ, bọn hắn phần lớn cần thông qua khoa cử bảo sĩ. Đương nhiên, khoa cử khảo thí cũng không công bằng, bởi vì đại đường khoa cử khảo thí cũng không dán tên, xác thực nói chỉ có võ tắc thiên thời kỳ thực hành qua dán tên chế độ, về sau lại bị phế dừng lại. Giám khảo đang thẩm vấn quyển thời điểm có thể nhìn đến thí sinh tên, có thể công bằng mới là lạ chứ. Chính vì vậy, mới có ném hành quyển quy củ, có tài học học sinh sẽ hướng cao quan ném hành quyển, để đạt được thưởng thức, từ đó tại khoa cử bên trong chỗ hết tài năng. Nói trắng ra là, tại khoa cử khảo thí trước đó, trên cơ bản đều đã dự định, cái gọi là khoa cử khảo thí cũng bất quá là qua loa mà thôi. Dù vậy, đại đường khoa cử khảo thí cũng là một tiến bộ lớn, chí ít có khảo thí tồn tại, sẽ không xuất hiện quá bất hợp lý sự tình, dù sao tất cả mọi người là muốn mặt mũi. Có thể đi vào Quốc Tử Giám người thân phận đều không kém, bọn hắn cũng đều ôm lấy vào sĩ làm quan mộng tưởng đi tới Quốc Tử Giám. Có học sinh đối với vào sĩ làm quan lòng tin tràn đầy, có học sinh lòng tin bất mãn, thậm chí đối với có học sinh đến nói hy vọng xa vời. Khoa kỹ viện thiết lập xác thực đối với Quốc Tử Giám đám học sinh đến nói đúng là một cơ hội, nhưng là muốn hay không bắt lấy cơ hội này lại để rất nhiều học sinh phi thường xoắn xuýt. Có thể thông qua môn ấm vào sĩ vân quý tử đệ không cần xoắn xuýt, lòng tin tràn đầy có thể thông qua khoa cử khảo thí học sinh không cần xoắn xuýt, cảm thấy thông qua khoa cử vào sĩ hy vọng xa vời học sinh cũng không cần xoắn xuýt, duy chỉ có ở và ở giữa đám học sinh nhất là xoắn xuýt. Thông qua khoa cử vào sĩ cũng có cơ hội, lại sợ cuối cùng không có thông qua khoa cử vào sĩ, lại bỏ qua khoa kỹ viện tuyển chọn. Trong mắt bọn hắn, tiến vào khoa kỹ viện kém xa thông qua khoa cử vào sĩ. Khoa kỹ viện chỉ là trông coi một bộ phận công tượng tiến hành khoa kỹ nghiên cứu, căn bản chưa nói tới cái gì quyền thế có thể nói, trọng yếu nhất là không biết tiền cảnh như thế nào, về sau sẽ có hay không có cơ hội rời đi khoa kỹ viện đi cái khác con nhà, vẫn là cả đời đều bị giam cầm ở khoa kỹ viện bên trong. Bây giờ thông qua khoa kỹ viện vào sĩ cả đời đều chỉ có thể làm không quyền không thế cựu phẩm tiểu quan, cái kia còn có ý gì? So sánh dưới, thông qua khoa cử vào sĩ mới là chính đồ, mới là tiền đồ tươi sáng. Đây đồng thời quan báo vừa ra, Quốc Tử Giám bên trong đám học sinh gặp nhau hỏi nhiều nhất vấn đề chính là, ngươi muốn tham gia khoa kỹ viện tuyển chọn sao? Hạ Lan Mẫn Chi cũng lập tức trở thành Quốc Tử Giám danh tiếng thịnh nhất học sinh, không khác, bởi vì mọi người đều cho rằng hắn có nội tình tin tức. Bọn hắn đều rất quan tâm khoa kỹ viện tiền cảnh như thế nào, tiến vào khoa kỹ viện sau đó có hay không thăng quan đi cái khác quan nhà khả năng chờ chút. Hạ Lan Mẫn Chi đối với những vấn đề này đương nhiên cũng nói không ra cái như thế về sau, bởi vì hắn ban đầu liền không có hỏi cái này chút vấn đề, cũng không dám hỏi. Hắn chỉ có thể lộ ra nói hoàng đế cùng tấn quốc công đều mười phần coi trọng khoa kỹ viện, thậm chí hoàng đế còn có ý đảm nhiệm khoa kỹ viện viện trưởng chức, bất quá việc này chưa xác định. Ngay tại Quốc Tử Giám đám học sinh nghị luận ầm ĩ xoắn xuýt không thôi thời điểm, phòng di ái đi tới lễ bộ, đem thật dày một chồng lớn giấy viết bản thảo đập vào phòng di trực trên tư án. Phòng di ái một mặt mộng bức cầm lên giấy viết bản thảo, nghi hoặc hỏi, đây là cái gì? Ta giảng học vấn, toàn bộ đều sửa sang lại một cái, chuẩn bị hợp thành in ra. Phòng di trực nhẹ gật đầu, nên, ngươi học vấn như thế được hoàn nên, lẽ ra in ra. Chương 1342, tình huynh đệ chương 1342, tình huynh đệ tại cổ đại, ra sách cũng không phải một chuyện nhỏ, là một kiện phi thường hào quang sự tình. Với lại đại đa số ra sách người đều là tự trả tiền ra sách. Đương nhiên, phòng di ái cũng không cảm thấy có cái gì hào quang, hắn thuần túy là vì truyền bá khoa học tri thức, dù sao lúc này có thể không có cái gì bản phí mà nói. Phong Di ái không thèm để ý cười cười, bất quá là bồi thường tiền kiếm lời gào to. Phong Di trực vỗ bộ giấy viết bản thảo, tự hào cười nói, chờ sách vở in ra sau đó, ngươi nhưng phải nhiều đưa ta mấy quyển. Phong Di ái cười gật đầu, đi, đến lúc đó đưa ngươi một giường, phần này giấy viết bản thảo trước hết đặt ở ngươi nơi này. Phong Di trực mặt đầy kinh ngạc hỏi, đặt ở ta chỗ này làm gì? Vạn nhất mất đi hoặc là hư hại làm sao bây giờ? Thật vất vả sửa sang lại, Phong Di ái tự nhiên để cho người ta sao chép mấy phần, cười nói, yên tâm đi, ta có chuẩn bị phần. Đặt ở ngươi chỗ này tự nhiên là để xem thật kỹ, hào hào học. A, để ta xem thật kỹ. Phong Di trực nghe tâm lý càng cảm thấy kinh ngạc, tâm lý đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến. Ngươi không phải là muốn để ta cũng đi khoa kỹ viện a? Cái này không thể được. Ta tại lễ bộ đợi hào hào, ta lại không muốn đi khoa kỹ viện. Lại nói, ta mặc dù nghe ngươi dạy học, kỳ thực cũng nghe không phải rất rõ ràng, ta cảm thấy ta không thích hợp đi khoa kỹ viện, ta không phải nguyên liệu đó. Tại Phong Di trực nghĩ đến, khoa kỹ viện mới thành lập, tuyển chọn ra quan viên cũng đều là cựu phẩm tiểu quan, khẳng định còn thiếu chủ quan. Vấn đề là, cái nào cao phẩm quan viên nguyện ý đi khoa kỹ viện a? Rơi vào đường cùng Phòng Di ái khẳng định liền đem chủ ý đánh tới trên người hắn. Nếu như là người khác làm như vậy, Phòng Di trực sợ là trực tiếp gắt hắn một cái, nghĩ hắn đường đường tể tướng chi tử, còn có quyền thế hiển hách đệ đệ chỗ dựa, dám đem hắn xung quân đi không quyền không thế nước sạch tiểu nha môn, an hùng tâm báo tử đảm. Nhưng là, Phòng Di ái có lá gan này, với lại dễ như trở bàn tay liền có thể để hoàng đế hạ chỉ đem hắn xung quân đi khoa kỹ viện. Nghĩ đến đây, Phòng Di trực liền gấp, chúng ta thế nhưng là thân huynh đệ à, ngươi sao có thể như vậy hố ngươi minh trưởng đâu? Phòng Di ái liếc mắt liền khám phá Phòng Di trực suy nghĩ trong lòng, kỳ thực hắn cũng không muốn đem Phòng Di trực làm đi tướng tá giám, bởi vì Phòng Di trực vốn là đối với khoa học huyết thiếu nhiệt tình. Hắn biết Phòng Di trực mộng tưởng là làm tể tướng, không có khả năng ổn định lại tâm thần đi làm nghiên cứu. Phòng Di ái cố ý nói ra, ngươi không muốn đi khoa kỹ viện làm quan. Khoa kỹ trước viện đồ rộng lớn, đến lúc đó ngươi có thể trách ta cái này làm đệ đệ không nghĩ ngươi. Nghe được còn có quay lại chỗ trống, Phòng Di trực lập tức lên tinh thần, vội vàng khuyên nhủ, ta biết ngươi là một mảnh hảo tâm, nhưng là không thể để cho người cảm thấy ngươi là chỉ dùng thân quen. Cái này đối ngươi danh dự không tốt. Lại nói, ta tại lễ bộ đợi hảo hảo, đang muốn có tư cách, đi khoa kỹ viện lại bắt đầu lại từ đầu thật là đáng tiếc. Phong Di ái cố mà làm nhẹ gật đầu, đã ngươi không nguyện ý, quên đi. Phong Di trực cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng đem trên thư án bản thảo đẩy trở về, cười nói, đây là ngươi vất vả sửa sang lại, sao mà quý giá, ngươi nhanh thu hồi đi thôi. Phong Di ái lại đem bản thảo đẩy qua khứ, cười nói, ta thu hồi đi làm sao? Phần này bản thảo đó là giao cho ngươi, muốn tốt cho ngươi để mắt, hảo hảo học đâu. Phong Di trực hơi nghi hoặc một chút hỏi, không phải nói để ta tiếp tục lưu lại lễ bộ sao? Làm sao còn muốn cho ta xem thật kỹ hảo hảo học? Phong Di ái giải thích nói, tháng sau liền muốn tổ chức khảo hạch, tuyển chọn khoa kỹ viện quan viên, trước đó còn có báo danh câu. Báo danh thời điểm, cần trước tiến hành sơ bộ hành nghiệm, nhìn xem có phải là thật hay không nghiên tập qua khoa học tri thức, để tránh có người thật giả lẫn lộn, lãng phí tài nguyên. Phong Di trực nghe không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, có thể đoán được nhất định sẽ có rất nhiều người báo danh, đến lúc đó chỉ là khảo hạch tuyển chọn đó là một kiện chuyện phiền toái, càng nhiều người càng phiền phức. Cho nên, sớm sàng chọn một cái cũng rất có tất yếu. Cho nên ngươi là muốn cho ta khảo nghiệm một cái báo danh người. Phong Di ái nhẹ gật đầu, đúng, đến lúc đó ta sẽ ra một vài vấn đề, sau đó ngươi quất vấn đề khảo nghiệm một cái người ghi danh, thật giả lẫn lộn không cho báo danh tư cách. Vừa nghĩ tới người ghi danh khẳng định đông đúc, Phong Di trực cũng có chút tê cả da đầu, hỏi, chỉ có một mình ta sao? Phong Di ái cười nói, báo danh người không có ngươi muốn nhiều như vậy, trường an bên ngoài nghiêm túc nghiên tập khoa học hẳn là không bao nhiêu, khảo hạch thời gian lại như vậy vội vàng, tuyển chọn quan viên cũng không nhiều, có thể có bao nhiêu người ngàn dặm xa xôi chạy tới trường an. Cũng liền trường an nhiều người một chút mà thôi, quốc tử giám học sinh cũng không cần khảo nghiệm. Cho nên, một mình ngươi có thể, nếu là có thời gian, ta cũng biết đi giúp ngươi. Phong Di trực nghe cảm thấy rất vô ngữ, cái gì gọi là giúp ta? Ngươi nghe một chút đây gọi người nói sao? Cho dù là nơi khác người rất ít, cho dù là quốc tử giám học sinh không cần khảo nghiệm, chỉ là trường an chí ít cũng sẽ có mấy ngàn người báo danh. Nghĩ đến đây nhi, Phong Di trực cũng có chút nhức đầu. Với lại, thật muốn đáp ứng chuyện xui xẻo này, vậy liền mang ý nghĩa hắn nhất định phải hảo hảo nghiên tập Phong Di ái cho sách bản thảo. Vấn đề là chính hắn còn có rất nhiều chính vụ phải xử lý, làm sao có thời giờ nghiên tập khoa học? Chỉ có thể thức đêm nghiên tập khoa học. Đợi đến báo danh bắt đầu thời điểm, hắn cũng chỉ có thể thức đêm xử lý chính vụ. Mấu chốt là hắn mới vừa nạp một phòng mỹ thiếp, đang tại cao hứng, cái này để tiểu mỹ nhân phòng không gối chiếc, hắn làm sao nhịn tâm? Phòng Di trực ngẩng đầu nhìn liếc mắt Phòng Di ái, lập tức liền đem muốn nói nuốt xuống. Từ khi Phòng Di ái khai khiếu sau đó, hắn người huynh trưởng này tại Phòng Di ái trước mặt liền từ từ không có uy nghiêm, về sau càng là thay đổi vị trí, hắn ngược lại càng giống là đệ đệ. Được rồi, được rồi. Mỹ nhân nào có huynh đệ trọng yếu? Phong Di trực thống khoái đáp ứng nói, đi, ta nhất định hảo hảo nghiên tập khoa học, tại báo danh thời điểm cho ngươi kiểm định một chút, tuyệt không cho thật giả lẫn lộn người lẫn vào đi. Bất quá, nói trước, ta chỉ là cho ngươi giúp đỡ chút, lại không muốn đi khoa kỹ viện. Phong Di ái cười tủm tỉm nói ra, thành, chỉ cần ngươi tốt nhất giúp ta, ta sẽ không bụng trộm tấu mời bệ hạ đem ngươi điều hòa đi khoa kỹ viện. Câu nói này tựa như là một đạo siết chặt đồng dạng bọc tại Phong Di trực trên đầu, hắn tin tưởng Phong Di ái lời biếng. Xem thật kỹ đi, có không hiểu địa phương cũng có thể đến hỏi ta, ta đi trước. Phòng Di ái vô vỗ sách bản thảo, sau đó tiêu sái quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Phòng Di ái rời đi về sau, Phòng Di trực cầm sách lên bản thảo nhìn qua, sau đó liền thật sâu thở dài. Cái đồ chơi này rất thâm ảo cũng rất buồn tẻ, so làm việc công còn muốn cho người phí công. Làm việc công tốt xấu còn có hành xử quyền lực cảm giác, nghiên tập khoa học đối với hắn mà nói cũng chỉ có đau đầu. Nhưng là, không có cách, vì không bị xung quân đi khoa ký viện, hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Phòng di trực lấy chưa bao giờ có hiệu suất cấp tốc đem công vụ xử lý xong, sau đó liền ôm lấy sách bản thảo bắt đầu sầu mi khổ kiểm nghiên tập đứng lên. Chương 1343, đại trận chiến chương 1343, đại trận chiến không nói đến sầu mi khổ kiểm phòng di trực chỉ có thể tạm thời vắng vẻ mới nhập mỹ thiếp, phòng di ái trên đường đi ngược lại là thần thanh khí sảng, bởi vì tất cả đều tại đâu vào đấy tiến hành. Xuống ngựa thời điểm, phòng di ái liền thấy Trường Lạc công chúa xe ngựa. Đều cái này canh giờ, hiển nhiên Trường Lạc công chúa sẽ ngủ lại ở chỗ này. Nếu là thường ngày, phòng di ái nhất định sẽ cao hứng không ngậm miệng được. Bất quá hiện tại hắn lại có chút buồn bực, bởi vì hắn xác thực có chút bận rộn, hôm nay trở về còn phải tăng ca chuẩn bị tuyển chọn khảo hạch sự tình, hiển nhiên liền không có biện pháp tăng ca làm khác. Cô phụ hai vị giai nhân, cô phụ ngày tốt cảnh đẹp, thật sự là quá không nên. Nói lên đến, Trường Lạc công chúa cũng có chút thời gian không có ngủ lại ở chỗ này, hôm nay nói cái gì cũng phải nhiều gạt ra chút thời gian đến. Phòng di ái bước chân vội vàng đi vào tầm điện, hai cái tiểu tử thúi ngươi truy ta đuổi, nhìn thấy hắn đi tới lúc này đến cái dừng nhanh, sau đó tiến lên đây chào hỏi. Cha. Phòng di ái sờ lên bọn hắn cái đầu nhỏ dưa, cười nói, các ngươi tiếp lấy chơi a. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa hai tỷ muội đang giúp vào với nhau tràn đầy phấn khởi nói chuyện, đều không cần đoán, khẳng định nói là Hạ Giang Nam sự tình. Nhìn ra được, hai người bọn họ so hài tử cao hứng. Phòng Di Ái đi lên phía trước, cười nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, bệ hạ đã đồng ý chúng ta thắng sau Hạ Giang Nam. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa nghe không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cùng kinh hỉ biểu hiện, hiển nhiên hai người bọn họ đã sớm chắc chắn hoàng đế sẽ đáp ứng. Trường Lạc công chúa cười hỏi, chúng ta cuối cùng mục đích hơn là Hàng Châu vẫn là Minh Châu a? Hàng Châu, chúng ta không đi Minh Châu sao? Tấn Dương công chúa trong giọng nói mang theo một tia thất lạc. Thật vất vả rời đi Trường An Hạ Giang Nam, nàng đương nhiên hy vọng đi đến càng xa địa phương nhìn xem. Phòng Di Ái cười giải thích nói, thám hiểm đội tàu ở lại tại Hàng Châu ụ tàu bên trong, cho nên chúng ta không cần phải đi Minh Châu. Hàng Châu phong cảnh tú lệ, phồn hoa náo nhiệt, so ra mà nói, Minh Châu càng xa xôi, cũng không có gì tốt chơi. Tấn Dương công chúa nhu thuận nhẹ gật đầu, so ra mà nói, sắc thực Hàng Châu càng mỹ danh hơn tại bên ngoài, không ít thơ ca văn chương đều đề cập tới Hàng Châu. Trường Lạc công chúa cười nói, ta phái người đến hỏi qua. Ngồi hơi nước thuyền xuôi nam đến Dương Châu, nhanh thì 3-4 ngày, chậm thì 5-6 ngày. Nếu là không đội nói, chúng ta liền đi thong thả, ăn ở đều tại trên thuyền, 5-6 ngày sau đạt đến Dương Châu, ta ở đến hành cung bên trong, tại Dương Châu du ngoạn mấy ngày, sau đó lại tiếp tục xuôi nam đến Hàng Châu, như thế nào? Tại kênh đảo ngược lên nhanh vẫn là đi chậm, chủ yếu nhìn là ai thuyền, đồng dạng thuyền gặp phải quyền quý gia thuyền cũng phải làm cho đi. Vô luận là đánh ra Tấn Quốc công cờ hiệu vẫn là Trường Lạc công chúa, Tấn Dương công chúa cờ hiệu, ngồi thuyền đều sẽ một đường thông suốt. Trường Lạc công chúa lại không có ý định nhanh đi, đơn giản đó là đang suy nghĩ tại trên đường nhìn xem phong cảnh. Tại hậu thế, Dương Châu đã thanh danh không hiện, nhưng là tại tùy đường, Giang Nam giàu có nhất nổi danh nhất địa phương là Dương Châu. Tùy Dương đế hạ Giang Nam thời điểm liền ở lại tại Dương Châu lưu luyến không quay lại, cho nên Tấn Dương công chúa cùng Trường Lạc công chúa muốn hạ Giang Nam, nhất không thể bỏ lỡ đương nhiên đó là Dương Châu. Phong Di Ái cười gật đầu, tốt, liền chiếu cái này an bài đến. Trường Lạc công chúa cười nói, đã quyết định là muốn đi dư hàng, vậy ta trước hết phái người xuôi nam, đem Giang đô hành cung thu thập một chút, tại Dương Châu tìm tòa trang viên ở tạm, sớm chuẩn bị xe tốt ngựa. Tấn Dương công chúa cười nói, ngày mai ta vào cung hướng hoàng huynh muốn hai chiếc hơi nước thuyền, một chiếc chúng ta dùng, một chiếc cho thị vệ dùng, lại mang hai chiếc thuyền hàng trang bị vận cũng đủ. Hai cái phủ công chúa kỳ thực đều có không ít hơi nước thuyền, dùng để nam lai bắc vãng vận chuyển hàng hóa, bất quá vậy cũng là thuyền hàng, cho nên cùng hoàng đế muốn hai chiếc thuyền dùng không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, đủ lớn cũng đủ thoải mái. Phong Di Ái đối với cái này cũng không có ý kiến gì, chẳng qua là cảm thấy có chút quá sớm. Có phải là quá sớm hay không, tháng sau mới khởi hành đâu? Tấn Dương công chúa ngọt ngào cười nói, không còn sớm, chúng ta muốn trên thuyền đợi thật nhiều ngày đâu, muốn sớm quét dọn bố trí một cái a. Đây chính là mang Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa cùng một chỗ xuôi nam tất nhiên kết quả, huy động nhân lực. Nếu là Phòng Di Ái mình xuôi nam, đến thời gian tìm con thuyền khởi hành là được, vô cùng đơn giản. Nhưng là hai vị công chúa mười phần giảng cứu, chỉ là trên thuyền bố trí đoán chừng liền phải hoa không ít tâm tư. Với lại hai vị công chúa xuất hành, thế tất yếu mang không ít thị nữ thị vệ, chiến trận này liền lớn. Cũng may những này đều không cần Phòng Di Ái nhọc lòng, hắn một mực hưởng thụ là được. Được a, những này hai người các ngươi định đoạt, ta liền coi vung tay trưởng quỹ. Tấn Dương công chúa cười nói, cái nào cần dùng để ngươi phí công, nhất định an bài thỏa đáng đương đương, đem ngươi hầu hạ thư thư phục phục. Vừa nghĩ tới đêm nay thời gian gấp gáp lắm, Phòng Di Ái thúc giục nói, bữa tối chuẩn bị xong chưa? Từ Anh vội vàng trả lời, đã chuẩn bị xong, ta cái này đi truyền lệnh. Đám thị nữ bưng thủy ngư sâu mà vào, đợi Phòng Di Ái rửa qua tay về sau, cũng bắt đầu bày thiện. Hôm nay Phòng Di Ái ngược lại là không có uống rượu mấy chén, ăn no sau liền để xuống đũa. Ăn no rồi, ta đi thư phòng. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa nhìn đến Phòng Di Ái rời đi bóng lưng, ánh mắt bên trong đều tràn đầy kinh ngạc. Vừa rồi Phòng Di Ái thúc giục dùng nữa, các nàng còn tưởng rằng dùng cơm xong sau liền sẽ thúc giục hài tử đi nghỉ ngơi đâu. Không nghĩ tới, Phòng Di Ái vậy mà ăn cơm xong sau vậy mà trực tiếp đi thư phòng, đây thật đúng là lần đầu tiên lần đầu. Tấn Dương công chúa cười khúc khích, vậy mà đi thư phòng, xem ra là thật rất bận. Bên cạnh Phòng Hân nghe ngược lại là có chút không hiểu, không biết mẫu thân vì sao cảm thấy kinh ngạc, hiếu kỳ nói ra, những ngày này, cha không phải ăn cơm xong sau đều đi thư phòng sao? Thời gian này, phòng Di Ái xác thực mỗi đêm đều sẽ đi thư phòng bận bịu một trận, nhưng là lúc này không giống ngày xưa à, đương nhiên, những lời này không có cách nào cùng nhi tử giải thích. Tấn Dương công chúa khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, vừa cười vừa nói, ngươi nói đúng. Trường Lạc công chúa cười nói, Hạ Giang Nam trước khẳng định còn có rất nhiều chuyện muốn an bài, còn muốn chủ hoạch kiến lập khoa ký viện, tự nhiên bể bộn nhiều việc. Bận điệu về bận điệu, nhưng là Tấn Dương công chúa cảm thấy phòng Di Ái chắc chắn sẽ không cùng thường ngày bận điệu, dù sao khó được tỷ tỷ cũng ngủ lại. Đợi đến tháng sau rời đi Trường An thời điểm, ở tại trên thuyền có thể không có như vậy thuận tiện. Các ngươi hai cái đã ăn no chưa? Có huynh đệ làm bạn, phòng Hân cùng phòng Hy nhưng so sánh thường ngày ăn hương, cùng một chỗ nhu thuận gật đầu nói, ăn no rồi. Tấn Dương công chúa cười nói, thời gian cũng không sớm, ăn no rồi liền để nhũ mẫu mang các ngươi đi rửa mặt ngủ đi. Phòng Hân có chút bất mãn nói lầm bầm, lại ngủ sớm như vậy a? Không nói cố sự sao? Từ anh nghe, vội vàng cười nói, muốn nghe cái gì cố sự? Ta mà nói có được hay không? Phòng Hân cùng phòng Hy cố mà làm đáp ứng xuống, đi theo nhũ mẫu nhóm đi đến trước tẩm điện rửa mặt nghỉ ngơi. Lập tức, Tấn Dương công chúa kéo tỉ tỉ tay, cười nói, đi thôi, chúng ta đi trước tắm rửa. Chương 1344, tiến triển cấp tốc. Chương 1344, tiến triển cấp tốc. Tại phòng Di Ái rời đi tướng tác giám cùng ngày, Diêm Lập Bản liền an bài nhân thủ khởi công làm việc. Phòng xá đều là có sẵn, chỉ cần Lũy Tường mở cửa động, lại thêm đóng mấy cái đỉnh, trồng lên chút xanh lục thực mà thôi. Đối với có thể xây dựng rầm rộ cao lầu đại điện tướng tác giám công tượng đến nói đơn giản đó là đại tài tiểu dụng. Cho nên, cái này việc đối với tướng tác giám công tượng đến nói phi thường nhẹ nhõm dễ dàng, tốc độ tự nhiên cũng là cực nhanh, tăng thêm nhân thủ lại nhiều, không có qua mấy ngày khoa kỹ viện quan nha liền đã đơn giản hình thức ban đầu. Kỳ thực, đến trình độ này, khoa kỹ viện liền có thể đưa vào sử dụng. Bất quá, tướng tác giám đám trợ thủ công đều là vì hoàng gia phục vụ, đã tốt muốn tốt hơn yêu cầu khắc ở thực chất bên trong, cho nên bọn hắn còn muốn tạo hình, bọn hắn không thể nào tiếp thu được cứ như vậy thô ráp hoàn thành. Phòng Di Ái cũng không có nhìn chằm chằm khoa kỹ viện nha môn kỳ hạn công trình, cũng là qua a vài ngày sau hắn mới nhớ tới đến xem. Kết quả, mảnh này khách sạn đã hoàn toàn biến dạng, chẳng những dùng tường vây quanh đứng lên, ngay cả sau đại môn môn đều sắp xếp gọn, công tượng đang tiến hành tinh điều thế chắc. Đây tiến độ để phòng Di Ái cảm thấy kinh hỉ. Nhận được tin tức Diêm Lập Bản buông xuống trong tay bên trên sự tình đội vàng chạy tới, sợ phòng Di Ái có gì bất mãn. Bất quá, nhìn đến phòng Di Ái trên mặt đủ cười, Diêm Lập Bản lúc này an tâm. Phòng Di Ái chắp tay sau lưng, cười nói, không phải nói nửa tháng sao? Lúc này mới mấy ngày công phu, cái này cải tạo không sai biệt lắm, ngươi ngược lại là cho ta thật lớn một kinh hỉ. Diêm Lập Bản cười nói, xác thực so dự đoán phải nhanh, đại thể là hoàn thành, còn cần tạo hình, nếu là quốc công có gì không hài lòng địa phương một mực bật đến, ta lại để cho bọn hắn đổi. Phòng Di Ái cười ha hả nói, ta vừa rồi đi dạo một vòng, cảm giác rất hài lòng, rất kinh hỉ, tướng tác giám công tượng tay nghề là thật không có nói. Hai ngày nữa ta cũng là người ta đem cái bàn bảy biện đều đặt mua đủ, bắt đầu tiếp nhận đám học sinh báo danh. Các ngươi tiếp tục làm việc các ngươi bận điệu, nếu là quá mức phiền phức tạo hình trang trí không làm cũng có thể. Diêm Lập Bản chắp tay xứ phải, phòng Di Ái cũng không có để hắn tiếp tục tiếp khách, để hắn đi làm việc mình. Sau đó phòng Di Ái dạo chơi đi ra khoa kỹ viện đại môn, đứng tại phố bên trên nhìn đến khoa kỹ viện đại môn. Khoa kỹ viện đại môn không tính là hùng vĩ khí phái, bất quá nhìn qua cũng rất trang nhã tinh mỹ, phối hợp mới tinh sơn son sắc cũng là có chút trang nghiêm. Nhìn qua là có chuyện như vậy, đó là còn thiếu một khối bảng hiệu. Lấy phòng Di Ái bây giờ thân phận, muốn hướng ai cầu một bức chữ đều là cực dễ dàng sự tình. Đáng tiếc, sơ đường sách lớn pháp gia Ngô Thế Nam, Âu Dương Tuân, Trử Toại Lương đều đã qua đời, ngay sau đó ai tự coi như phát triển. Phòng Di Ái hơi suy nghĩ một chút, lập tức vô đầu bật cười đứng lên, người khác chữ viết cho dù tốt cũng không thể so với hoàng đế tự có phân lượng. Thú hồ, tiên đế thư pháp liền rất tốt, mặc dù so ra kém Ngô Thế Nam, Trử Toại Lương chờ mọi người, nhìn chung lịch sử cũng coi như nhất lưu tiêu chuẩn. Lý Trị sinh trưởng ở Lưỡng Nghi Điện, mưa dầm thấm đất, thư pháp cũng coi như không tệ, có thể đem ra được. Cùng hoàng đế muốn phần mặc bảo đối với phòng Di Ái mà nói là việc rất nhỏ. Quyết định chú ý, phòng Di Ái khoe mắt chú ý đến có mấy người thò đầu ra nhìn đi tới. A, dạy học đều đã kết thúc, mấy người các ngươi tiểu tử còn không có trở về Giang Nam a? Đến không phải người khác, chính là Trần Định Đảo bọn hắn. Những này buôn bán trên biển gia tộc tử đệ từ khi năm ngoái cuối mùa thu đi vào Trường An, vậy mà đợi cho hiện tại mùa xuân thời tiết, một mực đều không có rời đi Trường An. Đây là vui đến quên cả trời đất a, bái kiến quốc công. Chúng ta vốn là dự định trở về Giang Nam, chỉ là trưởng bối trong nhà để cho chúng ta không đội mà trở về. Xin hỏi quốc công, bây giờ thám hiểm đội tàu đã chuẩn bị thỏa khi, chờ xuất phát, xin hỏi quốc công, triều đình có thể đã định ra lên đường thời gian? Phòng Di Ái giống như cười mà không phải cười hỏi, nhà các ngươi bên trong các trưởng bối đã đợi đã không kịp sao? Trần Định Đào bọn hắn đều có chút không có ý tứ cười đứng lên, từ khi khoa học truyền bá càng lúc càng rộng, nội dung cũng càng ngày càng sâu áo, mọi người cũng càng ngày càng tin tưởng thuyết trái đất tròn. Trong nhà các trưởng bối tự nhiên cũng liền càng chờ mong đội tàu sớm ngày xuất phát, nghiệm chứng thuyết trái đất tròn, nhất là tân cải tạo thuyền buồm tính năng tăng nhiều, càng tăng cường hơn mọi người lòng tin. Phòng Di Ái giải thích nói, ta tháng sau muốn đích thân đi một chuyến dư hàng khảo sát một cái đội tàu, khảo sát qua quan, liền sẽ để đội tàu lập tức xuất phát. Quốc công muốn hạ Giang Nam. Trần Định Đào bọn hắn nghe không khỏi lên tiếng kinh hô, lập tức vui mừng quá đỗi, vui vô cùng. Mặc dù Phòng Di Ái không phải tể phụ trọng thần, lại là công nhận hoàng đế tin nhất trọng thần tử, Tấn Dương công chúa vẫn là hoàng đế thương yêu nhất đồng bào muội muội, về phần Trường Lạc công chúa, không thể nói, không thể nói. Tóm lại, đi vào Trường An lâu ngày Trần Định Đào bọn hắn đã sớm khắc sâu cảm nhận được Phòng Di Ái thanh quyến. Vô luận là bọn hắn, vẫn là bọn hắn gia tộc nằm mơ đều muốn định bợ phòng di hái. Bọn hắn gia tộc ven biển an biển, đối với chỗ Trung Nguyên triều đỉnh đến nói 10 phần xa cách, tự nhiên cũng không có danh môn vọng tộc thành cao cùng khoe khoang. Phòng di hái cười gật đầu, bệ hạ đã cho phép, ngay tại tháng sau trong trăng a các ngươi muốn về Giang Nam sao? Đến lúc đó có thể cùng ta cùng một chỗ. Tạ quốc công cất nhắc, chúng ta nguyện theo quốc công cùng một chỗ xuôi nam. Trần Định Đào bọn hắn cùng nhau gật đầu như dã tỏi, sợ đáp ứng chế quốc công liền trở về. Đừng nói bọn hắn đã không có lý do lưu tại Trường An, cho dù có lại lớn lý do cũng muốn trước theo quốc công xuôi nam, bởi vì bọn hắn sẽ là gia tộc Xu Định quốc công tốt nhất cầu đối. Phong Di Ái cười nói, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa chưa hề đi qua Giang Nam, cũng muốn nhìn xem Giang Nam vùng sông nước, đến lúc đó sẽ cùng ta cùng nhau xuôi nam, đến lúc đó liền muốn ủy khuất các ngươi cùng đám thị vệ cùng thuyền. Trần Định Đào bọn hắn lắc đầu liên tục, không ủy khuất, một điểm đều không ủy khuất, là chúng ta phiền phức quốc công. Đừng nói chỉ là cùng đám thị vệ một đầu thuyền, liền xem như để bọn hắn mình bọc chiếc thuyền đi theo phía sau cái mông, bọn hắn cũng nguyện ý kỳ thực Trần Định Đào bọn hắn hôm nay không tìm đến hắn, Phòng Di Ái cũng biết chủ động tìm bọn hắn, chỉ là hắn hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn làm sao lại trùng hợp xuất hiện? Các ngươi hôm nay làm sao tìm được nơi này? Trần Định Đào bọn hắn có chút xấu hổ nói ra, khải bẩm quốc công, chúng ta nghe nói khoa kỹ viện liền xây ở tướng tác giám cạnh góc, cho nên tới nhìn một cái. Lập tức, Trần Định Đào lấy dũng khí hỏi, quốc công, chúng ta có thể ghi danh hay không tham gia khảo hạch? Phòng Di Ái giống như cười mà không phải cười hỏi, các ngươi muốn tham gia khoa kỹ viện khảo hạch, là thật ưa thích nghiên cứu khoa học, vẫn là muốn gia sĩ làm quan? Trần Định Đào có chút xấu hổ hồi đáp, chúng ta là thật ưa thích quốc công học vấn, cảm thấy quốc công học vấn học được chỗ sâu có kinh thiên vĩ địa chi năng, chúng ta cũng nghĩ gia sĩ làm quan, tế quốc tế dân, làm ra một phen sự nghiệp. Cùng Trần Định Đào bọn hắn tiếp xúc không ít, Phòng Di Ái cũng biết bọn hắn cũng không phải là bao cỏ, rất có tài học, cũng rất có tài năng, bằng không thì cũng không có khả năng tại quốc tử giám giao cho bằng hữu. Chương 1345, càng tốt hơn cơ hội. Chương 1345, càng tốt hơn cơ hội. Đại đường không thiếu tài học chi sĩ, bằng không thì như thế nào lại có nhiều như vậy có tài nhưng không gặp thời người đâu. Chân chính để Phòng Di Ái coi trọng vẫn là bọn hắn tại hải mẫu phía trên kinh nghiệm cùng kiến thức. Có chút tài học, vừa học qua khoa học, lại có hải mẫu phương diện kinh nghiệm cùng kiến thức, dạng này hao tài không dễ tìm. Phòng Di Ái cười hỏi, các ngươi không cần trở về kế thừa gia nghiệp sao? Trần Định Đào bọn hắn lẫn nhau nhìn một chút, Bồi Thiếu giải thích đứng lên. Các trưởng bối đều còn khỏe mạnh đâu, lại nói, cũng có rất nhiều cùng thế hệ, chúng ta cũng muốn nhiều lịch luyện một cái mình. Kỳ thực, có một câu bọn hắn không dám nói, làm quan cùng kế thừa gia nghiệp cũng không xung đột. Gia đại nghiệp đại liền mang ý nghĩa nhân khẩu đông đảo, phải thừa kế gia nghiệp có thể không có dễ dàng như vậy. Làm quan lớn, gia nghiệp không tiện tay đến bắt giữ sao? Phòng Di Ái lắc đầu, chậm rãi nói ra, ta cảm thấy các ngươi không thích hợp đến khoa kỹ viện. Trần Định Đào bọn hắn nghe trên mặt nụ cười lập tức cứng đờ, tâm lý mười phần ảm đạm, hoàn một nhóm. Bọn hắn cảm thấy mình tại quốc công trước mặt coi như có chút mặt mũi, liền tính sẽ không nhận bao lớn chiếu cố, báo danh tham gia tuyển chọn cũng không có vấn đề. Không nghĩ tới, quốc công trực tiếp gây mất bọn hắn hy vọng. Trần Định Đào ở trong lòng yên lặng thở dài, trên mặt lại vội vàng cười bồi nói, quốc công nói là, chúng ta tài sơ học tiện, là chúng ta không biết tự lượng sức mình. Phòng Di Ái cười nói, cũng là không phải nói các ngươi tài sơ học tiện, các ngươi nếu là một lòng muốn tiến vào khoa kỹ viện, có thể tự báo danh tham gia khảo hạch, bản công cũng biết đối xử như nhau. Bản công chẳng qua là cảm thấy, các ngươi tiến vào khoa kỹ viện có chút đáng tiếc. Đợi thám hiểm đội tàu trở về sau đó, triều đình tất nhiên sẽ phát triển mạnh hải mậu, cũng biết thành lập liên quan nha môn, đến lúc đó tự nhiên có các ngươi mở ra mới có thể cơ hội. Trần Định Đào bọn hắn nghe không khỏi chuyển buồn làm vui, nguyên lai bọn hắn tương lai còn có làm quan cơ hội, hơn nữa còn là cùng hải mậu có quan hệ quan biên. Bọn hắn sở dĩ muốn tiến vào khoa kỹ viện, lớn nhất nguyên nhân đó là muốn làm quan. So ra mà nói, bọn hắn đương nhiên ưa thích làm hải mậu liên quan quan biên, tiến vào khoa kỹ viện làm quan có thể có cái gì tiền đồ. Trần Định Đào bọn hắn vui mừng quá đỗi, liên tục chắp tay biểu thị trung tâm. Chúng ta nguyện ý vì quốc công cống hiến sức lực. Phòng Di Ái khoát tay áo, cười nói, là vì triều đình cống hiến sức lực, vì đại đường khai thác trên biển thương lộ. Không nói những thứ này, các ngươi trở về chuẩn bị một chút đi, tháng sau liền theo ta hạ Giang Nam. Trần Định Đào bọn hắn đưa mắt nhìn Phòng Di Ái tiến nhập khoa kỹ viện, an tính một lát sau liền giải tán lập tức, chạy gọi là một cái nhanh. Bọn hắn tranh nhau chen lấn là muốn trở về cho nhà viết thư, Tấn Quốc Công mang theo hai vị công chúa hạ Giang Nam, đây chính là thiên đại tin tức. Nhất là Trần Định Đào càng là chạy dậy đều nhanh rơi mất, là thuộc hắn nhất là sốt ruột. Bởi vì hắn gia tộc là tại Minh Châu, mà quốc công muốn hạ Giang Nam đi Hàng Châu, chuyện này với hắn gia tộc đến nói cực kỳ bất lợi. Mặc dù những này làm hải mậu gia tộc bên trong là thuộc gia tộc bọn họ xuất lực nhiều nhất, nhưng là hải mậu đội tàu lại đang Hàng Châu, không có biện pháp ai bảo cải tiến tân thuyền buồm là tại Dư Hàng ụ tàu tạo ra đến đâu. Nhất định phải nhanh lên đem thư gửi về, để trong nhà các trưởng bối sớm ngày chạy đến Dư Hàng. Mặc dù quốc công tháng sau mới hạ Giang Nam, nhưng là tin tức chuyển đến Minh Châu cần thời gian, từ Minh Châu lao tới Dư Hàng còn cần thời gian, còn phải tốn tâm tư chuẩn bị tâm ý tính như vậy xuống tới, thời gian đã có chút khẩn trương. Đây chính là cực kỳ khó được cơ hội, hắn đã tại quốc công trước mặt lăn lộn với mặt, nếu là gia tộc có thể rèn sắc khi còn nóng hào hào định bỡ quốc công, đợi đến đội tàu trở về, hắn nhất định có thể mông quốc công ưu ái. Chỉ cần quốc công thưởng thức nguyện ý hướng tới hoàng đế tiến cử hắn, vào sĩ lại có gì khó. Trần Định Đào quyết định đem quốc công dự định trọng dụng hắn tin tức trực tiếp nói cho gia tộc, cũng tốt để gia tộc càng thêm coi trọng, chuẩn bị sẵn sàng. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Phòng Di Ái ngược lại là không nghĩ tới mình để lộ ra câu nói kia, sẽ cho Trần Định Đào bọn hắn mang đến lớn như vậy gợn sóng. Dù sao, Phòng Di Ái xuyên qua tới đó là tể tướng chi tử, liền tính không thượng công chủ, hắn cũng có thể bằng phụ ấm vào sĩ làm quan. Cổ nhân làm đến cao quan một chỗ cực tốt đó là có thể vợ con hưởng đặc quyền, phòng di ái từ nhỏ liền không có vì ra làm quan phát qua sầu. Cho nên đối với ra làm quan có bao nhiêu khó, hắn cũng rất khó cảm động lây. Cưới ngựa rời đi tướng ta dám, phòng di ái liền thẳng đến lễ bộ, hắn cũng khảo hạch một cái châu ngựa phòng di trực chuẩn bị thế nào. Phòng di ái ngẩng đầu thẳng vào lễ bộ, trực tiếp đi tới phòng di trực trị trước phòng, hắn phất tay để thư lại lui ra, sau đó trực tiếp đẩy cửa xông vào. Phòng di trực đứng mày, ngẩng đầu liền muốn quát lớn, thấy là đệ đệ phòng di ái đến, lúc này mới đem muốn lối ra trách cứ nuốt trở vào. Sao ngươi lại tới đây? Phòng di trực lông mày đã giãn ra, bất quá nhìn đến phòng di ái khuôn mặt tươi cười, hắn tâm lý lại không hiểu có loại không ổn cảm giác. Phòng di ái trực tiếp đem phòng di trực trước mặt công văn cầm lấy đến xem xét hai mắt, cười nói, ngươi còn có công phu xử lý công văn đâu? Ngươi nghiên tập thế nào? Vừa nói, hắn trực tiếp đem công văn ném vào một bên. Ai, ngươi đừng cho ta làm rối loạn, ta vừa nhìn một nửa. Phòng di trực đem công văn áp tốt, lúc này mới dù bận vẫn ung dung hỏi, ngươi gấp cái gì? Không phải còn có 8-9 ngày sao? Phòng di ái cười nói, nguyên bản ta cũng coi là khoa kỹ viện còn phải cần 8-9 ngày mới có thể thay đổi xây xong, ai có thể nghĩ tới, Diêm Lập bản vậy mà cho ta thật lớn một kinh hỉ. Ta hôm nay đi xem liếc mắt, ngươi đoán làm gì? Vậy mà đã cả không sai biệt lắm, chỉ còn lại có một chút chi tiết đang tại tạo hình, hiện tại liền có thể sử dụng đến, ngươi nói kinh hỉ phải không? Kinh hỉ cái rắm. Phòng di trực thiếu chút nữa có tuân gia nói tục, hắn có chút buồn rầu nói ra, ngươi còn kém đây 7-8 ngày sao? Chờ lâu 7-8 ngày thôi. Phòng di ái cười nói, ta còn thực sự kém, thời gian không chờ người a. Tháng sau ta muốn hạ Giang Nam, đội tàu đã sớm chuẩn bị thỏa khi, chờ xuất phát. Với lại, ta muốn dẫn Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa cùng đi. Hai vị công chúa đều không từng đi xa nhà, gọi là một cái hưng phấn, cả ngày thúc giục ta nhanh lên, ta có thể có biện pháp nào? Cũng không thể trở về nói, ta đại ca cả ngày xuất công không xuất lực, nghiêm trọng kéo chậm tiến độ. Không đợi phòng di ái nói xong, phòng di trực đã giật nảy mình, đừng. Ta có thể không có kéo chậm ngươi tiến độ, ta mấy ngày nay đều tại không biết ngày đêm nghiên tập ngươi học vấn. Ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng công chúa nói như vậy, cái kia quá cũng oan uổng ta. Phòng di ái cũng chỉ là hù dọa hắn một chút mà thôi, không có khả năng thật nói như vậy. Đương nhiên, cho dù là hắn thật như vậy nói, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa cũng sẽ không giận chó đánh mèo phòng di trực. Hai vị công chúa cũng không đương ngoa, tương phản, rất thông tình đạt lý. Phòng di ái cười nói, đã ngươi nói ngươi mấy ngày nay đều tại cố gắng nghiên tập, vậy ta liền kiểm tra một chút ngươi đi. Phòng di trực nghe nói lập tức ngồi ngay ngắn lên, nói ra, đi, ngươi thì a. Trước kia đều là hắn thay cha thân khảo giáo đệ đệ học vấn, không nghĩ tới có một ngày vậy mà lại bị đệ đệ khảo giáo. Thật sự là phong thủy luân chuyển, đừng nói. Vẫn rất khẩn trương. Chương 1346, bánh vẽ cao thủ chương 1346, bánh vẽ cao thủ phòng di trực sở dĩ khẩn trương, là bởi vì niềm tin của hắn không đủ. Khoa học, nhất là vật lý phương diện học vẫn thật sự là quá thơ bảo, liền tính hắn tự xưng là thông minh hơn người, nghiên tập đứng lên cũng cảm giác cố hết sức. Trọng yếu nhất là, hắn lại thế nào nghiên tập khẳng định cũng so ra kém phòng di ái, dù sao, môn học vấn này đó là phòng di ái khai sáng. Vậy ta liền kiểm tra một chút ngươi. Phòng di ái cầm lấy bản thảo đến, chậm rãi đảo, phòng di trực tâm cũng theo đó khẩn trương nhảy lên. Hắn phảng phất nhớ tới năm đó, mỗi lần khảo giáo đệ đệ việc học thời điểm, hắn cũng nhịn không được mắng to ngu xuẩn. Khi đó hắn làm sao cũng nghĩ không thông quan trí tể tướng lấy mưu kế ca tụ phụ thân làm sao biết sinh ra như vậy ngu xuẩn nhí tử. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là mắng hai câu, động thủ là không dám, ai bảo cái này đệ đệ từ nhỏ đã khí lực lớn dọa người đâu. Hôm nay sẽ không lọt vào đệ đệ trả thù a. Đây chính là tại quan nha bên trong, còn có nhiều như vậy đồng liêu đâu, nếu là đệ đệ tại trị trong phòng mắng to hắn ngu xuẩn, vậy hắn coi như không nể mặt. Phòng di ái vừa định vấn đề, nhìn thoáng qua phòng di trực, đang muốn hỏi đâu. Đột nhiên phát hiện phòng di trực một chán mồ hôi. Đại ca, ngươi thế nào? Rất nóng sao? Phòng di trực phảng phất giống như từ trong ngộng tỉnh lại, nghi hoặc nói ra, a, ta nóng sao? Không nóng a, ta một điểm đều không nóng. Phòng di ái chỉ hắn cái chán, hỏi, vậy ngươi trên nót làm sao tất cả đều là mồ hôi? Phòng di trực sờ lên mình chán, lúc này mới phát hiện trên nót mình tất cả đều là mồ hôi, hắn vội vàng xoa xoa, cười khăn nói, vâng, là hơi nóng, cái thời tiết mắc toi này một hồi mát một hồi nóng. Cẩn thận quan sát phòng di trực hai mắt, phòng di ái đột nhiên phốc một tiếng cười đứng lên, hỏi, đại ca, ta bất quá ngươi thi ngươi mấy vấn đề, ngươi đến mức khẩn trương thành như vậy phải không? Ta khẩn trương. Cho cười, ta có cái gì tốt khẩn trương? Phòng di trực mới vừa thẳng sống lưng nói câu cậy mạnh nói, đột nhiên nghĩ đến đệ đệ đã sớm xưa đâu bằng nay, hắn tại đệ đệ trước mặt đã sớm thật không thẳng lưng cán, trừ phi hắn ngày nào thật làm đệ tướng. Trọng yếu nhất là, đại trượng phu có được giãn được, tại đệ đệ trước mặt mất đi mặt mũi vậy cũng so tại tất cả đồng liêu trước mặt mất đi mặt mũi muốn tốt. Tốt ta, ta là có chút khẩn trương, tại khoa học một đạo bên trên, ta là hậu sinh, ngươi là tiền bối, ta có chỗ không bằng cũng bình thường. Nhưng là có câu nói đầu tiên nói trước, vô luận như thế nào không nên mắng chửi người. Nha môn bên trong nhiều như vậy đồng liêu còn có thư lại, ngươi bao nhiêu chửa cho ta chút mặt mũi, bằng không thì ta về sau còn tại làm thế nào quan. Hảo hảo ta làm gì mắng chửi người. Phòng di ái như mày, đột nhiên nhớ tới nguyên thân đã từng chuyện cũ. Tiểu thời điểm, nguyên thân không thích đọc sách, có thể không có thiếu chịu đại ca mắng. Đương nhiên, cái gì ngu xuẩn, cái gì chỉ biết là vũ đao lộc thường, những lời này nguyên thân căn bản cũng không để ý, bởi vì hắn đó là ưa thích vũ đao lộc thường, không thích đọc sách. Đương nhiên, bây giờ trở về nhớ tới đến Phòng di ái cũng không có cảm thấy có cái gì, vô luận niên đại nào, không hảo hảo đọc sách bị mắng đều là không thể bình thường hơn được sự tình. mặc kệ không hỏi mới là không chịu trách nhiệm cách làm. Phong Di Ái cười nói, đại ca là nhớ tới lúc trước sự tình. Lúc trước ta không thích đọc sách, có thể không có thiếu chịu đại ca mắng. Phong Di Trực cười khăn nói, cái này sao, ta cũng là thay ngươi gấp, với lại cha cũng căn dặn ta nhắc nhở ngươi nhiều đọc sách. Phong Di Ái vỗ vỗ Phong Di Trực bả vai, cười nói, đại ca, ta biết ngươi là tốt với ta. Yên tâm đi, ta cái này làm đệ đệ, sao lại mắng ngươi? Nếu là khảo giáo không quá quan, vậy cũng chỉ có thể làm phiền đại ca nhiều hơn cố gắng, thực sự không được, ta có thể cho ngươi mở một chút tiểu táo. Phong Di Trực nghe xong lập tức nhẹ nhàng thở ra, thi đi, ngươi nhanh thi a. Phong Di Ái cũng không khách khí, kéo ghế tại ngồi đối diện xuống tới, bắt đầu khảo giáo đứng lên. Phong Di Trực ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc bắt đầu bài thi. Phong Di Ái liên tiếp hỏi hai mươi mấy cái vấn đề, từ cạn tới sâu, bao dung phạm vi cũng rất rộng. Kết quả nha, để Phong Di Ái hết sức hài lòng. Cũng không biết Phong Di Trực là nghe giảng thời điểm liền rất dụng tâm, vẫn là mấy ngày nay xuống khổ công, hoặc là cũng có đủ cả. Bất quá Phong Di Ái cũng không có lộ ra hết sức hài lòng bộ dáng đi ra, miễn cho Phong Di Trực lên mặt. Tạm được. Một câu tạm được để Phong Di Trực vui vẻ ra mặt, hắn biết mình đây coi như là qua quan. Lập tức, hắn lại cảm thấy mười phần bất đắc dĩ, rõ ràng là Phong Di Ái cầu hắn hỗ trợ, ngược lại bởi vì qua quan mà đắc chí, đây đúng sao? Phong Di Ái nói tiếp, tại học sinh báo danh thời điểm, ngươi liền hỏi bọn hắn ba cái vấn đề, liền cùng loại với ta vừa rồi hỏi vấn đề, nếu là bọn họ toàn bộ đều có thể trả lời đi lên, liền cho phép bọn hắn tham gia tháng sau khảo hạch. Hỏi vấn đề không thể quá đơn giản, cũng không thể lặp lại hỏi đồng dạng vấn đề, để tránh đằng sau người cũng tìm được đáp án. Những này đều rất dễ lý giải, Phong Di Trực gật đầu nói, ta hiểu được. Phong Di Ái nói tiếp, một hồi ta vào cung cùng bệ hạ nói lại, mời bệ hạ tiếp theo một đạo ý chỉ, tạm thời điều hòa ngươi đi khoa kỹ viện hỗ trợ. Phong Di Trực nghe vội vàng dặn dò, ngươi cần phải cùng bệ hạ nói rõ ràng, là lâm thời điều hòa ta đi qua hỗ trợ, giúp xong chuyện này, ta vẫn còn muốn đáp lễ bộ. Phong Di Ái giống như cười mà không phải cười hỏi, thật không có ý định đến khoa kỹ viện. Khoa kỹ viện mặc dù mới thành lập, tương lai nhất định có thể đại triển hoành đồ, đến lúc đó đừng trách làm đệ đệ không nghĩ người trong nhà. Phong Di Trực cười ha hả, cười nói, ta thật thích tại lễ bộ làm quan, ngươi tẩu tẩu cũng muốn để ta đợi tại lễ bộ. Phong Di Ái cười nói, được thôi, vậy ta liền cùng bệ hạ nói rõ ràng, chỉ là mượn tạm một tháng, chờ khoa kỹ viện khảo hạch kết thúc, ngươi liền trở lại lễ bộ. Bất quá, một tháng này ngươi nhưng phải để bụng một điểm, đem sự tình làm gọn gàng, đến lúc đó ngươi liền có thể thanh thản ổn định đáp lễ bộ, bằng không thì ngươi liền lưu tại khoa kỹ viện thu thập cục diện rối rắm a. Phong Di Trực lập tức cảm nhận được áp lực, vì có thể trở lại lễ bộ, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Yên tâm đi, báo danh sự tình ta nhất định công chính vô tư, làm thật xinh đẹp. Phong Di Ái nói tiếp, còn có khảo hạch đâu, bài thi không cần ngươi quan tâm, nhưng là đến lúc đó tham dự khảo hạch nhân số nhất định không ít, ngươi nhưng phải sớm quy hoạch an bài xong, đừng đến lúc đó xảy ra điều gì đừng dễ. Lại cho thêm sống, đối mặt Phong Di Ái dâm uy, Phong Di Trực cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, đi, đều bọc tại ta trên thân. Để châu ngựa làm việc cũng không thể chỉ rút roi ra, thỉnh thoảng còn phải cho khỏa táo ngọn. Phong Di Ái vừa cười vừa nói, tiết lộ cho ngươi cái tin tức, bệ hạ đối với khoa kỹ viện mười phần để bụng, còn có ý đảm nhiệm khoa kỹ viện viện trưởng. Bất quá, tể tướng nhóm đối với cái này thái độ không đồng nhất, đang tại lôi kéo đâu. Khảo hạch sự tình, ngươi làm xong cũng coi là tại trước mặt bệ hạ lộ mặt, đây chính là khó được cơ hội. Không thể không nói, Phong Di Ái cũng là bánh vẽ cao thủ. Mấu chốt Phong Di Trực là lập chí làm tể tướng người, lúc này đã cảm thấy đây bánh rất tốt đẹp hương đủ mê người. Chương 1347, à, nữ nhân chương 1347, à, nữ nhân nhìn đến Phong Di Trực cái kia lập lòe tỏa sáng con mắt, Phong Di Ái cũng không có nói thêm gì nữa, thả xuống bản thảo trực tiếp liền rời đi. Tại Phong Di Ái rời đi về sau, Phong Di Trực trực tiếp một tay lấy bản thảo cầm đứng lên. Mặc dù hắn mấy ngày nay đã nghiêm túc đem bản thảo nghiên tập nhiều lần, thậm chí đã lương thủ đầu, vẫn là muốn tiếp tục nghiên tập. Về phần còn có không có xử lý xong công văn, đi mẹ hắn công văn, xử lý lại nhiều công văn, hoàng đế có thể biết sao? Đem việc này làm thỏa đáng đương đương thật xinh đẹp, nhị đệ còn có thể không tại hoàng đế trước mặt vì hắn nói tốt vài câu. Đến lúc đó, lại thêm phụ thân ban cho, còn có thể không thẳng tới mây xanh. Kỳ thực hắn bảo sĩ còn không có mấy năm, bây giờ đã quan trí lễ bộ lang trùng, đã coi như là thẳng tới mây xanh, đối với người khác mà nói đã là không thể tưởng tượng thăng quan tốc độ. Phong Di Trực đương nhiên cũng biết điểm này, với lại hắn cũng minh bạch, hắn sở dĩ thăng quan nhanh như vậy, đã có phụ thân ban cho, cũng có đệ đệ cùng em dâu mặt mũi. Chỉ bất quá hắn vẫn cảm thấy thăng quan tốc độ không đủ nhanh, ai bảo hắn vào sĩ một đâu. Người đều nói tam thập nhi lập, kết quả hắn 30 tuổi mới vào sĩ, phụ thân đè ép nhiều năm như vậy, hắn cũng cảm thấy quả thực bị quất. Cho nên, hắn mặc dù thăng quan tốc độ đã rất nhanh, lại như cũng cảm thấy không vừa lòng. Ai ghét bỏ mình thăng quan tốc độ nhanh đâu. Hắn cũng khát vọng làm ra một chút thực tích đến bày ra bản thân tài năng, mà không phải để cho người ta cảm thấy hắn chỉ là dựa vào phụ thân ban cho cùng đệ đệ thanh quyến, nhất là thu hoạch được hoàng đế thưởng thức. Mới vừa nhìn mấy hàng, Phong Di Trực chợt lại để tay xuống bên trên sách bản thảo, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới mới vừa Phong Di Ái nói qua một câu. Hoàng đế muốn tự mình đảm nhiệm khoa kỹ viện viện trưởng. Như thế xem ra, đi khoa kỹ viện làm quan cũng là chưa chắc không phải chuyện tốt. Trong lúc nhất thời, Phong Di Trực do dự không thôi, không biết định chắc chắn được đến cùng là lưu tại lễ bộ, vẫn là điều hòa đi khoa kỹ viện làm quan. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định trở về cùng thê tử thương lượng một chút, tiếp xuống hắn lại bắt đầu bình tĩnh lại nghiên tập khoa học. Từ lễ bộ rời đi về sau, Phong Di Ái lại đi tướng tắc giám, lập tức liền muốn tại đây phát hành quan báo, hắn muốn đem báo danh cùng tuyển chọn thời gian địa điểm khắc bản tại quan báo lên. Báo danh địa điểm ngay tại tân cải biến khoa kỹ viện, mà cử hành tuyển chọn khảo thí địa phương dĩ nhiên chính là tướng tắc giám. Không khác, tướng tác giám địa phương đủ lớn, hoàn toàn có thể chuyển ra một chút khách sạn bên trong với tư cách trường thi, dù sao cũng liền một ngày thời gian mà thôi. Sau đó phòng di ái liền vào cung cùng Lý Trị bẩm báo mượn dùng phòng di trực một chuyện, đối với bậc này việc nhỏ, Lý Trị tự nhiên miệng đầy đáp ứng, lúc này liền cho lễ bộ xuống một đạo chiếu lệnh. Còn không có tán nha thời điểm, phòng di trực liền biết hoàng đế bên dưới chiếu lệnh, đối với đây đạo chiếu lệnh, hắn một điểm cũng không kinh ngạc, chỉ là cảm khái phòng di ái làm việc tốc độ nhanh chóng. Mới vừa nói với hắn xong, quay đầu liền vào cung thuyết phục hoàng đế, đơn giản liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng dễ dàng, lúc nào hắn cũng có thể có dạng này thánh quyến liền tốt. Không, có thể có một nửa cũng thấy đủ. Tán nha sau đó, phòng di trực liền mang theo sách bản thảo trở lại ra. Đầu tiên là bái kiến phụ thân, cùng phụ thân nói đến đi cho đệ đệ hỗ trợ sự tình. Nghe phụ thân dặn dò vài câu huynh đệ đồng lòng loại hình nói, phòng di trực lúc này mới trở lại mình sân nhỏ. Sau đó liền lại cùng thê tử nói đến việc này. Đỗ thị nghe xong liền lập tức lo lắng hỏi, ngươi có hay không cùng nhị lang nói, ngươi còn muốn đáp lễ bộ. Phòng di trực nhẹ gật đầu, ta cùng nhị lang nói, nhị lang cũng đáp ứng, chờ sự tình xong xuôi sau đó, liền để ta trở lại lễ bộ. Đỗ thị nghe không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mặt giãn ra cười nói, vậy là tốt rồi. Trước kia công công quan trí tể tướng, nàng thân là tể tướng con dâu vô luận là tại nhà mẹ hay là tại bên ngoài đều vô cùng phong quang. Bây giờ công công đã trí sĩ nhiều năm, nàng cũng cảm nhận được trong đó chênh lệch. Mặc dù còn có cái thánh quyến thâm hậu tiểu thúc tử, có cái thân là công chúa chị em dâu, nhưng là dù sao cách một tầng. Cũng may trượng phu cũng thăng làm lễ bộ lang trung, cũng là thoáng đền bù một chút nàng tâm lý chênh lệch. Cho nên, nàng cũng không hy vọng trượng phu bị khoa ký viện. Khoa ký viện bất quá là mới vừa thành lập tiểu con nha, đã vô địch đổ, lại không có quyền không có thế. Lễ bộ mặc dù không bằng lại bộ, hộ bộ, làm sao cũng so khoa ký viện mạnh lên không biết gấp bao nhiêu lần. Phòng di trực do dự nói ra, nhị lang nói khoa ký viện rất có tiền đồ, ta nếu không đi rất là đáng tiếc, đến lúc đó không nên trách hắn cái này làm đệ đệ không nghĩ lấy ta. Đỗ thị cười nói, vậy cũng chỉ là nhị lang tưởng tượng mà thôi, nhị lang quan trí tả hầu vệ đại tướng quân, khoa ký viện chẳng qua là hắn giám thị mà thôi, ngươi nếu là đi khoa ký viện, ngươi có thể kiêm nhiệm lễ bộ chức quan sao? Phòng di trực nghe lập tức lắc đầu, đó là đương nhiên không có khả năng. Triều đình trọng thần thân kiêm đếm chức thì cũng thôi đi, hắn còn không có bước vào trọng thần hàng ngũ, nào có tư cách. Nhưng là, chân chính để hắn do dự không phải nguyên nhân này. Phòng di trực nói tiếp, nhị lang còn nói, bệ hạ rất muốn ra mặt cho khoa ký viện viện trưởng, bây giờ chính cùng tể tướng nhóm lôi kéo đâu. Nếu là bệ hạ thật đảm nhiệm khoa ký viện viện trưởng, ta như đi khoa ký viện, cái kia không thì càng dễ dàng thu hoạch được bệ hạ thưởng thức sao? Đỗ thị nghe cũng không nhịn được hô hấp dồn dập đứng lên, ai không muốn nhiều thân cận hoàng đế đâu? Nhiều thân cận hoàng đế mới có thẳng tới mây xanh cơ hội. Bất quá, Đỗ thị rất nhanh liền bình tĩnh lại, suy tư nói, ngươi cũng đã nói, bệ hạ đang cùng tể tướng nhóm lôi kéo, chưa chắc phải nhất định xảy ra mặt cho khoa ký viện viện trưởng. Nếu là bệ hạ không nhậm chức khoa ký viện viện trưởng, người đi khoa ký viện làm quan, cho dù tương lai còn có thể đi ra, cũng chỉ ít phí thời gian mấy năm. Thú hồ, cho dù là bệ hạ đảm nhiệm khoa ký viện viện trưởng, bệ hạ trăm công nghìn việc, cũng không có khả năng thường đi khoa ký viện, có việc cũng là thông qua nhị lang, người ngay cả nhìn thấy bệ hạ cũng khó khăn. Người như đi khoa ký viện, chỉ có thể khuất tại nhị lang phía dưới, người nguyện ý không? Nhị lang tương lai liền không muốn làm tể tướng sao? Chẳng lẽ phòng gia muốn một môn hai tể tướng? Nhị lang dù sao tuổi trẻ, ngươi chỉ có tại khoa ký viện bên ngoài ra chiến tích mới có thể sớm hắn một bước trở thành tể tướng. Nghe Đỗ thị một lời nói, phòng di trực đúng như bắt vân kiến nhật đồng dạng, gật đầu cười nói, nương tử suy nghĩ, cùng ta không khác nhau chút nào, ta chẳng qua là cảm thấy có chút tiếc hận. Bất kể như thế nào, khoa ký viện tuyển chọn sự tình, ta nhất định phải làm tốt, cũng có thể tại bệ hạ lộ một chút mặt. Đỗ thị che miệng cười nói, đó là đương nhiên, lang quân chủ trì khoa ký viện tuyển chọn, tại bệ hạ nơi đó che mệnh, nói không chừng qua mấy năm liền có thể chủ trì khoa cử khảo thí đâu. Khoa cử khảo thí cũng không phải việc nhỏ, nếu là có thể chủ trì khoa cử khảo thí, chẳng những có thể gia tăng danh vọng, trong đó lợi ích nhân tình cũng không thể coi thường. Phòng di trực nghe cũng rất phấn chấn, cười nói, nương tử nói là, mau mau bày cơm đi, ta còn phải tiếp tục nghiên tập đâu. Hai vợ chồng nói xong chuyện riêng tư, Đỗ thị lúc này mới ra ngoài để bọn nha hoàn chuyển cơm. Mới nhập môn tiểu thiếp cũng ở một bên hầu hạ chia thức ăn, nàng nhìn về phía phòng di trực ánh mắt long lanh nước. Mới mẹ sức lực còn không có qua phòng di trực ánh mắt liếc qua nàng cũng không nhịn được giật mình trong lòng, đây tiểu mỹ nhân quả nhiên là thân kiểu thể mềm như nước để cho người ta lưu luyến quên bể. Bất quá, phòng di trực vẫn là liếc mở rộng tầm mắt, à, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ta thăng quan tốc độ. Chương 1348, thời gian tiến đến chương 1348, thời gian tiến đến từ khi bên trên đồng thời quan báo phát hành sau đó, có quan hệ khoa ký viện sự tình liền đã truyền ra. Ngoại trừ Trường An lân cận, trước hết nhất gây nên hoành động đó là Lạc Dương. Rất nhiều Lạc Dương học sinh kìm nén không được liền trực tiếp lên đường tiến về Trường An. Mặc dù bọn hắn cũng biết lần này tuyển chọn quan viên không nhiều, mà Tấn Quốc Công lại là tại Trường An quốc tử giám dạy học, bọn hắn cho dù là đến đây Trường An tham gia tuyển chọn, cơ hội cũng không lớn, nhưng là bọn hắn vẫn là lao tới Trường An. Đương nhiên, lao tới Trường An học sinh đại đô gia cảnh không tệ, không kém đây điểm tốn hao, cho dù là không được tuyển cũng không có việc gì, toàn bộ cho là tăng trưởng lịch duyệt. Với lại đi vào Trường An cũng có thể càng nhiều hiểu rõ khoa ký viện tuyển chọn tin tức tương quan, vạn nhất về sau khoa ký viện còn tiếp tục tuyển chọn quan viên đâu, bọn hắn cũng có thể chuẩn bị sớm. Đi vào Trường An nơi khác tuổi trẻ học sinh càng ngày càng nhiều, phóng tầm mắt toàn bộ Trường An cũng không thấy được, chỉ là Bình Khang phường lại càng thêm náo nhiệt mấy phần. Quan mới báo lần nữa phát hành, vẫn như cũ dẫn tới vô số người tranh mua, lần này mới tới Trường An học sinh cũng gia nhập vào tranh mua hàng ngũ. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này quan báo lên vẫn như cũ có khoa ký viện sự tình. khoa kỹ viện quan nha đã cơ bản cải biến hoàn thành ngay tại tướng tác giám góc đông nam. Không chỉ như vậy, ngay cả khoa kỹ viện tuyển chọn quan viên báo danh cùng khảo thí thời gian cũng xác định ra. Hậu thiên liền có thể tiến về khoa kỹ viện báo danh thời điểm sẽ có sơ bộ khảo hạch thông qua mới có thể báo danh tham gia khảo thí. Khảo thí thời gian định tại tháng sau 12, báo danh thời hạn cuối cùng vì đầu tháng sau 8. Báo danh thời gian tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 18 ngày, đến cùng có thể có bao nhiêu người có thể tại tháng sau mùng 8 trước đó đổi tới trường ăn cũng chưa biết chừng. Ngay tại quan báo phát hành một ngày này, khoa kỹ viện sơn son trên cửa chính cũng đã phủ lên bảng hiệu. Chính là hoàng đế thân bút ngự sách, hơn nữa còn có đắp lên đại ấn. Khoa kỹ viện khởi công cũng không phải là bí mật, rất nhiều triều thần đều biết hoàng đế từ tướng tác giám hoạch xuất ra một phần nhỏ khách sạn cải biến vì khoa kỹ viện. Nhưng là, biết tin tức này chung quy là số ít. Bây giờ theo quan báo truyền bá, khoa kỹ viện địa chỉ cũng theo đó truyền ra. Đại đa số người đối với cái này cũng chỉ là cảm khái hai câu, nhưng là, đối với cố ý tham gia khoa kỹ viện tuyển chọn người mà nói lại không phải việc nhỏ. Vô luận là quốc tử giám học sinh, vẫn là trường an học sinh, vẫn là từ nơi khác chạy đến học sinh, nhao nhao chạy tới tướng tác giám góc đông nam, muốn tận mắt xem xét khoa kỹ viện của nhà. Tại khoa kỹ viện môn biện phủ lên không đến bao lâu, liền lục tục ngoe ngoe có học sinh chạy đến. Qua không bao lâu, khoa kỹ viện bên ngoài liền đã bị chắn chật như nêm tối. Kỳ thực cũng coi không vừa mắt, bởi vì khoa kỹ viện nha môn không tính là khí phái, cũng chỉ là sơn son đại môn nhìn qua rất tân rất chói mắt. Đương nhiên, mọi người cũng không thiếu được ngẩng đầu nhìn một chút phía trên bảng hiệu. Bảng hiệu bên trên chữ viết cũng không tệ lắm, bất quá cũng không phải xuất từ thư pháp đại gia chi thủ. Kỳ quái, khoa kỹ viện là từ Tấn Quốc Công chủ trì, lấy Tấn Quốc Công quyền thế địa vị, vì sao không mời cái thư pháp đại gia hạ bút đâu? Cho dù là không mời được thư pháp đại gia, cũng có thể mời phòng tướng xuất thủ. Khoa kỹ viện đây ba chữ to mặc dù rất có bút pháp nhưng vẫn là hơi có vẻ non nớt, bút lực không đủ. Rất nhanh liền có người phát hiện mánh khỏe ngay tại con dấu bên trên. Mau nhìn, thiên tử đại ấn, tấm bảng hiệu này là thiên tử ngự bút thân sách. Vậy mà thật sự là thiên tử ngự bút thân sách. Sơn son trước cổng chính đám học sinh toàn bộ đều trợn to mắt nhìn bảng hiệu bên trên tự, từng cái ánh mắt nóng rực, bọn hắn đều không phải triều thần, tự nhiên chưa từng gặp qua thiên tử bút tích. Đối với bọn hắn rất nhiều người mà nói, đây có lẽ là bình sinh chỉ có tận mắt nhìn thấy thiên tử ngự bút cơ hội. Vừa rồi mở miệng bình phán thư pháp ưu khuyết người càng là mặt lộ vẻ quẫn bách vẻ sợ hãi, càng có không ít người trực tiếp khen đứng lên. Cũng là không hoàn toàn là định nọ chi ngôn, niên kỷ thiên tử mới vừa vặn năm qua 20, có thể có dạng này thư pháp tạo nghệ đã 10 phần có được, tại người trẻ tuổi bên trong tuyệt đối xem như nhân tài kiệt xuất. Theo phía trước người kinh hô, bên ngoài người cũng quần tình phun trào, ai không muốn tiến lên đây chiêm ngưỡng thiên tử ngự bút. Nhìn đến thiên tử ngự bút sau đó, đám học sinh nghị luận ầm ĩ, càng thêm kích động. Khoa kỹ viện bảng hiệu đều là thiên tử ngự bút thân sách, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ thiên tử rất coi trọng khoa kỹ viện, tiến vào khoa kỹ viện có lẽ cũng sẽ không cùng người khác nghị luận như vậy tiền đồ không rõ. Khoa kỹ viện trước cổng chính náo nhiệt hơn nửa ngày, lập tức lại từ từ trở nên vắng lạnh xuống tới. Đám học sinh cũng chỉ là sang đây xem cái mới mẻ náo nhiệt, đối bọn hắn trọng yếu nhất vẫn là muốn ghi danh dự thi. Khoa kỹ viện bảng hiệu là thiên tử ngự bút thân sách lại như thế nào? Thiên tử coi trọng khoa kỹ viện lại như thế nào? Nếu như không thể thi vào khoa kỹ viện, những này cùng bọn hắn lại có quan hệ thế nào đâu? Đám học sinh đều vì khoa kỹ viện tuyển chọn mà kích động không thôi, trà lâu tiểu quán đều tại nghị luận, nhưng lại không giống trước kia đồng dạng bàn luận viển vông. Liền ngay cả quốc tử giám đám học sinh cũng không còn top 5 top 3 thảo luận khoa học, ngược lại toàn bộ đều trong âm thầm cố gắng cổ động. Bởi vì tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh. Nơi khác học sinh chưa từng nghe qua dạy học, chỉ là thông qua quan báo lên khắp bản nội dung học tập khoa học, bọn hắn còn muốn lấy đi vào trường ăn sau đó bù lại một cái. Kết quả, đi vào trường ăn sau đó, bọn hắn mới phát hiện muốn tìm cái nơi đó tinh thông khoa học học sinh thỉnh giáo đơn giản khó như lên trời. Tại ngàn vạn học sinh chờ mong dưới, báo danh thời gian rốt cuộc đi tới. Phòng di trực sáng sớm liền đi tới khoa kỹ viện, chỉ huy thư lại tại đại đường bên trong bày xong cái bàn. Nắng sớm mờ mờ, phòng di ái cũng mang theo mười mấy tên tả hầu vệ binh lính đi tới khoa kỹ viện bên ngoài. Lúc này khoa kỹ viện bên ngoài đã tụ tập không ít học sinh. Phòng di ái mệnh lệnh binh lính nhóm duy trì trật tự, lúc này mới tiến nhập khoa kỹ viện đại môn. Phòng di trực mới vừa chuẩn bị thỏa khi, nhìn thấy phòng di ái đi đến, không khỏi hơi nhẹ nhàng thở ra. Ngươi không có đi vào triều, ta hôm qua cố ý cùng bệ hạ xin nghỉ ngơi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm vung tay trưởng quỹ đâu. Phòng di ái ngược lại là muốn làm vung tay trưởng quỹ, bất quá điều kiện tiên quyết là phòng di trực có thể chống lên đến, cho nên hắn mới trước kia liền đến nhìn xem tình huống. Chuẩn bị xong chưa? Sớm chuẩn bị nhiều ngày như vậy, phòng di trực trong lòng cũng có phổ, nhẹ gật đầu, ngươi nếu là không có khác bằng giao, vậy thì bắt đầu a. Tốt, vậy thì bắt đầu a. Tại ngoài cửa lớn phòng thủ binh lính thu được truyền tin, lúc này dùng sức gõ đồng la. Mọi người đều yên lặng. Khoa kỹ viện tuyển chọn báo danh chính thức bắt đầu, mọi người không được ồn ào, dựa theo xếp hàng chỉnh tự dần dần đi vào. Tuyên bố xong quy củ sau đó, binh lính nhóm cũng không dài dòng, lúc này bắt đầu cho đi, mỗi lần đều chỉ cho đi một người. Dẫn đầu người trẻ tuổi hơi kích động đi vào khoa kỹ viện, xuyên qua đình viện thẳng đến đại đường. Bái kiến quốc công đại nhân. Phòng di ái dương mắt xem xét đã cảm thấy nhìn quen mắt, cười hỏi, ngươi là quốc tử giám học sinh? Học sinh chính là quốc tử giám học sinh. Qua bên kia đăng ký a. A, không cần khảo hạch sao? Khảo hạch cũng chỉ là phòng ngừa có người thật giả lẫn lộn, quốc tử giám học sinh tự nhiên không cần khảo hạch liền có thể báo danh. Chương 1349, tăng thêm tốc độ. Chương 1349, tăng thêm tốc độ. Từ khi cái thứ nhất học sinh sau khi tiến vào, bên ngoài người ngay tại lo lắng chờ đợi, lặng ngắt như tờ, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có nói chuyện với nhau tâm tư, đều muốn biết sau khi đi vào gặp được như thế nào khảo hạch. Báo danh trước đó cần khảo hạch bất quá ngay cả báo danh đều sẽ không thông qua. Kỳ thực, bọn hắn cũng đoán được, cái gọi là khảo hạch cũng bất quá là tại chỗ hỏi mấy vấn đề, không thể nào là quá rườm rà khảo hạch, bằng không thì nhiều người như vậy báo danh đến khảo hạch đến ngày tháng năm nào đi. Bọn hắn muốn biết là vấn đề khó dễ trình độ, nếu là vấn đề rất khó khăn, chỉ sợ ngay cả báo danh đều không thông qua. Mọi người ở đây khẩn trương trong khi chờ đợi, trước hết tiến vào học sinh rốt cuộc đi ra. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều như ngừng lại trên người hắn. Mọi người cũng không lo được cái gì yên lặng không yên lặng, nhao nhao lối ra hỏi đứng lên. Bên trong là tình huống như thế nào? Đều khảo hạch thứ gì? Mong rằng huynh đài không tiếp chỉ giáo. Đi ra học sinh ôm quyền, có chút tự hào giải thích nói, quốc công sở dĩ định ra khảo hạch, chỉ là sợ có người thật giả lẫn lộn. Chúng ta quốc tử giám học sinh một mực nghe quốc công dạy học, cũng không phải là thật giả lẫn lộn người, tự nhiên không cần khảo hạch. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới không ít người nghị luận. Phụ trách duy trì trật tự binh lính nhóm một mặt thả người đi vào, một mặt gõ cái chiêng duy trì trật tự. Những lời này mặc dù đưa tới một chút nghị luận, nhưng cũng không tính là bạo động. Quốc tử giám đám học sinh nghe xong lời nói này sau cũng cảm thấy tự hào, nhưng cũng không có quá kích động, bởi vì bọn họ là thật sự rõ ràng đi theo nghe mấy tháng dạy học, cơ hồ một trận không rơi, với lại sau khi trở về cũng không có thiếu nghị luận. Nếu là ngay cả báo danh khảo hạch đều không thông qua được đó mới thành chê cười đâu. Nơi khác chạy đến đám học sinh cũng không có gì quá lớn phản ứng, bởi vì bọn hắn biết tấn quốc công đó là tại quốc tử giám dạy học, quốc tử giám đám học sinh khẳng định không phải thật giả lẫn lộn. Kỳ thực bọn hắn cũng đều hiểu, quốc tử giám đám học sinh mới là bọn hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh, bọn hắn có thể thông qua tuyển chọn khả năng không lớn. Nguyên nhân chính là như thế, lao tới trường An kỳ thực phần lớn là ra có thừa tài thanh niên học sinh. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng vẫn là có mang một tia hy vọng. Quốc tử giám học sinh tiền đồ rộng lớn, có thể thông qua khoa cử vào sĩ, chân chính có tài học ra thế hiển hách học sinh chắc chắn sẽ không đối với khoa kỹ viện cảm thấy hứng thú. Từ hướng này đến nói, bọn hắn cũng không phải không có cơ hội. Quan trọng hơn là, bọn hắn tin tưởng tấn quốc công nhất định sẽ công bằng tuyển chọn. Bằng không thì tấn quốc công không cần thiết làm lớn như vậy chiến trận, trực tiếp từ quốc tử giám tuyển chọn quan viên. Nếu là công bằng tuyển chọn, vậy liền ở trên trường thi xem hư thực. Có nhân hảo tình bạn trượng, tự nhiên cũng có tâm tình người ta hạ xuống, sợ mình đó là cái kia thật giả lẫn lộn người, ngay cả khảo hạch báo danh đều không thông qua. Trên thực tế, quốc tử giám đám học sinh bởi vì lúc trước thường xuyên thảo luận khoa học, ngược lại là lẫn nhau biết là cái gì trình độ. Mà từ nơi khác chạy đến đám học sinh lại cũng không biết mình đến cùng là cái gì trình độ, bởi vì từ khi khoa kỹ viện tuyển chọn quan viên tin tức phát ra tới sau đó, tất cả mọi người đều đối với khoa học nói năng thận trọng. Tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh, ai sẽ đem mình tâm đắc trải nghiệm nói ra. Cái thứ hai đi vào học sinh mặt đầy vui mừng đi ra, hắn cũng không phải là quốc tử giám học sinh, mà là trường An học sinh nhà nghèo, mới vừa thuận lợi thông qua được khảo hạch, báo danh thành công. Huynh đài, là dạng gì khảo hạch? Có thể lộ ra một hai. Huynh đài, khảo hạch đề mục là cái gì? Cùng bọn ta nói một chút thôi. Đi ra học sinh vội vàng khoát tay nói ra, không phải ta không muốn nói, mà là quốc công có lệnh, nghiêm cấm lộ ra đề mục, ta cũng không dám trái với. Trên thực tế, liền tính không có nghiêm cấm lộ ra đề mục quy tắc, hắn cũng không muốn nói. Hắn ngược lại là hy vọng có thể nhiều sàng chọn xuống dưới một số người, có thể thiếu chút đối thủ cạnh tranh đương nhiên là tốt. Từng cái đám học sinh được bỏ vào đi, một lúc sau Nhi liền sẽ đi tới, có vui vẻ, có đầy mặt vẻ u sầu. Liên tiếp đi qua mười mấy người, phòng Di ai cao mày nói, không được, dạng này vẫn là quá chậm. A, đây còn quá chậm. Ta đã tận khả năng nhanh. Phòng Di trực có chút phát sầu hỏi. Phòng Di ai trầm ngâm nói, hỏi vấn đề vốn cũng không khó, ngươi đếm thầm 5 lần, chỉ cần đáp không được trực tiếp đào thải. Phòng Di trực thống khoái gật đầu nói, tốt, ngươi theo ngươi nói. Thấy Phòng Di trực đã tiến nhập trạng thái, Phòng Di ai xoay người đi đại đường mặt khác, cũng bắt đầu khảo hạch học sinh. Hai người cùng một chỗ khảo hạch, tốc độ lập tức tăng nhanh không ít. Bất quá, bên ngoài đội ngũ lại càng sắp xếp càng dài, cái này cũng bình thường, bây giờ trường An thành bên trong muốn tham gia tuyển chọn học sinh sợ không phải có mấy ngàn người. Cho dù không phải tất cả mọi người đều tại hôm nay chạy đến báo danh cũng có hơn mấy trăm ngàn người. Từ khoa kỹ viện đại môn ra ngoài, dọc theo đường đi sắp xếp lên trường long liếc mắt nhìn không thấy bờ. Đằng sau chạy đến người mắt thấy khoa kỹ trước viện đã sắp xếp lên dài như vậy đội ngũ, cũng chỉ có thể coi như thôi. Dù sao báo danh thời gian còn sớm, cũng không cần không phải tại ngày đầu tiên báo danh. Dù vậy, phòng Di trực cùng phòng Di ái dù là tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng một ngày liền toàn bộ đều khảo hạch xong. Đằng sau chạy đến xếp hàng người, chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại đến. Phòng Di trực vẫn đều không có dừng lại, nói chuyện đều nói miệng đắng lưỡi khô, cho đến hắn vừa mệt vừa đói, bụng cũng bắt đầu kêu lên ù ù. Ta nói nhị lang, đây mắt thấy đều đến buổi trưa, chúng ta là không phải phải nghỉ ngơi một cái. Hoàng đế còn không kém đói binh đâu. Phòng Di ái cười nói, ta đã sớm đã phân phó, sẽ có người tới đưa cơm, chờ cơm đưa tới, chúng ta có 2 phút đồng hồ ăn cơm thời gian nghỉ ngơi. Phòng Di trực nghe kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Đưa cơm ngược lại cũng thôi, cũng chỉ có 2 phút đồng hồ thời gian ăn cơm. Nói thật, hắn bảo sĩ cũng tốt mấy năm, còn chưa bao giờ bận rộn như vậy liều mạng qua đây. Quả nhiên vẫn là huynh đệ ác hơn ác, coi như là sớm ngày trở về lễ bộ đi. Phòng Di trực bất đắc dĩ nói ra, được thôi, đều nghe ngươi, chỉ là ngươi có muốn hay không đi thúc thúc dụ. Ta là thật vừa mệt vừa đói. Phòng Di ai cùng Phòng Di trực nói chuyện công phu, đã có học sinh ở bên cạnh hậu, cũng đem bọn hắn nói cũng nghe được trong lỗ tai. Khảo hạch đề mục không thể tiết lộ, những lời này lại có thể nói cho bên ngoài học sinh nghe. Bên ngoài xếp hàng đám học sinh cũng đang tại khe khẽ bàn luận lấy vấn đề này đâu. Giám khảo giữa chưa khẳng định phải ăn cơm nghỉ ngơi, vậy bọn hắn nhưng làm sao bây giờ đâu? Cũng không thể một mực tại đây xếp hàng chờ lấy a. còn không biết muốn chờ bao lâu đâu. Nếu là không xếp hàng chờ lấy, đây chẳng phải là trắng đẩy. Bây giờ nghe đi vào học sinh truyền ra nói, bọn hắn mới biết được nguyên lai giám khảo cũng chỉ có 2 phút đồng hồ ăn cơm nghỉ ngơi thời gian, kết quả này thật đúng là vượt quá mọi người dự kiến. Đường đường tấn quốc công vậy mà vì khảo hạch như thế mất ăn mất ngủ, thật là khiến người ta tán thưởng. Đã như vậy liền đợi đến, bất quá 2 phút đồng hồ mà thôi. Bọn hắn cũng đều có tùy tùng, để tùy tùng mua chút đơn giản cơm canh ngay tại đây ăn là được. Chương 1350, nhân số đông đảo chương 1350, nhân số đông đảo bận rộn ròng rã một ngày, ngoại trừ ăn cơm buổi trưa 2 phút đồng hồ cùng đi nhà xí bên ngoài, phòng Di Trực cùng phòng Di Ái hai huynh đệ có thể nói một khắc đều không có ngừng. Biết khoảng cách cấm đi lại ban đêm nửa trước canh giờ, phòng Di Ái mới rốt cục tuyên bố đình chỉ báo danh. Phòng Di Trực nghe không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nếu là lại không dừng lại, hắn liền không nhịn được muốn nghỉ việc, nào có dạng này đem người khi xuất sinh dùng. Phòng Di Trực ngồi trên ghế, thở phào một cái. Mệt chết ta. Kỳ thực mệnh ngã là cũng không có mệt mỏi như vậy, chủ yếu là cuống họng có chút khàn giọng, cảm giác một ngày này nói so với hắn nửa tháng nói đều nhiều. Phòng Di Ái cũng cảm giác có chút mỏi mệt, cuống họng cũng có chút khàn giọng, bất quá trong lòng hắn ngược lại là có chút phấn chấn. Hắn nghiêng đầu hỏi, chuẩn bị sao? Hắn lúc ấy phái người đi tìm thái y muốn hộ cuống họng dược. Phòng Di Ái từ mặt trúc trong tay nhận lấy bọc giấy đặt ở Phòng Di Trực trước mặt. Phòng Di Trực kinh ngạc hỏi, đây là cái gì? Phòng Di Ái giải thích nói, cố ý đi tìm thái y chuẩn bị hộ cuống họng dược, trở về dán, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Phòng Di Trực đem dược sách trong tay, ở trong lòng thầm nói, coi như có chút lương tâm. Hai huynh đệ cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp tán đi, chủ yếu là hai người mệt mỏi một câu cũng không muốn nói. Nhìn thấy Phòng Di Trực về đến nhà, Đỗ Thị lo lắng hỏi, thế nào? Quan hệ này đến Phòng Di Trực có thể hay không trở lại lễ bộ, cho nên Đỗ Thị đối với cái này càng chú ý. Phòng Di Trực nhẹ gật đầu, hữu khí vô lực nói ra, không có ra cái gì sai lầm, đó là quá mệt mỏi ta một câu đều không muốn nhiều lời. Đem bộ này dược cầm lấy đi dán, nhị lang từ thái y viện mang tới, có thể hộ cũng họng. Đỗ Thị cũng nghe ra khỏi Phòng Di Trực uống họng có chút khàn giọng, vội vàng tiếp nhận dược giao cho thị nữ đi sát thuốc. Thật sự là vất vả Lang Quân. Đỗ Thị đi lên phía trước, tự mình cho Phòng Di Trực bỏ vai xoa bóp. Lang Quân kiên trì một chút nữa, bất quá hơn 10 ngày mà thôi, kiên trì nổi liền có thể trở lại lễ bộ. Đỗ Thị không an ủi có tốt, đi qua nàng kiểu nói này, Phòng Di Trực mới nhớ tới đến tương lai còn có hơn 10 ngày đâu. Phòng Di Trực muốn nói điều gì, cuối cùng cũng chỉ là thở dài, ngồi liệt ở nơi đó, một mặt sinh không thể luyến. Hắn là thật một câu đều không muốn nhiều lời. Kỳ thực Phòng Di Ái so Phòng Di Trực trạng thái muốn biết bao ít, bởi vì hắn thể lực dồi dào, trước kia lĩnh binh thời điểm cũng không có thiếu lớn tiếng gọi hàng, liền ngay cả cuống họng đều so Phòng Di Trực mạnh mẽ. Dù vậy, Phòng Di Ái âm thanh cũng hơi có chút khàn giọng. Ta nghe nói hôm nay tướng tắc giám trước đường phố bị chắn chật như nêm tối, lang quân cũng mệt mỏi à? Phòng Di Ái cười nói, mệt ngã là không mệt, đó là lại nói có chút nhiều. Nghe được Phòng Di Ái là âm thanh có chút khàn giọng, Tấn Dương công chúa 10 phần đau lòng, vội vàng nói, kỳ thực chúng ta xuôi nam kế hoạch có thể trì hoãn, ngươi không cần như thế vội vàng. Phòng Di Ái khoát tay áo, ta cũng liền bận bịu mấy ngày, chờ bận bịu quá khứ liền đem nhiệm vụ giao cho đại ca. Tấn Dương công chúa nghe không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lập tức kinh hô một tiếng, ngươi đều ném cho đại ca, vậy đại ca hắn? Phòng Di Ái cười nói, cũng liền mở đầu mấy ngày nay bận bịu, qua mấy ngày liền không có bận rộn như vậy. Lại nói, ta còn cho đại ca chuẩn bị hộ cuống họng dược thể, qua mấy ngày cũng thích đứng. Qua mấy ngày liền không có bận rộn như vậy, đây là tất nhiên, nhưng là qua mấy ngày liền đại ca một người nói, cũng chưa chắc lại so với hiện tại nhẹ nhõm. Tấn Dương công chúa cũng nghĩ đến điểm này, nhưng là nàng cũng không có nói thêm cái gì, không phải mình nam nhân. Nàng đương nhiên không có đau lòng như vậy, dù sao cũng bất quá là mệt mỏi một điểm, cũng họ khó chịu một chút, chờ sự tình giúp xong mới hảo hảo tính dưỡng đó là. Qua mấy ngày nàng lại chuẩn bị lễ vật vấn an đại tẩu cùng hài tử, coi như là thăm hỏi. Tấn Dương công chúa nở nụ cười xinh đẹp, Lang Quân nói cũng thế, qua mấy ngày ta đi thăm viếng đại tẩu cùng hài tử. Phòng Di Ái gật đầu cười, cũng tốt. Từ khi báo danh sau khi bắt đầu, khoa kỹ viện trước cổng chính liền người người nhốn náo, đợi đi qua 5 ngày sau đó, Phòng Di Ái liền rõ ràng cảm nhận được đến xếp hàng người giảm bất không ít. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Phòng Di Ái vừa cười vừa nói, ta vừa rồi để cho người ta ra ngoài nhìn một chút, xếp hàng đã không có lấy trước như vậy nhiều. Hai huynh đệ đầu đối đầu ăn cơm canh là phủ công chúa đưa tới, có chút phong phú. Phòng Di Trực nhẹ gật đầu, hắn cũng lưu ý đến, bên ngoài xếp hàng người đã rõ ràng giảm bất không ít. Mặc dù hôm nay vẫn là bận rộn lục đến cấm đi lại ban đêm trước cũng không thể ngừng, nhưng là hắn cũng đã có hy vọng, ngày mai có lẽ cũng không cần bận rộn như vậy. Phòng Di Ái nói tiếp, ngày mai ta liền không tới, báo danh sự tỉnh giao cho ngươi toàn quyền xử trí. Nguyên bản không muốn nói chuyện Phòng Di Trực nghe vậy không khỏi lên tiếng kinh hô, cái gì? Ngươi ngày mai không tới? Đều giao cho ta một người. Phòng Di Ái thở dài, một mặt bất đắc dĩ, ta dù sao cũng là triều đình trọng thần, không thể một mực vắng mặt triều hội, với lại ta còn có rất nhiều quân vụ phải xử lý, thật sự là không có cách nào tiếp tục nhìn chằm chằm bên này, chỉ có thể dựa vào đại ca. Phòng Di Trực nghe đơn giản khóc không ra nước mắt, khi dễ ta không phải triều đình trọng thần đúng không? Nguyên bản còn muốn lấy 2 ngày nữa liền thoải mái, Phòng Di Ái như vậy một phủi tay, còn nhẹ nhanh cái giam a. Ngày mai không chừng so hôm nay còn bận điệu đâu. Nhưng là, thì có biện pháp gì đâu? Vì trở lại lễ bộ, Phòng Di Trực hữu khí vô lực nói ra, được thôi, ta liền lại cắn răng kiên trì một cái. Phòng Di Ái vô vô hắn bả bay, cười nói, đừng như vậy mà tủ mày cho, tương lai đến tương lai khoa kỹ viện nổi danh tứ hải, quả lớn tương đống, ngươi cũng mặt mũi có ánh sáng. Mặc dù Phòng Di Trực đang nghỉ ngơi một bộ bị ép khô bộ dáng, nhưng là khi hắn khảo hạch báo danh học sinh thời điểm, nhưng lại giữ vững tinh thần, nghiêm túc phụ trách. Khoa kỹ viện tuyển chọn báo danh một mực tại tiếp tục, lại qua 4-5 ngày về sau, báo danh nhân số liền bắt đầu chợt giảm. Phòng Di Ái lần nữa đi vào khoa kỹ viện đại đường thời điểm, Phòng Di Trực đang bưng lấy một quyển sách đang đọc. "A, hôm nay nhanh như vậy liền kết thúc." Phòng Di Trực tức giận nói ra, "Hôm nay cũng hơn 200 người đâu, ta bận đến giờ buổi mới nghỉ ngơi một hồi." Phòng Di Trực âm thanh vẫn có chút khàn giọng, bất quá nhìn qua lại không giống như là trước đó như vậy mệt mỏi, xem ra là thích ứng cao cường như vậy độ làm việc. Phòng Di Ái cười tủm tỉm hỏi, "Đột nhiên rảnh rỗi, có phải hay không cảm thấy không thích ứng?" Phòng Di Trực liếc mắt, nói ra, "Ta đây cũng họng một mực khàn khàn, còn không biết lúc nào mới có thể tốt đâu." Phòng Di Ái cười nói, "Chờ ngươi trở về lễ bộ, kiên trì uống thuốc, dùng không mấy ngày liền có thể chuyển biến tốt đẹp." "Đến bây giờ, báo danh tổng cộng bao nhiêu người?" Bên cạnh thư lại vội vàng trả lời, "Khải bẩm quốc công, tổng cộng hơn 1300 người. Báo danh thành công kỳ thực chỉ chiếm một phần nhỏ, phần lớn người đều soát xuống dưới. Khoảng cách báo danh kết thúc còn có 3 ngày thời gian, đoán chừng thành công báo danh có thể có 1500 người." Phòng Di Ái hài lòng gật đầu, 1500 người cũng không tính ít. Chương 1351, Hoàng đế đích thân tới. Chương 1351, Hoàng đế đích thân tới khoa kỹ viện báo danh kết thúc, tổng cộng hơn 1500 người, lập tức liền sẽ nên đón tuyển chọn khảo thí. Đây tại Trường An thành bên trong đưa tới không nhỏ biến động, rất nhiều người đều tại nghị luận. Báo danh thành công người còn đang vì sắp đến khảo thí làm chuẩn bị, không có thông qua báo danh khảo hạch mọi người cũng đại đô không hề rời đi. Dù sao cũng không kém mấy ngày nay, bọn hắn muốn đợi một cái kết quả, quan trọng hơn là bọn hắn muốn biết khoa kỹ viện về sau vẫn sẽ hay không tiếp tục tuyển chọn quan viên. Khoa kỹ viện nha môn trước mỗi ngày đều kín người hết chỗ, nhưng là đây cũng không có ở trong quan trường gây nên bao lớn gợn sóng. Mặc dù hoàng đế hạ chỉ thiết lập khoa kỹ viện, đồng thời tuyển chọn đi ra người sẽ bị trao tặng cửu phẩm chức quan, nhưng là bọn hắn lại cảm thấy khoa kỹ viện quan viên cùng bọn hắn là khác biệt. Khoa kỹ viện quan viên cả một đời cũng chỉ có thể tại khoa kỹ viện bên trong lăn lộn, nếu như điều hòa đến khác có nhà, khẳng định lại nhận kỳ thị, bởi vì theo bọn hắn nghĩ đây cũng không phải là bình thường vào hoạn lộ kính. Tóm lại, bọn hắn cũng không tán đồng khoa kỹ viện quan viên, còn mang theo cảm giác ưu việt. Nhưng là Lý Trị cùng Phòng Di Ái lại đối với khoa kỹ viện tuyển chọn khảo thí 10 phần coi trọng, bởi vì bọn hắn đối với khoa kỹ viện ký thác kỳ vọng. Nhất là Phòng Di Ái, hắn hy vọng khoa kỹ viện có thể đào sâu máy hơi nước ứng dụng tại lấy quặng, gia luyện, thủy lợi, giao thông, dệt phía trên lấy được đột phá tính tiến triển. Phòng Di Ái đã sớm xác định bài thi bên trong cơ hồ đều là vật lý số học đề mục, từ cạn vào khó, cuối cùng còn đã bao hàm hai cái chủ quan đề. Thẳng đến khảo thí 2 ngày trước, Phòng Di Ái mới mệnh lệnh tướng tác giám ấn sách nhà xưởng in ấn thư quyển, tổng cộng in ấn 1600 bộ bài thi. Tại in ấn sau khi hoàn thành, Phòng Di Ái đem bài thi cùng bản thảo toàn bộ mang đi, đồng thời sắp chữ lại loạn, sau đó lại phái binh đem nhà xưởng vây quanh đứng lên, nghiêm cấm tất cả mọi người ra ngoài, thẳng đến khảo thí kết thúc mới thả ra giam cầm. Phòng Di Trực thì làm khảo thí an bài làm cuối cùng chuẩn bị, tướng tác giám lâm thời đưa ra rất nhiều phòng xá, dung nạp 1500 người khảo thí cũng là dư xài. Phòng Di Ái trực tiếp dùng tả hầu vệ các tướng sĩ giám thị, mỗi cái khách xá có 10 tên tướng sĩ, đều là mặc giáp chấp duệ, 20 ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn tin tưởng hẳn không có người dám gian lận. Tại này 1500 thí sinh chờ đợi bên trong, khảo thí rốt cuộc đã đến. Sáng sớm, khoa kỹ viện đại môn liền chắn chật như nêm cối, dự thi học sinh sắp xếp lên trường long. Bên ngoài có tả hầu vệ tướng sĩ mặc giáp chấp duệ duy trì trật tự, bên trong cũng có thư lại nghiệm minh chính bản thân, nhưng có các tướng sĩ lần lượt lục soát học sinh, để phòng có người tài liệu thi. Bị lục soát xong học sinh tự sẽ nhận lấy số báo danh, sau đó bị chỉ dẫn đi khách xá thi bàn. Phòng Di Ái tự nhiên tự mình toa chấn, kiểm tra thực hư, lục soát tiến hành rất thuận lợi rất nhanh, không có người giả mạo thay thế cũng không có người dám tài liệu thi tài liệu. Đợi tất cả mọi người đều tiến vào trường thi sau đó, các phòng xá nội giam thi tướng sĩ bắt đầu tuyên đọc khảo thí quy củ. Lần này khảo thí thời gian là 2 canh giờ, tại tới gần khảo thí kết thúc thời điểm, chúng ta biết chút đốt một nén nhang nhắc tới bày ra, đợi hương cháy hết, tất cả mọi người đều phải để bút xuống, đôi tay rủ xuống, chờ đợi thu quyển, như làm trái phản, lập tức trục xuất trường thi, khảo thí hết hiệu lực. Như có người muốn như xí, muốn nhấc tay xin chỉ thị, khi lấy được sau khi cho phép mới có thể đi như xí thì nhất định phải có chúng ta đi cùng. Lại một lát sau, bên ngoài vang lên gõ cái chiêng âm thanh, giám thị các tướng sĩ bắt đầu phát bài thi, gửi bản thảo đi giấy. Tuyển chọn khảo thí chính thức bắt đầu. Đợi thơ tóc quan xuống dưới về sau, tất cả trường thi lập tức đều trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả thí sinh đều đắm chìm trong khảo thí bên trong. Mỗi cái trong trường thi đều có 10 tên tả hầu vệ tướng sĩ, bọn hắn người khoác khải giáp, eo đeo trường đao, cũng không có tùy ý đi lại, mà là thẳng tắp đứng tại các nơi, ánh mắt như mắt ưng đồng dạng bốn phía liếc nhìn. Phòng Di Ái cùng Phòng Di Trực cũng không có trốn ở gian phòng bên trong uống trà chờ đợi, mà là bốn phía dò xét. Khảo thí vừa mới bắt đầu 2 phút đồng hồ, bên ngoài liền vang lên một đạo ồn ào âm thanh. Hoàng đế Gia Lâm. Nghe được âm thanh, Phòng Di Ái cùng Phòng Di Trực đội vàng tiến đến nên điều khiển. Phòng Di Trực tâm lý càng là kích động không thôi, mặc dù hắn từng là tể tướng chi tử, kỳ thực một năm từ đầu tới đuôi kiến giá số lần cũng thiếu đáng thương. Không nghĩ tới hoàng đế vậy mà ngự giá đích thân tới. Thần Phòng Di Trực cung nên bệ hạ. Bệ hạ sao lại tới đây? Lý Trị cười nói, triều hội kết thúc, chấm nghĩ đến nơi này đang tại khảo thí, liền đến nhìn xem. Không có ra loạn gì a? Phòng Di Ái cười nói, cho tới bây giờ đều không ra loạn gì, tất cả cũng rất thuận lợi. Lý Trị nhìn về phía Phòng Di Trực, cười nói, chấm nghe Di Ái nói, những ngày này đều là ngươi đang bận, vất vả ngươi. Phòng Di Trực nghe hoàng đế lời nói này, tâm lý so tháng 6 ngày uống ướp lạnh nước ô mai còn muốn sảng khoái, cảm thấy trước đó tất cả vất vả đều đáng giá. Chỉ cần hoàng đế có thể biết, dù là lại vất vả cũng không sợ. Đây đều là thần nên làm, đảm đương không nổi bệ hạ tán dương. Sau khi nói xong, Phòng Di Trực còn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phòng Di Ái, tâm lý khen lớn, đủ huynh đệ. Theo chấm đi đi. Lý Trị chắp tay sau lưng khắp nơi đi dạo, hắn cũng không có đi vào trường thi quá nhiều khảo thí, chỉ là tại trường thi bên ngoài bên cửa sổ nhòm lên hai mắt. Bất quá, cơ hồ không có thí sinh chú ý đến Hoàng Đế Giá Lâm, bọn hắn toàn bộ đều toàn thân tâm đầu nhập vào khảo thí bên trong. Ngược lại là trong trường thi giám thị các tướng sĩ lưu ý đến Hoàng Đế Giá Lâm, từng cái càng là đứng thẳng người lên, lên tinh thần, càng thêm nhìn chằm chằm tất cả thí sinh. Đi dạo một vòng sau đó, Phòng Di Ái xin mời Hoàng Đế đi đại đường uống trà nghỉ ngơi. Tiến vào đại đường sau đó, Lý Trị tràn đầy phấn khởi hỏi, còn có bài thi sao? Mang tới một bộ chấm nhìn một cái. Thơ quyển đương nhiên là có còn thừa, Phòng Di Ái tự mình đi mang tới hai bộ bài thi, còn thân mật chuẩn bị giấy viết bản thảo cùng bút mực. Lý Trị đem bài thi trải rộng ra, sau đó tràn đầy phấn khởi nhìn đứng lên, sau đó liền không chịu được nâng bút diễn toàn đứng lên. Ngay từ đầu, Lý Trị còn làm rất nhanh rất thuận lợi, rất nhanh hắn liền nhíu mày. Người đây để giả khó sao? Nhìn đến thơ cuốn lên đề mục, Lý Trị đều có chút không tự tin, đến cùng là bài thi bản thân ra liền khó vẫn là hắn học cạn. Phòng Di Ái cười nói, xác thực thật khó khăn. Kỳ thực, Phòng Di Ái ra đề thật đúng là không tính khó, nhưng là, hắn giảng nội dung lại nhiều lại tạm, với lại không có mang theo đám học sinh ôn tập, cũng không có mang theo đám học sinh làm bài. Cho nên, hắn ra những đề mục này, đối với đám học sinh đến nói thật đúng là thật khó khăn. Lý Trị nghe không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó tiếp tục suy nghĩ đến. Phòng Di trực tắc liên tiếp Phòng Nghị Di Ái nháy mắt, để hắn nhanh lên nghĩ biện pháp. Sao có thể làm khó Hoàng Đế đâu? Sao có thể để rơi xuống Hoàng Đế mặt mũi đâu? Phòng Di Ái đối với hắn ánh mắt bỏ mặc, hắn đối với cái này cũng không thèm để ý, mắt thấy Hoàng Đế bị một đạo đề kẹp lại, Phòng Di Trực cũng tiến lên trước nhìn một chút, sau đó nhíu mày đăm chiêu đứng lên. Đề mục này quả nhiên rất khó. Sau một hồi lâu, Lý Trị ngẩng đầu lên, hỏi, đây đạo đề làm sao giải? Chương 1352, một làm một cái không lên tiếng. Chương 1352, một làm một cái không lên tiếng. Phòng Di Trực cũng tại đăm chiêu, nghe được Hoàng Đế hỏi đến, hắn đột nhiên hối hận không thôi. Hối hận trước đó không có hảo hảo nghiên cứu khoa học, nếu là trước đó hảo hảo nghiên cứu khoa học, hiện tại liền có thể giúp Hoàng Đế giải đáp nghi nan, liền có thể tại Hoàng Đế trước mặt biểu hiện tốt một chút một cái. Đáng tiếc à, trước đó nghe giảng bài mặc dù nghiêm túc, trở về nhưng không có lại khắc khổ nghiên cứu, mười mấy ngày nay đến mặc dù khắc khổ ôn tập, cũng chỉ có thể xem như lâm thời ôm chân phận, gặp phải khó như vậy đề mục cũng chỉ có thể luống cuống. Phòng Di Ái cười nói, đáp án phân tích tại phía dưới. Lý Trị mở ra bài thi, quả nhiên từ phía dưới lật ra hai tấm đáp án phân tích, hắn như nhặt được chí bảo bưng lấy nhìn đứng lên, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Khéo như thế rượu, chớp bậy mà không nghĩ tới. Phòng Di Ái cười nói, bệ hạ trăm công nghìn việc, mỗi ngày phải xử lý nhiều như vậy chính sự, không có nhiều thời gian như vậy đến nghiên tập khoa học, không nghĩ tới cũng bình thường. Lý Trị tiếp tục giải đề, gặp phải sẽ không liền trực tiếp nhìn đáp án phân tích. Lý Trị có đáp án phân tích, dự thi học sinh có thể không có đáp án phân tích, bọn hắn ngay từ đầu làm bài cũng cảm thấy không khó, tâm lý còn có chút mừng thầm. Nhưng là, rất nhanh bọn hắn liền mừng thầm khó lường đến, một làm một cái không lên tiếng. Quá khó khăn. Vắt hết óc cũng không có mạch suy nghĩ. Mấu chốt, bọn hắn cũng không biết là chỉ có mình cảm thấy khó, vẫn là tất cả thí sinh đều cảm thấy khó. Trong trường thi, từng cái thí sinh sầu mi khổ kiểm, nếu mày đăm chiêu, lại chậm chạp không có hạ bút. Mới vừa phát hạ bài thi đến thời điểm, bọn hắn còn cảm thấy hai canh giờ thời gian quá mức dư dả, nhưng mà bọn hắn giờ phút này bọn hắn khóc không ra nước mắt. Hai canh giờ quá vội vàng, thời gian không đủ, căn bản không đủ. Nguyên bản hai canh giờ giám thị thời gian đối với các tướng sĩ mà nói khá khó xử hầm, bây giờ thấy những học sinh này nhóm từng cái sầu mi khổ kiểm thậm chí vào đầu đút hai, bọn hắn ngược lại là cảm thấy mười phần thú vị. Ngày bình thường người đọc sách luôn là một bộ khoe khoang phong tao bộ dáng, khó được nhìn thấy bọn hắn quẫn bách như vậy một mặt. Hai canh giờ thời gian nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, nhất là đối với các thí sinh đến nói càng là qua nhanh chóng. Chờ đến lúc bên ngoài tiếng chiêng vang vang lên, trong trường thi đốt lên sau một nén nhang, các thí sinh nhất thời gấp đứng lên. Còn có thật nhiều đạo đề không có làm đâu. Nhưng là, khi bọn hắn một lần nữa xem lấy nhảy qua đề mục, nhưng lại cảm thấy cho dù là lại cho bọn hắn hai canh giờ thời gian, những này đề cũng vẫn như cũ chỉ có thể trống không. Sẽ không làm đó là sẽ không làm. Một nén nhang đốt hết, thu quyển. Các thí sinh theo thứ tự đi ra trường thi, chỉ bất quá đám bọn hắn sắc mặt lại đều không thế nào để mắt. So sánh lúc đến đợi thỏa thuê mãn nguyện, hiện tại từng cái đều nhìn lên đến tinh thần sa sút suy sụp tinh thần. Liền ngay cả luôn luôn tự tin quốc tử giám đám học sinh đều trở nên không tự tin. Tất cả dạy học bọn hắn đều nghe, một lần đều không có rơi xuống, với lại mỗi lần nghe xong dạy học sau mọi người đều sẽ tập hợp một chỗ nghiên cứu thảo luận, bọn hắn tự cho là đối với khoa học đã mà biết quá sâu, lại không nghĩ rằng lại bị làm khó. Khoa học quả nhiên cao thâm mặt chắc. Các thí sinh đều không có làm xong bài thi, Lý Trị ngược lại là sớm liền làm xong, đương nhiên, phía sau hắn cũng là đúng chiếu vào đáp án phân tích làm xong. Mặc dù là như thế, hắn cũng đã cảm nhận được bài thi độ khó. Khảo thí sau khi kết thúc, Lý Trị chắp tay sau lưng đứng tại đại đường trước, nhìn đến các thí sinh thất hồn lạc phách đi ra ngoài, cũng không khỏi vui vẻ. Nguyên lai không chỉ là hắn cảm thấy khó, những này các thí sinh cũng cảm thấy khó. Lập tức, Lý Trị lại lo lắng lên, nói ra, ngươi nhìn, những này các thí sinh từng cái đều sầu mi khổ kiểm, bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn hẳn là thi không tốt, đây cũng không phải là chuyện tốt. Kỳ thực Phòng Di Ái cũng tại cẩn thận quan sát, ngay từ đầu hắn cũng có chút lo lắng, bởi vì đưa mắt nhìn qua, đầy mắt đều là sầu mi khổ kiểm học sinh. Bất quá, đợi hắn cẩn thận quan sát về sau, cũng không phải tất cả học sinh đều sầu mi khổ kiểm, có học sinh mặc dù không có vui vẻ ra mặt, lại sát mặt bình tĩnh. Phòng Di Ái cười nói, ta chỉ là giảng tri thức, chưa bao giờ đi ra đề, đột nhiên ra đề mục, mọi người không biết từ chỗ nào lấy tay cũng bình thường, ta nhìn cũng có không ít người rất có lòng tin. Khoa kỹ viện chỉ chiêu ghi chép 2-30 người, đại đa số thí sinh vốn là bị đào thải. Các thí sinh đến cùng thi như thế nào, phê duyệt bài thi chẳng phải sẽ biết. Lý Trị lập tức đến hào hứng, cười nói, thơ quyển đều thu lại không? Trực tiếp mang đến lưỡng nghi điện phê duyệt, chấm ngược lại muốn xem các thí sinh đều làm như thế nào. Bởi vì Lý Trị tự mình làm qua bài thi, tâm lý đã nắm chắc, cho nên hắn đối với các thí sinh trình độ cũng rất tò mò. Nguyên bản phòng di trực dự định tại thi xong sau đó liền lập tức vung tay rời đi, bây giờ hoàng đế đến, còn muốn tự mình chấm bài thi, hắn đâu còn bỏ được rời đi. Thế là, phòng di trực đội vàng cấp phòng di ái nháy mắt, mang ta lên A. Bài thi xác thực đã thu lại, cũng không có dán tên gì quá trình, bởi vì phòng di ái vốn là dự định mình phê duyệt, tự nhiên cũng sẽ không liên lụy cái gì gian lận. Bây giờ nghe nói hoàng đế cũng dự định chấm bài thi, phòng di ái tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đại ca, người đi an bài một chút, đem bài thi thùng đựng hàng mang cho. Phòng di trực nghe lúc này hấp tấp đi. Đi ra ngoài các thí sinh liếc mắt liền thấy được hoàng đế ngự giá, bọn hắn thê mới biết nguyên lai hoàng đế đã giá lâm trường thi. Hoàng đế vậy mà đang trong lúc cấp bách ngự giá đích thân tới, bởi vậy có thể thấy được đối với khoa kỹ viện là bực nào coi trọng. Nếu như bọn hắn tự nhận là khảo thí thi rất tốt, giờ phút này đại khái sẽ cảm thấy 10 phần kinh hỉ. Nhưng là, hết lần này tới lần khác bọn hắn đều cảm thấy thi rớt, đâu còn cười đi ra. Chỉ có thể cảm thấy càng thêm tiếc hận, càng thêm ảo não. Các thí sinh toàn bộ đều rời đi về sau, Lý Trị leo lên ngựa giá, phòng di ái cùng phòng di trực cưỡi ngựa theo ở phía sau, còn có đám thị vệ giơ lên 10 cái dương, bên trong đầy bài thi. Bởi vì ngựa giá tồn tại, còn có rất nhiều thí sinh ngay tại phụ cận bồi hồi, đồng thời tụ tập cùng một chỗ khe khẽ bàn luận lấy bài thi. Đã khảo thí đều đã kết thúc, mọi người ngược lại là có thể không hề cố kỵ giao lưu đứng lên. Tại vô số thí sinh đưa mắt nhìn dưới, hoàng đế ngự giá rời đi khoa ký viện, là bắt mắt nhất là theo ở phía sau 10 cái dương lớn. Các thí sinh đều hiểu, trong dương trang nhất định chính là bọn hắn bài thi. Hoàng đế vậy mà mang đi bọn hắn bài thi. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cuộc thi lần này nhất định có thể bảo chứng công bằng. Giờ phút này, các thí sinh đã không giống mới ra trường thi thời điểm như vậy sầu mi khổ kiểm. Bởi vì bọn hắn đã phát giác không chỉ là mình cảm thấy đề mục độ khó lớn, mà là mọi người đều cảm thấy khó. Triều đình khẳng định sẽ từ thí sinh bên trong tuyển chọn ra 2-30 người tiến vào khoa ký viện, đã mọi người đều cảm thấy khó, vậy đã nói rõ mình còn có cơ hội. 10 cái dương lớn bị đặt ở lưỡng nghi điện trên sàn nhà, Lý Trị lập tức phân phó thái giám chuyển đến 2 cái án thư. Phòng di ái chắp tay hỏi, bệ hạ cũng dự định chấm bài thi sao? Lý Trị cười gật đầu, không tệ, chấm cũng muốn nhìn xem các thí sinh trình độ như thế nào. Phòng di ái trầm ngâm nói, cái kia không ngại rằng này, bệ hạ cùng đại lang phê duyệt phía trước đề mục, phía sau cùng 2 đạo đề mục để ta tới phê duyệt chấm điểm, như thế nào? Chương 1353 Khêu đèn đánh đêm chương 1353, khêu đèn đánh đêm phòng di trực rất ít đến lượng nghi điện thiết kiến, giờ phút này có chút thân người cong lại, hắn tâm lý vốn là 10 phần thần trương, nghe xong phòng di ái nói càng là giật nảy mình. Bởi vì phòng di ái cùng hoàng đế nói chuyện quá tùy ý, nói là sai sự hoàng đế đều không đủ. Lý Trị ngược lại là không cảm thấy có cái gì, hắn trong âm thầm cùng phòng di ái nói chuyện thời điểm so đây còn tùy ý, nhất là hai người tại phủ dung viên câu cá thời điểm, càng là không có chỗ không nói. Lý Trị cười nói, tốt, trước dùng nữa, ăn cơm xong chúng ta liền bắt đầu chấm bài thi. Đã qua buổi trưa, cũng xác thực nên dùng cơm trưa. Mặc dù người bình thường phần lớn một ngày chỉ ăn 2 bữa cơm, nhưng là nhà giàu sang phổ biến một ngày 3 ăn. Phòng di trực từ nhỏ thành thói quen một ngày 3 ăn, vào cung thời điểm kỳ thực liền đã bụng đói kêu bang, hắn cũng không khỏi ở trong lòng mặc sức tưởng tượng, lúc này vào cung, hoàng đế sẽ không phải ban cho yến à. Lúc này nghe hoàng đế thật phải ban cho yến, phòng di trực tâm lý ức chế không nổi kích động. Hoàng đế đơn độc ban thưởng yến, đây đối với phòng di trực đến nói cũng là lần đầu tiên lần đầu, đáng giá khoác lác. Cho dù là triều đình trọng thần cũng chưa chắc sẽ mông hoàng đế đơn độc ban thưởng yến. Hoàng đế có lẽ sẽ nể trọng, chưa hẳn thông gia gặp nhau gần. Phòng di trực đội vàng chắp tay nói, tạ bệ hạ ban thưởng yến. Lần này ban thưởng yến cũng không phải là sớm chuẩn bị, cũng không thể coi là phong phú, đồ ăn đối với xuất thân phú quý phòng di trực đến nói cũng không thể coi là hiếm lạ, trọng yếu nhất là ban thưởng yến ý nghĩa. Phòng di trực rất câu nệ, ăn không nhanh không chậm, sợ mất lễ nghi, cuối cùng cũng chỉ là ăn lửng dạ, nhìn đến bên cạnh phòng di ái thoải mái sức lực, hắn là đã hâm mộ lại cảm thấy không ổn. Dùng qua sau khi ăn trưa, Lý Trị tràn đầy phấn khởi nói ra, đi, chấm bài thi đi. Thái giám đã đem một cái dương bài thi lấy ra ngoài, chia đều đặt ở trên 3 bàn lớn. Tiếp xuống đó là chấm bài thi thời gian, dựa theo phân công, phòng di ái chỉ phê duyệt đằng sau 2 đạo chủ quan đề, phòng di trực thành thật thật phê duyệt phía trước khách quan đề. Về phần Lý Trị nha, hắn đương nhiên liền không có thành thật như vậy, phía trước khách quan đề hắn muốn phê duyệt chấm điểm, đằng sau khách quan đề hắn cũng phải nhìn, chỉ bất quá hắn chỉ là nhìn, cũng không chấm điểm. Phòng di ái cùng phòng di trực hiệu suất cũng rất cao, Lý Trị hiệu suất cũng không cao, hắn sở dĩ muốn phê duyệt bài thi, kỳ thực chỉ là hiếu kỳ các thí sinh trình độ so sánh với hắn như thế nào. Theo không ngừng phê duyệt tấu chương, Lý Trị lòng tự tin cũng theo đó tăng trưởng. Đại đa số bài thi đều còn không bằng hắn đâu, chỉ có số ít có thể cùng hắn tương đương, ngẫu nhiên mới có bài thi so với hắn làm tốt. Lý Trị cảm thấy phòng di ái nói đúng, ngày khác Lý Bạc Cơ, mỗi ngày đều có xử lý không hết chính vụ, bận quá không có thời gian đến nghiên tập khoa học, bằng không thì hắn thành tích nhất định có thể càng tốt hơn. Chỉ chớp mắt liền đi qua một canh giờ, mắt thấy sắc trời cũng không sớm, phòng di ái liền đưa ra cáo lui. Bệ hạ, còn có rất nhiều chính vụ phải xử lý, còn lại bài thi vẫn là giao cho thần đến phê duyệt a. Lý Trị mới mẻ sức lực quá khứ sau đó, kỳ thực cũng đã hơi không kiên nhẫn, với lại hắn cũng xác thực còn có rất nhiều chính sự gấp đón đỡ xử trí. Lý Trị cười gật đầu, chấm xác thực còn có chính vụ gấp đón đỡ xử lý, chấm bài thi sự tình liền giao cho ngươi, chấm phát hiện, mặc dù đại đa số thí sinh trình độ không tính là tốt, nhưng cũng vẫn là có nhân tài. Ngươi cũng không cần không phải cực hạn tại 20-30 người, chỉ cần ngươi cảm thấy là nhân tài, đều có thể thu vào, tung thêm ra một số người đến cũng không sao. Phòng Di Ái chắp tay cười nói, vậy hạ yên tâm, thần nhất định đem chân chính anh tài toàn bộ đều sơ tuyển đi ra. Phòng Di Ái cùng Phòng Di Trực cùng rời đi Lưỡng Nghi Điện, còn có thái giám giơ lên từng cái dương lớn theo ở phía sau. Rời đi Lưỡng Nghi Điện, Phòng Di Trực tâm tình cũng từ từ bình phục xuống dưới, sau đó hắn liền nghĩ tới một cái trọng yếu vấn đề. Nhĩ Lang, có phải hay không phê duyệt xong bài thi về sau, ta liền có thể đáp lễ bộ? Phòng Di Ái cười nói, đã đợi không kịp. Phê duyệt bài thi sự tình liền không cần làm phiền ngươi, ngươi hiện tại liền có thể đáp lễ bộ. Đã sớm đã đợi không kịp, Phòng Di Trực vốn định lại khách sáo một cái, nhưng là lại lo lắng Phòng Di Ái đem khách sáo tưởng thật. Giữa anh em ruột thịt còn cần đến khách sáo sao? Phòng Di Trực đội vàng chắp tay nói, đã như vậy, vậy ta liền đáp lễ bộ. Phòng Di Ái nhẹ gật đầu, nhìn đến Phòng Di Trực bước chân nhẹ nhàng nhanh như chớp đi xa. Xem ra những ngày này là thật đem Phòng Di Trực giày vò không nhẹ, xem ra mọi người là thật không coi trọng khoa ký viện. Phòng Di Ái không có mang theo những này bài thi trở về khoa ký viện, mà là trực tiếp trở về phủ công chúa. Hắn dự định để Tấn Dương công chúa cùng Hạ Lan Mẫn Nguyệt giúp đỡ phê duyệt bài thi, các nàng đối với khoa học cũng nghiên cứu rất sâu, dù sao là hướng về phía đáp án phán đoán đúng sai, đối các nàng mà nói cũng không phải việc khó gì, Phòng Di Ái cũng yên tâm rất. Hắn chỉ cần tự mình phê duyệt chủ quan đề là được. Hắn cũng không sợ sẽ có người nói hắn làm việc thiên tư, bởi vì từ thiết lập khoa ký viện đến ra đề mục đến giám thị tất cả đều là hắn một lời mà quyết, còn có cái gì làm việc thiên tư mà nói. 10 cái dương lớn bị mang lên trước tầm điện, Tấn Dương công chúa mang theo Hạ Lan Mẫn Nguyệt cùng một đám thị nữ đi đến. Đây là cái gì? Tấn Dương công chúa chỉ vào 10 cái dương lớn hiếu kỳ hỏi. Phòng Di Ái cười giải thích nói, bài thi. Tấn Dương công chúa ngạc nhiên hỏi, ngươi làm sao đem bài thi mang về? Phòng Di Ái cười nói, phê duyệt ta, vừa bọn ngươi cùng Mẫn Nguyệt giúp ta phê duyệt. Tấn Dương công chúa càng thêm ngạc nhiên, chúng ta hỗ trợ phê duyệt. Hạ Lan Mẫn Nguyệt cũng giật nảy mình, sợ hãi hỏi, ta có thể chứ? Phòng Di Ái giải thích nói, có đáp án, các ngươi đối chiếu đáp án phê duyệt chấm điểm, rất đơn giản, không có vấn đề gì. Hạ Lan Mẫn Nguyệt có chút lo lắng nói ra, đây dù sao cũng là khoa thi, thi đậu liền có thể làm quan, quốc công đem bài thi mang về nhà, còn để cho chúng ta hỗ trợ phê duyệt, có thể hay không gây nên triều thần chỉ trích à? Phòng Di Ái cười nói, khoa ký viện quan viên tuyển chọn vốn là ta một lời mà quyết, ta nếu là muốn làm việc thiên tư, còn cần đến mang về sao? Yên tâm đi, không có cái gì chỉ trích. Tấn Dương công chúa nghe ngược lại là cảm thấy có chút thú vị, cười nói, tốt, chúng ta giúp ngươi phê duyệt bài thi. Hạ Lan Mẫn Nguyệt nghe cũng không còn lo lắng, ngược lại là mười phần mẹ cứng, nàng vậy mà có thể tham dự đến triều đình quan viên tuyển chọn, ngẫm lại tiểu khiến người kích động. Tiếp đó, Phòng Di Ái liền dạy các nàng làm sao phê duyệt bài thi, làm sao tính toán điểm số. Từ anh các nàng tắt giúp đỡ dọn xong bàn đọc sách, đem trong dương bài thi đều lấy ra chỉnh lý tốt. Sau đó, Phòng Di Ái ở giữa, Tấn Dương công chúa cùng Hạ Lan Mẫn Nguyệt một trái một phải bắt đầu phê duyệt bài thi. Phòng Di Ái tại Lưỡng Nghi Điện bỏ ra hơn một canh giờ cũng mới phê duyệt 100 phần bài thi, tốc độ này cũng không tính chậm, chủ yếu là bởi vì Lý Trị toàn bộ hành trình vậy nước. 1500 phần bài thi muốn phê duyệt hoàn thành cũng không phải cái lao động phổ thông trình, Tấn Dương công chúa cùng Hạ Lan Mẫn Nguyệt vốn là thông minh lanh lợi lại biết rõ tinh nghiên qua khoa học, rất nhanh liền có thể lên tay, đêm nay không thể nói trước đến khêu đèn đánh đêm. Dù vậy, cũng không có khả năng phê duyệt xong, Phòng Di Ái đã hạ quyết tâm ngày mai tiếp tục ở nhà phê duyệt, hậu thiên liền dán thông báo dán ra thành tích, sớm ngày cho các thí sinh một cái kết quả. Chương 1354 Gián thông báo chương 1354, gián thông báo Phòng Di Ái mang theo thê thiếp bận rộn một ngày hai đêm, mới đưa 1500 phần bài thi phê duyệt hoàn thành, sau đó thống kê điểm số. Phê duyệt bài thi thời điểm, Phòng Di Ái căn bản cũng không có lưu ý tính danh, thống kê xong điểm số hắn mới phát hiện xếp hàng thứ nhất lại là Tịnh Châu Địch Nhân Kiệt. Nhìn đến phần này bài thi bên trên tính danh, Phòng Di Ái thật lâu vô ngữ, Địch Nhân Kiệt ngươi không đi phá án làm tệ tướng, tại sao chạy tới tham gia khoa kỹ viện tuyển chọn? Phòng Di Ái cũng biết, tới tham gia khoa kỹ viện tuyển chọn học sinh phần lớn là cảm thấy khoa cử vô vọng, lúc này mới thay đổi ra. Lấy Địch Nhân Kiệt tài học thi khoa cử khẳng định không có vấn đề, không nghĩ tới vậy mà cũng tới tham gia khoa kỹ viện tuyển chọn. Phòng Di Ái cũng không có cảm thấy nhân tài không được trọng dụng, tương phản hắn thật cao hứng, đến khoa kỹ viện cũng sẽ không lãng phí Địch Nhân Kiệt mới có thể. Thông qua tuyển chọn tiến vào khoa kỹ viện quan viên, cũng không phải là cả một đời đều nghiên cứu khoa kỹ, khẳng định sẽ có một bộ phận người đi vào quan trường. Về sau triều đình nhiều một ít hiểu khoa kỹ thật kiện phái quan viên cũng là chuyện tốt. Bài danh thứ hai là Diêm Lập Đức tiểu nhi tử Diêm Thái. Theo lý thuyết, Diêm Thái là công bộ thượng thư Diêm Lập Đức nhi tử, cũng có thể bằng vào phụ ấm vào sĩ, không nghĩ tới cũng tới tham gia khoa kỹ viện tuyển chọn. Phòng Di Ái tiếp tục đảo thành tích biểu, đại đa số người cũng không nhận ra, để hắn có chút kinh hỉ là Hạ Lan Mẫn Chi thứ tự là 27, cũng xem là không tệ. Bởi vậy có thể thấy được, Hạ Lan Mẫn Chi đúng là học tập khoa học bên trên phi thường dụng tâm. Mặc dù Lý Trị có để Phòng Di Ái quyết trương chiêu chi ý, nhưng là Phòng Di Ái vẫn là quyết định chỉ tuyển chọn 30 người đứng đầu. Đang thi sau đó ngày thứ 3, Phòng Di Ái đầu tiên là vào cung hướng hoàng đế bẩm báo, thu hoạch được hoàng đế ân chuẩn về sau, hắn trực tiếp phái người sắp thành tích gián thông báo công bố tại khoa kỹ viện ngoài cửa lớn, đồng thời đem đáp án phân tích cũng cùng nhau trương tiếp đi ra. Từ khi khảo thí qua đi, khảo thí đề mục liền lưu truyền ra đến. Không chỉ là tham gia khảo thí học sinh đang thảo luận, liền ngay cả không có khảo thí học sinh cũng đang thảo luận. Nhất là rất nhiều quốc tử giám học sinh ý tại tham gia khoa cử, cho nên không có tham gia khoa kỹ viện khảo thí, nhưng là bọn hắn lại phi thường tự tin, cảm thấy nếu là tham gia khảo thí, tất nhiên có thể cao trung. Bây giờ nhìn qua khảo thí đề mục sau đó, bọn hắn lập tức bối rối, khảo thí đề mục đã vậy còn quá khó. Bọn hắn mới đột nhiên phát hiện, mình trước kia còn là quá tự tin. Khảo thí thành tích cứ như vậy bị lặng yên không một tiếng động dán thông báo dán đi ra, bởi vì lúc trước phòng di ái cũng không có nói qua lúc nào dán thông báo, cho nên bên ngoài cũng không có người nào chờ đợi. Lúc này mới vừa thi xong 3 ngày, thí sinh cũng không nghĩ tới thành tích lại nhanh như vậy đi ra, cho nên cũng không có tụ tập tại khoa kỹ trước viện. Cũng có học sinh bản thân không tới, lại phái người hầu tới canh chừng lấy, bọn hắn không biết đến cùng là ngày nào dán thông báo công bố thành tích, nhưng là mỗi ngày đều phái người tới canh chừng lấy, nhất định có thể trước tiên biết. Chỉ cần có người phát hiện bảng danh sách đi ra, tin tức liền truyền nhanh chóng. Đang thi trước đó, mọi người đều bưng cất dấu, thi xong sau đó, ngược lại là toàn bộ đều thả ra, kết quả đã chú định, thích thế nào a kết quả là, các thí sinh hô bằng gọi hữu đến đây nhìn thành tích. Không chỉ là thí sinh đến đây nhìn thành tích, một chút không có báo danh tham gia khảo thí quốc tử giám học sinh cũng hô bằng gọi hữu đến đây. Khi hiểu được cuộc thi lần này độ khó sau đó, bọn hắn cũng muốn đến xem bảng bên trên đề danh đều có ai, có thể thi đến bao nhiêu phân. Thành tích bảng dán ra đến bất quá nửa canh giờ, khoa kỹ trước viện đã tụ tập không ít thí sinh, hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều thí sinh chạy đến. Vị trí thứ nhất, Tịnh Châu Địch Nhân Kiệt, 82 phân. Địch Nhân Kiệt là chúng ta quốc tử giám học sinh, có thể thi đến 82 phân, quả nhiên lợi hại. Thành tích bảng trước các thí sinh nghị luận ầm ĩ, trong đó quốc tử giám đám học sinh nghị luận đứng lên đều 10 phần tự hào. Thi rất quốc tử giám học sinh mặc dù cũng cảm thấy thất vọng, nhưng không nghiêm trọng lắm. Bọn hắn cũng biết lần này tuyển chọn danh ngạch cũng không nhiều, muốn thi đậu cũng không dễ dàng. Huống hồ, bọn hắn lớn nhất mộng tưởng vẫn là thi đậu khoa cử. Ta nghe tiến sĩ nói, Địch Nhân Kiệt đã nổi tiếng bên ngoài, lần sau khoa thi rất có nắm chắc có thể cao trung, không nghĩ tới hắn vậy mà tham gia khoa kỹ viện tuyển chọn. Nơi khác chạy đến học sinh nghe xung quanh nghị luận, lập tức cũng mất tính tình, đầu danh lại là có thể thi đậu khoa cử tài tử, đây quả thật là đến chịu phục. Đương nhiên, bọn hắn cũng không chịu được oan thẩm, đã có nắm chắc thi đậu khoa cử, còn chạy tới cạnh tranh khoa kỹ viện tuyển chọn làm rất. Giờ phút này, Hạ Lan Mẫn Chi dắt lấy Địch Nhân Kiệt cánh tay, kích động nói ra, "Địch huynh, ngươi thi đậu, hơn nữa còn là đầu danh." Ta liền nói, "Lấy ngươi tài học nhất định có thể trổ hết tài năng." Bọn hắn đến trễ chút, không thể chen vào tận cùng bên trong nhất, Địch Nhân Kiệt không giống Hạ Lan Mẫn Chi kích động như vậy, hắn cũng không muốn trở thành bị vây nhìn đối tượng. Địch Nhân Kiệt giảm thấp thanh âm nói, "Đừng lớn tiếng như vậy nói. A, ngươi cũng thi đậu, thứ 27 tên." Hạ Lan Mẫn Chi kích động nhếch miệng cười không ngừng, quả nhiên, ta là thứ 27 tên, ta cũng trúng. Vừa tới trường An thời điểm, Hạ Lan Mẫn Chi đều không nghĩ tới có một ngày có thể cao trung làm quan, hắn khi đó duy nhất niệm tưởng đó là xếp bút nghiên theo việc binh đao, có lẽ có thể đọ sức một cái xuất thân. Không nghĩ tới hôm nay hắn còn quá trẻ liền muốn đi vào quan trường. Mặc dù rất nhiều quốc tử giám học sinh đối với khoa kỹ viện đều không phải là rất xem trọng, cảm thấy quốc công mô tả tiền cảnh rất mê người, thật muốn thực hiện lại muôn vàn khó khăn, có lẽ phải vài chục năm thậm chí mấy chục năm sau mới có thể làm ra thành quả, đợi cho khi đó đã sớm phí thời gian nửa đời. Nhưng là Hạ Lan Mẫn Chi lại không cho rằng như vậy, hắn đối với quốc công tràn ngập lòng tin, hắn cảm thấy khoa kỹ viện tại quốc công chỉ điểm xuống, khẳng định sẽ trong thời gian ngắn liền quả lớn từng đống, thành tích nổi bật. Tiến vào khoa kỹ viện tuyệt đối rất có tiền đồ. Thành tích bảng bên trên chỉ có ngắn ngủi 30 đi, trong khoảnh khắc liền có thể xem hết. Bảng bên trên có tên thí sinh nhảy cẫng hoan hô, thi rất thí sinh cũng không khỏi liền thanh than thở. Đúng lúc này, đột nhiên có thí sinh lớn tiếng la lên, "Mau nhìn, nơi này có bài thi đáp án, phân tích." Lời này vừa ra, đơn giản đó là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Bất luận là bảng bên trên có tên vẫn là bảng bên trên vô danh, bọn hắn đều đối với này mười phần chú ý, cho dù là bảng bên trên có tên, cũng không có nghĩa là tất cả đều sẽ làm. Bảng bên trên vô danh thí sinh thì càng không cần nói, bọn hắn khẩn cấp muốn biết những đề mục kia đến cùng làm như thế nào giải. Thành tích bảng ba lượng mắt liền xem hết, bài thi đáp án và phân tích lại không phải ba lượng mắt liền có thể xem hết. Cho nên, tụ tập tại bài thi đáp án trước mặt thí sinh càng ngày càng nhiều. Thì ra là thế, giải diệu a. Ai nha, lại là như thế như vậy, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Đây đạo đề ta làm sao ngay cả đáp án đều nhìn không rõ. Vây quanh ở phía trước người kinh hô liên tục, hoặc bừng tỉnh đại ngộ, hoặc kinh thán không thôi, đằng sau không nhìn thấy người cũng không khỏi nôn nóng đứng lên. Cho dù là thua, bọn hắn cũng muốn biết thua ở chỗ nào. Các ngươi ngược lại là nhanh lên a. Chính là, chúng ta cũng muốn chiếu rọi một cái. Các ngươi cũng không thể tổng đợi không ra. Nên thay phiên một cái mới được. Chương 1355, lấy sĩ chương 1355, lấy sĩ khoa kỹ viện quan viên tuyển chọn kết thúc, cao hứng nhất đương nhiên là được tuyển chọn thí sinh. 5 ngày qua đi bọn hắn liền có thể trở thành đại đường cửu phẩm quan viên. Mặc dù chỉ là thấp nhất cửu phẩm, mặc dù chỉ là khoa kỹ viện tiến sĩ, bọn hắn cũng coi như có con thân. Đồng dạng cao hứng còn có Tấn Dương công chúa cùng Trường Lạc công chúa, các nàng một mực mong mỏi có thể nhanh lên hạ Giang Nam, tốt thấy Giang Nam vùng sông nước phong cảnh nhân văn. Khoa kỹ viện quan viên cũng tuyển chọn xong, chúng ta lúc nào lên đường a? Ta tìm Lý Thuần Phong nhìn qua, tháng này 20 là ngày tốt, nghi xuất hành. Lý Thuần Phong đây chính là lịch sử thượng đại tên lừng lẫy nhân vật, các ngươi xin mời hắn hỗ trợ nhìn cái ngày tốt. Đây có phải hay không là quá nhỏ tài đại dụng? Bất quá, nói đi thì nói lại, Tấn Dương công chúa việc nhỏ còn tính là việc nhỏ sao? Phong Di Ái cười nói, đã tháng này 20 là ngày tốt, nghi xuất hành, vậy liền tháng này 20 lên đường, các ngươi chuẩn bị thế nào? Kỳ thực Phong Di Ái mình ngược lại là không chút nào để ý, chỉ cần mang đủ tiền, ra xa nhà có nhu cầu gì trực tiếp dùng tiền bán là được. Nhưng là, đối với Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa thì không phải vậy, ai kêu người ta là công chúa đâu? Tấn Dương công chúa cười duyên nói, lang quân cứ yên tâm đi, đã sớm chuẩn bị xong, nhất định sẽ đem ngươi hầu hạ thư thư phục phục. Phong Di Ái cười nói, vậy chúng ta liền chuẩn bị dương buồm xuất phát. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa con mắt một cái trở nên sáng rất nhiều, trên mặt còn mang theo nhạy cảm ý cười. Liền ngay cả đứng ở một bên Hạ Lan Mẫn Nguyệt cũng một mặt ước mơ, nàng khi còn bé sinh hoạt tại Lạc Dương, đi vào Trường An cũng có đã nhiều năm. Trường An cùng Lạc Dương mặc dù phồn hoa, nhưng là ở lâu cũng không khỏi cảm thấy buồn khổ, nếu có thể có cơ hội đi xa giang nam, xác thực làm cho người hướng tới. Đừng nói Trường Lạc công chúa các nàng, liền ngay cả Phong Di Ái mình đều rất muốn hạ giang nam. Từ trước đến nay đến đại đường sau đó, hắn cũng chỉ đi qua Liêu Đông, thật đúng là không có đi qua giang nam. Cả cuộc đời trước hắn bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết nguyên nhân rất ít đi ra ngoài du lịch, đi vào đại đường sau đó, hắn ngược lại là không thiếu tiền, đáng tiếc, lấy hắn thân phận lại rất khó rời đi Trường An ra ngoài lãng. Cả cuộc đời trước xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết, cả đời này lại có tiền có thế, hắn đương nhiên muốn du lãm tốt đẹp sơn hà. Bất quá, tại hạ giang nam trước đó, hắn còn phải đem tuyển chọn đi ra tiến sĩ nhóm an bài xong. Hôm sau, sáng sớm, địch nhân kiệt đám người liền đã tề tụ tại khoa ký viện. Đây không phải bọn hắn lần đầu tiên tới khoa ký viện, nhưng là trước đó luôn luôn tới lui vội vàng, lần này rốt cuộc có cơ hội hảo hảo dò xét khoa ký viện. Khoa ký viện quan nha không tính lớn, cũng không tính quý phái, nhưng là có thể nhìn ra được tại cải biến thời điểm vẫn là có phần bỏ công sức, đám người cũng càng cảm thấy hài lòng, đây chính là bọn hắn về sau con nha. Lúc này khoa ký viện bên trong chỉ có 10 cái tiểu quan lại, ngoại trừ bưng trà đổ nước, khác cũng không làm chủ được. Địch nhân kiệt bọn hắn ngay tại trong đại đường uống nước trà yên tĩnh chờ đợi, nhìn như yên tĩnh, kỳ thực trong lòng bọn họ cũng không bình tĩnh, chờ mong lại thất vọng. Duy chỉ có Hạ Lan Mẫn Chi tại thản nhiên phòng trà. Đến từ quốc tử giám đám học sinh không có cảm thấy kinh ngạc, bọn họ cũng đều biết Hạ Lan Mẫn Chi thân phận. Những người khác không khỏi hơi kinh ngạc, bọn hắn sắp đối mặt thế nhưng là đường triều quốc công, hơn nữa còn là hoàng đế tin nhất trọng quốc công, tiểu tử này liền một điểm đều không khẩn trương sao? Là lương tựa đại thụ tốt hóng mát vẫn là ngẽ con mới đẻ không sợ cọng. Nếu quả thật lương tựa đại thụ nói, lại làm sao đến mức đến khoa kia biệt đâu? Thông qua môn ấm vào sĩ hoặc là thi đậu khoa cử chẳng phải là càng tiền đồ rộng lớn? Liên tại bọn hắn dùng khỏe mắt dư quang hiếu kỳ đánh giá Hạ Lan Mẫn Chi thời điểm, tan chiều sau đó Phòng Di Ái rốt cuộc chạy đến khoa ký viện. Bọn hắn đối với Phòng Di Ái cũng là không tính lạ lắm, có nghe qua Phòng Di Ái dạy học, có chỉ là từng có một lượng mặt duyên phận, Phòng Di Ái chưa hẳn nhớ kỹ bọn hắn lại đều đã một mực nhớ kỹ Phòng Di Ái. Nghe được động tĩnh mới lên cấp khoa ký viện tiến sĩ nhóm lập tức đứng lên đến, nhìn thấy Phòng Di Ái đi đến, liền đội vàng hành lễ vân an. Bái kiến quốc công đại nhân. Các ngươi đều là bản công tuyển chọn đi ra nhân tài, sau này sẽ là khoa ký viện cựu phẩm tiến sĩ, các ngươi trước giới thiệu một chút mình đi, chúng ta mọi người cũng biết nhau có biết. Vừa nói, Phòng Di Ái đi đến bên trong ghế bành thượng tọa xuống tới. Tiến sĩ nhóm lẫn nhau nhìn một chút, cuối cùng tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào địch nhân kiệt bên trên. Đi vào khoa ký viện sau đó, bọn hắn cũng đều liên hệ tính danh hàn huyên qua, về sau mọi người liền đều là đồng liêu, tự nhiên muốn nhận thức một chút. Địch nhân kiệt là đầu danh, lẽ ra trước làm tự giới thiệu, thấy mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, địch nhân kiệt cũng không do dự nữa, ôn quyền nói, hạ quan Tịnh Châu địch nhân kiệt. Kỳ thực đây 30 cái tiến sĩ, Phòng Di Ái có hơn phân nửa đều nhìn quen mắt, dù sao giảng nửa năm học, quốc tử giám học sinh lần nào đến đều nghe giảng, thời gian lâu dài, hắn chưa hẳn biết tính danh, nhưng cũng có thể mơ hồ nhớ được hình dạng. Từng cái tiến sĩ lần lượt tiến lên làm tự giới thiệu, Phòng Di Ái cũng đúng chiếu vào danh sách nhớ kỹ người. Phòng Di Ái hài lòng gật đầu, tốt, mọi người cũng liền biết nhau. Các ngươi bây giờ liền xem như đi vào sĩ đồ, mặc dù không phải khoa cử vào sĩ, cũng không có khoa cử phô trường, bất quá bệ hạ đối với khoa ký viện cũng mười phần coi trọng. Ta liền mang các ngươi vào cung bái kiến bệ hạ. Một đám tiến sĩ nhóm nghe không khỏi lên tiếng kinh hô, bọn hắn coi là hôm nay có thể được Tấn Quốc công tiếp kiến liền đã mười phần quan hải. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới lại còn có cơ hội yết kiến hoàng đế. Đây quá vượt quá bọn hắn dự liệu. Này làm người vui mừng. Nhìn thấy bọn hắn phản ứng như thế, Phòng Di Ái không khỏi khỏe miệng hơi bệnh, hắn hôm qua cố ý vào cung xin chỉ thị hoàng đế, vì chính là cho những này tiến sĩ nhóm một kinh hỉ. Cái niên đại này có thể yết kiến hoàng đế không hề nghi ngờ là một cái to lớn kỳ ngộ, nhất là đối với mấy cái này người trẻ tuổi đến nói, sẽ càng thêm kinh hỉ kích động. Đây chính là Phòng Di Ái ý nghĩa chỗ, hắn biết khoa ký viện không nhận ngoại nhân coi trọng, nhưng là hắn không thể để cho những này tiến sĩ nhóm thiếu tự trọng. Nếu là những này tiến sĩ nhóm sau khi đi vào liền nằm ngửa, cái kia Phòng Di Ái hao tâm tổn trí chiêu bọn hắn tiến đến chẳng phải là uổng phí sức lực. Nhất định phải kích phát bọn hắn kích tình mới được, không có cái gì so kéo hoàng đế ra hổ càng có hữu dụng biện pháp. Phòng Di Ái mình lại quyền cao chức trọng, lần nữa hoàng đế thư trọng, cũng không kịp hoàng đế bản thân càng hữu dụng. Không cần kinh ngạc, nhất là vào cung sau đó, không cần nhìn chung quanh. Phòng Di Ái đầu tiên là đề điểm một cái bọn hắn vào cung yết kiến cần thiết lễ nghi, lúc này mới mang theo bọn hắn trùng trùng điệp điệp rời đi khoa ký viện, hướng hoàng cung bước đi. Phòng Di Ái lấy ra hoàng đế cho thủ lệnh, thuận lợi mang theo đám người tiến nhập hoàng cung, trên đường đi cũng là gặp không ít quan viên, ngược lại là dẫn tới không ít quan viên xa xa ngừng chân quan sát. Lớn như vậy chiến trận, bọn hắn không cần suy đoán liền biết, đây là Phòng Di Ái tuyển chọn đi ra khoa kỹ viện tiến sĩ. 30 cái cựu phẩm tiến sĩ đối với triều đình đến nói không tính là gì, bởi vì cựu phẩm cái này quan giai quá thấp. Nhưng là, để bọn hắn không nghĩ tới là, đây 30 cái cựu phẩm tiến sĩ lại còn có cơ hội yết kiến. Chương 1356, Vinh Hạnh chương 1356, Vinh Hạnh một đoàn người vượt qua Lưỡng Nghi môn, trùng trùng điệp điệp đi tới Lưỡng Nghi điện trước. Lưỡng Nghi điện là hoàng đế tầm điện, cũng là hoàng đế thường ngày xử lý chính vụ, triệu kiến triều thần chỗ. Thiên hạ tất cả quan viên đều hướng tới đến Lưỡng Nghi điện yết kiến hoàng đế. Đối với mới vừa thu hoạch được quan thân quan viên đến nói, Lưỡng Nghi điện càng là tràn đầy thần bí cùng thần thánh sát thái. Đi tới Lượng Nghi Điện trước, một đám tiến sĩ nhóm kích động không thôi. Liền ngay cả xuất thân quốc tử giám tiến sĩ cũng giống vậy cảm xúc chập trùng, mặc dù nửa năm này đến nay bọn hắn đang nghe phòng di ái dạy học thời điểm gặp qua rất nhiều lần thánh nhan. Nhưng là, đến Lượng Nghi Điện kiến giá đi theo dạy học bên trong mắt thấy thánh nhan trùng quy là không giống nhau. Đang dạy học thời điểm, bọn hắn mặc dù có thể mắt thấy thánh nhan, lại cùng hoàng đế không có cái gì giao lưu, hoàng đế cũng sẽ không biết bọn hắn. Nhưng là đến Lượng Nghi Điện kiến giá thì lại khác, lúc này mới sẽ để cho hoàng đế thật chú ý đến bọn hắn. Lượng Nghi Điện trước thái giám chào đón, cung kính chắp tay nói, gặp qua quốc công. Phòng di ái cũng khách khí chắp tay, cười nói, ta mang mới lên cấp khoa kỹ viện tiến sĩ đến đây yết kiến, làm phiền bẩm báo một tiếng. Xin mời quốc công đợi chút, nhà ta cái này đi vào bẩm báo. Một đám tiến sĩ nhóm đi theo phòng di ái tại Lượng Nghi Điện đứng vững, đợi đến hoàng đế triệu kiến, trong lòng bọn họ cũng không khỏi hơi kinh ngạc, hoàng đế bên cạnh bên trong quan đã vậy còn quá khiêm tốn sao? Qua trong chốc lát, thái giám cũng nhanh bước ra ngoài, chắp tay nói, quốc công, bệ hạ triệu kiến các ngươi. Phòng di ái quay đầu cười nói, mọi người đều cùng ta đi vào đi. Đám người đứng xếp hàng liệt, đi theo phòng di ái đi vào Lượng Nghi Điện. Đi vào Lượng Nghi Điện về sau, bọn hắn càng căng thẳng hơn, đầu cũng không dám ngẩng lên, ngay cả thở âm thanh cũng không dám thô trọng. Thần bái kiến bệ hạ. Bái kiến bệ hạ. Lý Trị Hiếu Kỳ đánh giá phòng di ái tuyển chọn đi ra tiến sĩ, cười nói, bình thân đi, đều không cần câu thúc, ngẩng đầu lên để chấp nhìn một cái. Mặc dù hoàng đế nói không cần câu thúc, nhưng là ai dám thật không câu thúc. Mặc dù hoàng đế để ngẩng đầu lên, bọn hắn cũng chỉ là hơi hơi ngẩng đầu, không dám thật nhìn thẳng hoàng đế. Lý Trị cười nói, không hổ là tấn quốc công khổ tâm tuyển chọn đi ra tiến sĩ, quả nhiên đều tuấn tú lịch sự. Chấm cũng khi nhận thức một chút các ngươi. Dứt lời, Lý Trị cầm lấy tên đi, thì thầm, Thịnh Châu địch nhân kiệt. Bị niệm đến tên địch nhân kiệt vội vàng hướng đi về trước một bước, chắp tay nói, thần tại. Lý Trị nhìn đến địch nhân kiệt cũng cảm thấy nhìn quen mắt, này cũng bình thường, dù sao hắn đi nghe nửa năm dạy học, thường xuyên có thể nhìn thấy quốc tử giám học sinh. Chấm nghe nói ngươi tại quốc tử giám việc học rất xuất sắc, lần tiếp theo khoa thi rất có năm chắc có thể cao trùng, vì sao lựa chọn đến khoa kỹ viện? Địch nhân kiệt cung kính nói, tấn quốc công giảng khoa học, thần một nhánh khóa đều không loạn, sau khi trở về cũng thường thường ngày đêm nghiên cứu, thần vì khoa học chết phục. Thần coi là khoa học là thiên địa chi lý, tất có đại dụng. Cho nên, thần muốn dẫn thân vào khoa kỹ viện, khoa học ứng dụng cũng phát triển tận một phần sức mọn. Lý Trị phi thường hài lòng gật đầu, nói tốt. Trường An Diêm Thái ở đâu? Diêm Thái tiến lên một bước, cung kính nói, thần tại. Lý Trị cười nói, ngươi là công bộ thượng thư có nút, không có trải qua phụ ấm vào sĩ, mà là thi vào khoa kỹ viện, chấm lòng rất an ủi. Lý Trị từng bước đọc lấy tên, còn mỉm cười động viên hai câu. Nhất là niệm đến Hạ Lan Mẫn Chi tên thời điểm, Lý Trị càng là nhịn không được nhiều đánh giá mấy lần, cũng nhiều miễn cưỡng vài câu. Người khác có lẽ hắn không nhận ra không nhớ được, nhưng là đối với Hạ Lan Mẫn Chi hắn lại nhớ rõ. Ai bảo Hạ Lan Mẫn Chi cùng phòng di ái có quan hệ đâu? Trăm công nghìn việc hoàng đế có thể nhín chút thời gian tinh lực đến động viên 30 cái cựu phẩm quan cấp dịu, đây rất là khó được. Một phương diện hắn là thật đối với khoa kỹ viện 10 phần để bụng, một phương diện khác hắn cũng là xem ở phòng di ái mặt mũi bên trên. Ai bảo những này tiến sĩ là phòng di ái tuyển chọn đi ra, lại là phòng di ái mang đến. Không thể không nói, Lý Trị cử động lần này 10 phần hữu dụng. Liền xem như trải qua quan trường tên giảo hoạt đều chưa hẳn có thể chịu đựng được, lại càng không cần phải nói những này sơ nhập quan trường tân binh. Mặc dù chỉ là bị hoàng đế niệm tên miễn cưỡng hai câu, từng cái lại kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, hẳn không thể lấy thân hứa quốc. Toàn bộ đều biết một lần sau đó, Lý Trị cười ha hả nói ra, tấn quốc công dạy học, chớp cũng một lần không rơi nghe xong, vì sao? Bởi vì khoa học bác đại tinh thâm, chớp cũng cảm thấy khoa học tất có đại dụng, cho nên mới hướng vào tấn quốc công thiết lập khoa kỹ viện. Ta đại đường văn trị võ công chi cường thịnh đã siêu việt tất cả các triều đại, nhưng là, chớp lại cảm thấy còn xa xa không đủ, chớp coi là khoa học có thể đại hưng triều ta. Các ngươi có thể được tấn quốc công chọn vào khoa kỹ viện, tại khoa học bên trên cũng có rất sâu tạo nghệ. Bất quá, chấm hy vọng các ngươi không cần bởi vậy đắc ý tự mãn, tại khoa học trên con đường này, các ngươi mới vừa vặn cất bước. Chấm đối với khoa kỹ viện ký thác kỳ vọng, không chỉ là để tấn quốc công đảm nhiệm phó viện trưởng, chấm còn tự thân đảm nhiệm viện trưởng. Một đám tiến sĩ nhóm đang tại ngưng thần kính cẩn nghe hoàng đế nói chuyện, bọn hắn cũng cảm nhận được hoàng đế đối với khoa kỹ viện coi trọng. Dù vậy, nghe được hoàng đế muốn đảm nhiệm khoa kỹ viện viện trưởng, bọn hắn vẫn là giật mình há to miệng, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Hoàng đế muốn đảm nhiệm khoa kỹ viện viện trưởng. Bọn hắn vẫn cho là khoa kỹ viện người chủ sự là tấn quốc công, tuyệt đối không nghĩ tới lại là hoàng đế bản thân. Cái này sao có thể? Đây là thật sao? Lý Trị lần nữa cường điệu nói, các ngươi không có nghe lầm, chấm sẽ đích thân đảm nhiệm khoa kỹ viện viện trưởng trước. Đương nhiên, chấm chính vụ bận rộn, không có biện pháp đích thân tới khoa kỹ viện sự vụ ngày thường từ tấn quốc công phụ trách. Bất quá, chấm dù sao cũng là khoa kỹ viện viện trưởng, các ngươi tại nghiên cứu khoa kỹ trên đường gặp phải bất kỳ khó khăn đều có thể nói ra, chấm sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi. Đồng thời, chấm cũng hy vọng các ngươi toàn lực ứng phó, sớm ngày làm ra thành quả. Có công tất thưởng, chấm tuyệt không keo kiệt ban thưởng. Mặc dù khoa kỹ viện là mới thành lập, nha môn cũng không lớn, chỉ cần các ngươi ra thành quả, tự nhiên là có thể vì khoa kỹ viện chính danh, chấm cũng có lợi cho trắng trận phong thưởng các ngươi. Mong rằng khanh chờ cố gắng. Một đám tiến sĩ nhóm nghe nhiệt huyết sôi trào, cùng một chỗ chắp tay cùng lên tiếng, chúng thần chắc chắn sẽ không cô phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Không thể không nói, chuyển ra Lý Trị đến hiệu quả đúng là hiệu quả nhanh chóng. Mục đích đã đạt đến, phòng di ái chắp tay nói, bệ hạ trăm công nghìn việc, như bệ hạ không có phân phó gì khác, chúng thần liền cáo lui. Lý Trị cười phất phất tay, đi thôi. Chúng thần cáo lui. Phòng di ái quay người đại điện đi ra ngoài, một đám tiến sĩ nhóm cũng đều kính cẩn đi theo thối lui ra khỏi đại điện. Thẳng đến đi xuống thật dài bậc thang, một đám tiến sĩ nhóm mới thật dài thở một hơi, tâm lý khẩn trương giảm đi sau đó, thay vào đó đó là kích động hưng phấn. Mới vừa kinh lịch đây hết thảy, đối với bọn hắn hai nói đơn giản phảng phất giống như trong mộng. Bọn hắn chẳng những đi tới Lưỡng Nghi Điện kiến giá, hoàng đế còn đọc tên lần lượt quen biết bọn hắn, hơn nữa còn động viên bọn hắn, quá vinh hạnh.